Chương 172, dựa vào cái gì? Chương 172, dựa vào cái gì? Hắn chết, ngươi vì cái gì còn sống? Trần Thực băng lãnh thanh âm rơi vào Mẫu Đan trong hai. Mẫu Đan hơi sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Trần Thực, một bộ nghe lầm dáng vẻ. Trần Thực ánh mắt băng lãnh, trên dưới dò xét Mẫu Đan, thản nhiên nói, ngươi là Bạch Đao qua đời trước, trên đời này yêu nhất người. Ta cho ngươi một cái cơ hội, tự mình động thủ, xuống dưới cùng hắn đi. Mẫu Đan ngậm, nàng lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Ngươi đang nói cái gì? Mẫu Đan có chút mở mịt nhìn xem Trần Thực, nghe không hiểu. Trần Thực nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía Hà An Thần nói, đưa nàng lên đường. Bạch Đao còn chưa đi xa, đừng cho hắn quá tỉnh mịch. Hà An Thần ánh mắt trầm xuống, trung điệp nhẹ gật đầu. Hắn đấy mắt hiện lên một tia băng lãnh. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này, Bạch Đao cũng sẽ không chết. Hà An Thần trong tay áo trượt ra một thanh thiết cốt quạt xếp. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào quạt xếp nan quạt, phản xạ ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Mẫu Đan sắc mặt triệt để trợn nhìn. Nàng thân thể lùi lại, có chút cắn răng, vì cái gì? Dựa vào cái gì hắn chết, ta liền muốn chôn cùng hắn. Trần Thực không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, mày nhăn lại, suy tư vừa mới Mẫu Đan nói kia lời nói, Bạch Đao bị người đánh lén mà chết, người xuất thủ đến tuột cùng là ai? Có thể nhất kích tất sát, bình thường nhị phẩm chỉ sợ đều làm không được. Chẳng lẽ là nhất phẩm? Vẫn là nói, có người cố ý vu oan giá họa Nô gia, muốn bước lên mình cùng Nô gia mâu thuẫn. Trần Thực cau mày, lâm vào suy nghĩ. Hà An Thần từng bước một hướng Mẫu Đan đi đến. Hắn trả lời Mẫu Đan vấn đề, nếu như không phải là bởi vì ngươi, Bạch Đao sẽ không chết. Ngươi là gián tiếp giết chết hắn hung thủ. Bạch Đao nể mặt ngươi, ta cũng mặc kệ những thứ này. Hà An Thần đi đến Mẫu Đan trước mặt, ánh mắt bi thống nhìn xem nàng, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Mẫu Đan sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh bước. Nàng vô ý thức đưa thay sờ sờ trong ngực. Đoạn đao đã không trong ngực. Vương Hàn Học lấy đi Mẫu Đan đao. Mẫu Đan nhìn như yếu đuối, lại dám giết người. Vương Hàn Học cái này nhị thế tổ mặc dù mê luyến nàng, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Không có bất kỳ cái gì ý bảo. Mẫu Đan hốc mắt đỏ lên, cắn răng, phẫn nộ nói, dựa vào cái gì? Vận mệnh của ta muốn bị các ngươi điều khiển. Các ngươi muốn ngủ ta, liền cưỡng ép bức bách ta. Hắn chết, các ngươi còn muốn ta chôn cùng hắn, dựa vào cái gì? Ta chỉ nghĩ tới mình muốn phú quý sinh hoạt, các ngươi vì cái gì luôn luôn muốn bức? Mẫu Đan cuồng loạn phẫn nộ gào thét, cắm ở trong cổ họng. Một thanh băng lãnh thiết cốt phiến cắm vào trong lòng nàng. Hà An Thần lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt không mang theo mảy may tình cảm, có chỉ là phảng phất giữ nhà nuôi súc vật coi thường. Mẫu Đan con ngươi run rẩy, thân thể phát lạnh. Nàng cảm nhận được Hà An Thần trong mắt coi thường. Mẫu Đan đống nhiên mặt lộ vẻ buồn sắc. Nguyên lai mình tại bọn hắn đám người này trong mắt, cùng súc vật không có gì khác biệt sao? Phốc phốc, thiết cốt phiến rút ra tim, máu bắn tung tóe. Mẫu Đan hai mắt tối đen, thân thể trượt xuống trên mặt đất, đặc dính, ấm áp máu tươi thấm đầy nửa thân. Hà An Thần từ trong ngực lấy ra một đầu khăn trắng, lau sạch nhẹ nhẹ quán sắt bên trên vết máu. Hắn hốc mắt đỏ lên, khỏe mắt rơi lệ. Bạch Minh, nàng ta cho ngươi đưa tiễn đi. Ngươi đi chậm một chút. Ngươi như thế thích nàng, ta để nàng xuống dưới cùng ngươi, phụ dưỡng ngươi. Hà An Thần thì thào nói nhỏ, tâm tình bi thống, bi thương, phản phất tại kêu khóc gió đêm thổi qua phố dài. Băng lanh ánh trăng chiếu vào Trần Thực cùng Hà An Thần trên thân. Mẫu đang ngã xuống đất, ngực nở rộ máu tươi chi hoa. Nàng trước khi chết, mang trên mặt minh nộ cùng bi thương. Hà An Thần đem quán sắt bên trên vết máu lau sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thực, tiếng nói khàn khàn, "Thực ra, người lên đường." Trần Thực lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, "Đi thôi." "Ừm." Hai người xoay người, đi tại yên tĩnh im ắng trên đường, hướng về nơi đến đường đi đi. Bọn hắn bộ pháp nặng nề, tâm tình cũng không có lúc mới tới khoái ý. Thượng Nhiêu huyện, ẩn tang thành son phân trải, ẩn vào chợ bữa phân đường khẩu bên trong. "Ngài uống trà." Phân đường chủ bưng tới một ly trà, phóng tới Thủy Tâm Diêu trước mặt. Thủy Tâm Diêu ngồi tại phòng chủ vị, có chút như ngồi bàn trông. Nàng nhìn xem trước mặt ly kia vừa dùng tới trà ngon liệm, pha tốt trà nóng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần. Vậy ngài muốn ăn thứ gì? Ta đi cấp ngài mua. Thượng Nhiêu huyện phân đường chủ là một cái vóc người thon gầy trung nhân. Hắn dài tặc mi thử nhãn, một bộ khôn khéo bộ dáng. Lúc này, hắn đối mặt Thủy Tâm Diêu, mặt mũi tràn đầy lịnh loạn. Thủy Tâm Diêu lắc đầu, nhìn về phía bên ngoài thính đường kia thâm trầm đêm. Thực ca bọn hắn đi đâu? Câu này thực ca vừa nói ra khỏi miệng, phân đường chủ đốn lên eo mềm hơn, cả người tựa như mị sợi, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngã xuống đất. Thiếu chủ bọn hắn ra ngoài làm ý chuyện, đợi chút nữa liền trở lại. Phân đường chủ rất cung kính nói. Nói, hắn dương mắt lặng lẽ lườm Thủy Tâm Diêu một chút, nhỏ giọng nói, ngài cùng thiếu chủ là bằng hữu. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng gật đầu, thực ca, giúp ta rất nhiều. Phân đường chủ nhãn châu xoay động, đại khái rõ ràng quan hệ giữa hai người. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Phân đường chủ đội vàng quay người, cung kính hành lễ nói, thiếu chủ. Trần Thực, Hà An Thần đi vào phòng. Hà An Thần nghe được cái này âm thanh thiếu chủ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trừng lớn hai mắt. Nơi này chính là Ngọc Diệp Đường đường khẩu. Cái này, Hà An Thần đột nhiên cảm giác được có chút loạn. Trần Thực không phải trọng gia truyền nhân sao? Làm sao biến thành Ngọc Diệp Đường ít cái này? Trần Thực lườm phân đường chủ một chút, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước. Rõ. Phân đường chủ không dám có bất kỳ qua loa, bước chân nhẹ nhàng ra cửa, trở tay đóng cửa lại. Trong thính đường chỉ còn Trần Thực, Hà An Thần, Thủy Tâm Diêu ba người. Trần Thực đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía ngây người Hà An Thần, Bạch Phượng Môn ở nơi nào? Hà An Thần lấy lại tinh thần, nhẹ hít một hơi, ngữ khí càng thêm cung kính. Tại Quảng Tín phủ Duyên Sơn huyện, Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai đi Duyên Sơn. Hà An Thần minh bạch Trần Thực ý tứ, bọn hắn muốn đưa Bạch Đao thi thể về nhà. Nghĩ tới đây, Hà An Thần mặt lộ vẻ buồn sắc. Bạch Đao là Bạch Phượng Môn thế hệ này truyền nhân duy nhất, cũng là Bạch gia dòng độc đinh. Hôm nay qua đi, Bạch Phượng Môn bị đứt đoạn truyền thừa, Bạch gia cũng đoạn mất sau. Bạch Minh, Hà An Thần trong lòng than thở, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Trần Thực quay đầu nhìn về phía Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể từ Trần Thực hai người vẻ mặt nhìn ra mánh khỏe. Bạch Đao ca ca đâu? Thủy Tâm Diêu nhỏ giọng hỏi. Trần Thực không có mở miệng, hắn không biết nên nói như thế nào. Hà An Thần cũng không có mở miệng, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Thủy Tâm Diêu sắc mặt trắng nhợt, nàng khẽ cắn răng, thanh âm phát run nói, là ai? Thủy Tâm Diêu đi theo Trần Thực bọn hắn một đường, kinh lịch sự tình cũng không tính ít, đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Trần Thực mở miệng nói, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Nơi này là Ngọc Diệp Đường, trên giang hồ đều cực phụ nổi danh, dám trêu chọc người ít càng thêm ít. Ngươi về sau liền lưu tại nơi này, an định lại đi. Không. Thủy Tâm Diêu từ trên ghế đứng lên, ánh mắt kiên nghị, lắc đầu nói, Thực ca, ta không muốn lưu lại tới, ta muốn cùng các ngươi. Chương 173, Tử Quang. Chương 173, Tử Quang đi theo chúng ta. Nghe được câu này, Trần Thực không khỏi lại nghĩ tới Bạch Đao. Cái kia lúc cũng là ở trước mặt mình, chắp tay hành lễ, nói muốn đi theo chính mình. Trần Thực thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên một tia băng hàn. Bạch Đao thủ, hắn nhất định sẽ báo. Đi theo chúng ta, có thể sẽ chết. Trần Thực nhìn về phía Thủy Tâm Diêu, thản nhiên nói. Thủy Tâm Diêu lắc đầu, ta không sợ chết. Chết không có gì đáng sợ. Trần Thực nghe xong thản nhiên nói, ngươi không thông võ nghệ, đi theo chúng ta, sợ là sẽ phải trở thành chúng ta sơ hở. Ta có thể học. Thủy Tâm Diêu trơ mắt nhìn Trần Thực, ánh mắt kiên định. Cảm nhận được tiểu cô nương trong mắt kiên định, Trần Thực đáy lòng than nhẹ, thôi, ngươi đã muốn theo, vậy hãy theo đi. Chờ một ngày nào đó, ngươi không muốn lại theo, ngươi lại rời đi. Ừm. Thủy Tâm Diêu dùng sức nhẹ gật đầu, thần sắc kiên nghị. Trần Thực đáy lòng hơi trầm xuống. Tiểu Diêu, ngươi đi nghỉ trước đi. Chúng ta có một số việc phải thương lượng. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Trần Thực cùng Hà An Thần một chút. Nàng đẩy cửa rời đi, trong phòng chỉ còn Trần Thực hai người. Trần Thực nhìn chăm chú mặt đất, lẩm bẩm nói, cái này trên giang hồ, có thể một đao giết chết người Bạch Đao không nhiều. Hà An Thần nhẹ gật đầu, hẳn là nhất phẩm xuất thủ. Chúng ta diệt huyết hồ môn, Lục Gia Hành Tẩu nói không chừng nhận được tin tức. Đây là nhằm vào chúng ta triển khai trả thù. Trần Thực thở ra một hơi, ánh mắt nhắm lại. Miêu Cương đại hội, Lục Gia cũng sẽ đi thôi. Hà An Thần suy tư nói, nghĩ đến hẳn là sẽ đi. Được. Trần Thực nhìn chăm chú mặt đất, ánh mắt băng lãnh. Giết hắn người, hắn nhất định sẽ đòi một lời giải thích. Khu khu. Thượng Nhiêu chi phủ dinh thự sau đường phố. Một trận thống khổ tiếng ho khan vang lên. Soạn. Mấy đạo vách tường hòn đá vỡ vụn chóc ra thanh âm truyền ra. Vương Hàn Học dãy rồi lấy, đem mình từ trong tường móc ra. Hắn vừa ra vách tường, dưới chân mềm nhũn, liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Tê. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, thể nội xương cốt, nội tạng đều thụ không ít tổn thương. Mẫu đan. Vương Hàn Học dãy rồi lấy, ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Cho dù là loại tình hình này, hắn vẫn tâm đọc lấy vị kia mẫu đan cô nương. Đêm đã khuya, chung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Đỉnh đầu ánh trăng vẩy xuống nguyện huy, lờ mờ chiếu sáng bốn phía. Vương Hàn Học chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn quanh. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước chỗ không xa, giống như nằm một đạo hắc ảnh. Nhìn thấy cái này màn, Vương Hàn Học trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Mẫu đan. Vương Hàn Học trên mặt đất lúc đích, hướng đạo hắc ảnh kia bỏ đi. Hắn một bên bỏ, một bên hoảng hốt. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Vương Hàn Học thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Mẫu đan. Vương Hàn Học đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kêu to lên tiếng. Mẫu đan. Ta mẫu đan. Hắn bổ nhào vào mẫu đan đã thi thể lạnh băng bên trên, lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc chi khóc thảm, để cho người ta nghe ngóng thương tâm, nghe chi rơi lệ. Mẫu đan, bọn hắn thật hận tâm a. Bọn hắn chính là xuất sinh a. Xuất sinh a. Vương Hàn Học ôm mẫu đan thi thể, khóc giống không thôi. Vì cái gì? Rõ ràng ta nói người kia là ta giết, không phải ngươi giết. Vì cái gì bọn hắn vẫn không thể nào buông tha ngươi? Vương Hàn Học cảm xúc kích động, lên tiếng khóc thét, biểu lộ run rẩy, thống khổ không thôi. Băng lãnh trong gió đêm, hắn ôm lấy mẫu đan thi thể, nghẹn ngào, nước nở. Không biết qua bao lâu, đen nhánh, tiến tĩnh trong bóng đêm. Đột nhiên có người mở miệng hỏi, Bạch Đao, là nàng giết, không phải ngươi giết. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, nghe được bất thình lình hỏi thăm, trong lòng Vương Hàn Học giật mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn quanh. Chợt, hắn mượn nhờ ánh trăng, nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một đạo dáng người mảnh khảnh bóng người. Lấy Vương Hàn Học nhiều năm lưu luyến thanh lâu kinh nghiệm, một chút liền nhìn ra người kia là nữ nhân. Ngươi là ai? Trong lòng Vương Hàn Học sợ hãi, ôm chặt mẫu đan thi thể. Nữ nhân hướng phía Vương Hàn Học chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt hắn, cúi người xuống. Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi biết bọn họ là ai? Trong lòng Vương Hàn Học giật mình. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta đương nhiên biết. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta, ta giúp ngươi báo thù. Vương Hàn Học nao nao, nói ra, ta làm sao tin ngươi? Nữ nhân thản nhiên nói, ngươi không có tuyển. Nghe vậy, Vương Hàn Học do dự một cái trước mắt, cắn răng nói, tốt, ta đều nói cho ngươi. Nói, hắn đem mẫu đan là thế nào giết chết Bạch Đao một chuyện, báo cho nữ nhân. Nữ nhân nghe xong, lông mày cau lại, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có thể giết chết một cái nhị phẩm võ giả. Nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nghe bảo, tựa như là một con vừa ra đời mấy ngày nhỏ sữa chó, cắn chết một cái cường tráng người trưởng thành. Khó trách vị kia trọng gia hành tẩu cũng nhìn sai rồi. Đem chuôi này đoạn đao cho ta xem một chút. Nữ nhân trong lời nói nhiều một tia mệnh lệnh ngữ khí. Vương Hàn Học cắn răng nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng phải đáp ứng ta, giết bọn hắn, báo thủ cho Mẫu Đan. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, Vương Hàn Học cũng không có lựa chọn khác. Hắn từ trong ngực lấy ra chuôi này kim vỏ đoạn đao, đưa tới. Nữ nhân rút ra đoạn đao, sáng loáng lưỡi đao hiện hiện. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào phía trên, phản xạ ra một đạo kim loại ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào trên thân người, cũng không cảm thấy rét run, thậm chí cảm thấy đến có chút ấm áp. Nếu là lấy vật này đánh lén đả thương người, chỉ sợ sẽ không tiết lộ nửa phần sát khí. Nữ nhân dò xét đoạn đao, nhịn không được nói ra, ngược lại là một kiện kỳ bảo. Nàng chuyển động chuôi đao, quan sát toàn cảnh. Đồng nhiên, ừng. Nữ nhân lông mày cau lại, kinh nghi lên tiếng. Nàng thay đổi chuôi đao, chú ý tới chuôi trên có khắc một chữ, một cái Ngô chữ. Nhìn thấy cái này Ngô chữ, nữ nhân liền giật mình. Chợt, trên mặt nàng hiện hiện một vòng quái dị cười. Ngươi cười cái gì? Vương Hàn Học sững sờ nhìn xem nữ nhân. Khoảng cách gần quan sát dưới, hắn phát hiện nữ nhân này tướng mạo không tệ, trên thân tản ra một cô ôn nhu, thành thục khí chất. Mượn nhờ ánh trăng, nhìn nàng dung mạo, ước chừng có 25-26 tuổi. Lộc cộc. Vương Hàn Học nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng hắn vừa nghĩ tới ngực mình băng lãnh Mẫu Đan, hốc mắt đỏ lên, lại nhịn không được khóc thút thít. Nữ nhân mỉm cười, đem đoạn đao cắm vào vỏ đao, đứng người lên. Vương Hàn Học gặp, đội vàng đưa tay đòi hỏi, kia đoạn đao là phụ thân ta hảo hữu tặng cho. Ngươi muốn tù lao, ta cầm khác cho ngươi. Nữ nhân không nói, chỉ là nhìn xem Vương Hàn Học mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đấy mắt hiện lên một vòng quỷ dị tử sắc. Vương Hàn Học nhìn thấy kia xóa tử sắc, lập tức hai mắt đăm đăm, đứng chết chân tại chỗ. Nữ nhân thu hồi đoạn đao, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Không bao lâu, ngây người Vương Hàn Học dùng mình một cái, hai mắt khôi phục thanh minh. Hắn ôm trong ngực băng lãnh, phát cứng rắn Mẫu Đan, trong lòng bi thương sau khi, dùng tay gãi đầu một cái. Chẳng biết tại sao, Vương Hàn Học cảm giác mình giống như quên lãng thứ gì. Nghĩ không ra. Chương 174, Du Tử Quy Hương chương 174, Du Tử Quy Hương trong hẻm nhỏ mờ tối. Vương Hàn Học ôm thân thể đã băng lãnh phát cứng rắn Mẫu Đan thi thể. Hắn sững sờ nhìn lên bầu trời, cảm giác mình giống như quên đi cái gì. Đỉnh đầu mây đen rời qua, che đậy ánh trăng. Đường phố xó xỉnh bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Người kia đi đến Vương Hàn Học trước người, lên tiếng hỏi, nàng vừa mới nói với ngươi cái gì? Nghe được bên cạnh đột nhiên truyền ra một đạo giọng nữ. Vương Hàn Học giật nảy mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Mây đen che đậy ánh trăng, ánh mắt hắc ám, chỉ có thể nhìn rõ một đạo mơ hồ đến cực hạn hình dáng. Nữ nhân. Vương Hàn Học bằng vào kinh nghiệm, một chút liền nhận ra đối phương là nữ nhân. Ngươi là ai? Vương Hàn Học âm thanh run rẩy mà hỏi. Nô Tố Tố cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi mới vừa cùng nữ nhân kia nói cái gì? Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Vương Hàn Học một mặt ngượng ngứ, không biết Nô Tố Tố đang nói cái gì. Nghe vậy, Nô Tố Tố nhướng mày. Chợt, nàng nghĩ đến Ba Tư Bái Hỏa Giáo Thiên Di Địa Chuyển Thần Công Bát Đại Bí Thiên bên trong một thiên hoặc tâm đại pháp. Tính cả một thiên này, trong tay đối phương nắm giữ Tam Thiên Bí Pháp, tất nhiên là Bái Hỏa Giáo Thánh Nữ không thể nghi ngờ. Nô Tố Tố thở nhẹ một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Hoặc tâm đại pháp có thể xóa đi đối phương ký ức kỳ hiệu. Năm đó cổ võ cường thịnh lúc, chuyên môn khắc chế trọng gia nhiếp thần thuật. Vì thế, trọng gia từng phái ra không ít dòng chính truyền nhân truy sát Bái Hỏa Giáo thánh nữ. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Vương Hàn Học ôm Mẫu Đan thi thể, một mặt hoảng sợ nhìn xem Nô Tố Tố. Nô Tố Tố lấy lại tinh thần, nhàn nhạt lườm trong ngực hắn thi thể, nói ra, nàng đây là có chuyện gì? Nói cho ta một chút. Vương Hàn Học hơi sững sờ, hắn hốc mắt đỏ lên, cắn răng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cho nên nói, giết chết kia áo trắng võ giả người là nàng. Nô Tố Tố trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Sau đó, nàng liền nghĩ đến nơi mấu chốt, chân mày cau lại, tay nàng không trói gà chi lực, làm sao có thể giết chết võ giả? Trong mắt Vương Hàn Học tuôn ra nước mắt, chậm rãi nói, trừ phi ngươi đáp ứng báo thủ cho ta, không phải ta là sẽ không nói. Nô Tố Tố liếc mắt, ngươi không có tuyển, ngươi không nói, ta liền đem vị này Mẫu Đan cô nương thi thể cướp đi. Nghe xong lời này, Vương Hàn Học lập tức trừng to mắt, cả giận nói, ngươi vô sỉ. Nô Tố Tố trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, ngươi nói hay không? Vừa mới bị kia Bái Hỏa Giáo thánh nữ làm sao nói nhẹ nhàng như vậy, đến mình cứ như vậy mấy đầu kiện, xem thường ta. Vương Hàn Học ôm sát Mẫu Đan thi thể, có chút cắn răng nói, là ta cho nàng một thanh đoạn đao, chuôi này đoạn đao là phụ thân ta bạn bè tặng cho, có che giấu sát khí hiệu quả. Hắn ép buộc Mẫu Đan không muốn cùng hắn rời đi, bởi vậy xuất thủ đánh lén, đâm trúng hắn hậu tâm. Lời này vừa nói ra, Nô Tố Tố nhíu mày, tay phải chạm nhẹ cái cằm, lẩm bẩm nói, đao này nghe vào làm sao như vậy giống ta gia tộc sử thượng rất kia một thanh. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Vương Hàn Học, đao đâu? Vương Hàn Học thủ hạ ý thức sở về phía trong ngực, lại sờ soạn cái không. Không có, không có. Vương Hàn Học một mặt đờ đẫn ngẩng đầu, ta đao đâu? Nô Tố Tố giật mình, nhìn về phía vừa mới Bái Hỏa Giáo thánh nữ rời đi phương hướng. Nàng hung dữ cắn răng nói, ta còn nói ngươi dùng Hoặc Tâm Đại Pháp làm cái gì, nguyên lai là chiếm nhà ta bảo đao. Vừa mới nói xong, Nô Tố Tố thân ảnh trống rỗng trên đường biến mất. A, quỷ a. Vương Hàn Học nhìn thấy cái này màn, bị dọa cho mặt trắng bệnh, con mắt lật một cái, tại chỗ đã hôn mê. Hôm sau, hai chiếc xe ngựa lái ra Thượng Nhiêu thành. Lúc đến, hai chiếc xe ngựa đều có âm thanh có cười. Bây giờ, chỉ còn lại trầm muộn yên tĩnh. Xe ngựa thuận quan đạo, một đường xuôi nam, hướng phía Bạch Phượng môn Duyên Sơn huyện phương hướng đi đến. Trên đường, vô luận là Trần Thực hay là Hà An Thần, đều không nói gì. Theo ở phía sau chiếc xe ngựa kia bên trên gánh chịu lấy bạch đao thi thể. Lá dụng về cội, người xa quê bỏ mình bên ngoài, cũng nên trở lại quê hương. Thủy Tâm Diêu cùng Trần Thực ngồi chung một xe. Tiểu cô nương rất có nhãn lực kình không có quấy rầy Trần Thực. Xe ngựa cước trình rất nhanh. Đợi cho đang lúc hoàng hôn, Duyên Sơn huyện màu nâu xanh tường thành hiện ra trong mắt mọi người. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Xe ngựa bánh xe chuyển động, phát ra khó nghe vặn vẹo âm thanh. Hà An Thần Dương nhẹ roi ngựa, quật mông ngựa, theo dòng người vào thành. Xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm, một chỗ chiếm diện tích chật hẹp trạch viện hiện ra trước mặt. Hà An Thần rèm xe vén lên, Trần Thực nhảy xuống ngựa xe. Hắn đứng tại trước xe, nhìn chăm chú trước mặt kia có chút cổ xưa tấm biển, trên đó viết Bạch Phủ hai chữ. Trần Thực ánh mắt di động, trên dưới liếc nhìn. Bạch Phủ rất lụi bại, tường gạch pha tạp, xoát tại trên mặt tường bạch sơn bộ phận chốc ra, lộ ra đằng sau bỏ đi tường gạch. Trải tại nóc phòng bên trên ngói xanh cũng có vẻ hơi cũ kỹ. Trần Thực quay đầu nhìn về phía Hà An Thần. Hà An Thần cười, nơi đây chính là Bạch Đao nhà, cũng là Ma Đạo 36 trong môn bên trên 36 Bạch Phượng môn truyền thừa địa. Trần Thực nhẹ nhàng hấp khí, không nói gì. Hắn vây quanh hậu phương xe ngựa, Thượng Nhiêu phân đường chủ chạm tại bên cạnh xe. Gặp Trần Thực tới, phân đường chủ đội vàng rèm xe vén lên, lộ ra nằm ở bên trong Bạch Đao thi thể. Trần Thực đi qua, nâng lên Bạch Đao thi thể. Hắn đứng ở Bạch phủ trước cửa, nói với Bạch Đao, "Bạch huynh, về nhà." Trần Thực thanh âm khàn giọng, rất là trầm thấp. Hà An Thần chủ động tiến lên, khẽ chọc đại môn. Đông đông đông. Thủy Tâm Diêu trong tay bưng lấy Bạch gia Bạch Phượng kiếm, bên cạnh lập một bên. Không lâu, trong cửa lớn truyền đến một trận tất tiếng xô xát tốt tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, bên trong đi ra một người mặc màu xám áo cũ trung nhân nhân. Đối phương quần áo giặt hồ vết tích dày đặc, trên thân không có bất kỳ cái gì trang sức, một bộ nghèo khó bộ dáng. Trung nhân nhân đi ra cửa, nhìn thấy mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lòng có cảm giác đem ánh mắt rơi vào trên người Bạch Đao. Nhìn thấy Bạch Đao thi thể, trung nhân nhân sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn xuống tới. Cả người hắn càng là héo rút một phần, phản phất trong chốc lát liền già mười mấy năm. Cho ta đi. Trung nhân nhân thanh âm khàn khàn, dưới chân bộ pháp tập tễnh, có chút bất ổn, hướng Trần Thực đi tới, nhận lấy trong tay hắn thi thể. Nhìn xem Bạch Đao tấm kia băng lãnh, không có sinh cơ khuôn mặt. Trung niên nhân hốc mắt đỏ bừng, tay phải cực lực nắm chặt, không để cho mình khóc lên. "Bạch Đao, hắn là thế nào chết?" Trung niên nhân thanh âm khàn giọng, do hỏi. Trần Thực nước mắt, nói ra, "Chết bởi bốn họ chi thủ." Trung niên nhân nghe xong, chậm rãi gật đầu, nhắm mắt. Một hàng thanh lệ rơi xuống. Hắn ôm lấy Bạch Đao thi thể, hướng phụ trạch đi đến, cũng không nói gì. Trần Thực ba người theo sát phía sau. Trung niên nhân ôm Bạch Đao thi thể, đi vào trong phủ từ đường. Hắn đầu tiên là đem thi thể đặt ngang tới đất bên trên, sau đó đối mặt trên bản trà liệt tổ liệt tông, quay đầu hướng Trần Thực bái xuống dưới. Bạch Phượng môn tham kiến khối thủ. Lúc nói những lời này, trung niên nhân thanh âm nghẹn ngào, trong mắt rưng rưng. Lời này vừa nói ra, bày có bài vị trên bàn trà, đèn trong đèn đuốc nhảy lên, chập chờn. Chương 175, 11 chương 175, 11 nhìn xem vị lệ ở trước mặt mình trung niên nhân. Trần Thực lâm vào hồi lâu trầm mặc. Một hơi về sau, hắn không người xuống, đem trung niên nhân đỡ dậy. Trung niên nhân khắp khuôn mặt là nước mắt. Hắn thân thể bắt đầu một nửa, liền lần nữa hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Bạch Mộ cầu khôi thủ một sự kiện. Bạch Đao cha đầy mặt nước mắt, sợi tóc hoa râm. Lần này, Trần Thực không tiếp tục đi đỡ hắn, mà là nhẹ hít một hơi hỏi, "Chuyện gì? Hôm nay qua đi, còn xin để Bạch gia, Bạch Phượng môn thoát ly Ma đạo 36 cửa." Bạch Đao cha thanh âm trầm thấp, ngữ khí lộ ra một vòng bi thương. Trần Thực nhắm mắt, mở miệng đồng ý nói, "Hôm nay qua đi, giang hồ lại không Bạch Phượng môn. Ngươi đứng lên đi." "Rõ." Bạch Đao cha run rẩy thân thể, từ dưới đất đứng lên. Hắn quay người lại, quỳ rạp xuống Bạch Đao trước người, thấp giọng thúc thiết. Nhân thế khổ ngắn, trong đó một khổ chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Thực mở ra hai con ngươi, quay người ra từ đường, đứng tại Bạch phủ trong viện. Hắn nóng nhìn cũ kỹ mảnh ngói, trầm mặc không nói. Một bên Hà An Thần mở miệng nói, "Thực ra, Bạch Phượng môn muốn thoát ly Ma đạo 36 cửa. Chuyện này cần những tông môn khác đồng ý." Trần Thực nhìn trời, trong lòng nhiều xóa phức tạp khó tả phiền muộn. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Ta sẽ để cho bọn hắn mở miệng." Nghe nói như thế, Hà An Thần không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cung kính thi lễ một cái. Kẹt kẹt. Trong ngõ nhỏ vang lên bánh xe chuyển động kẹt kẹt âm thanh. Hai chiếc xe ngựa lái ra ngõ nhỏ. Tòa xe bên trong, Trần Thực đem trong tay một quyển ố vàng, cũ kỹ sách đưa cho Thủy Tâm Diêu. Sách không dày, chỉ có hai ngón tay cao. Trên đó viết bốn chữ lớn Bạch Phượng kiếm pháp, chữ viết lăng lệ, nhìn thấy chữ phảng phất liền thấy một kiếm khách cầm kiếm hướng mình đâm tới, để cho người ta con mắt nói nhói. Sách che lại chữ viết ẩn chứa kiếm ý xuất từ Bạch gia tiên tổ. Trong tay Thủy Tâm Diêu bưng lấy Bạch đao khi còn sống sử dụng trôi này bảo kiếm. Hôm nay qua đi, lại không Bạch Phượng môn. Ngươi bởi vì Bạch đao kết duyên, cái này truyền thừa, ngươi nhận lấy. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng gật đầu, thận trọng tiếp nhận kiếm phổ, mí môi khẽ cắn. Trần Thực đem kiếm phổ đưa cho Thủy Tâm Diêu, quay đầu. Hà An Thần hỏi, "Thực ra, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" "Miêu Cương." Trần Thực xuyên thấu qua màn xe, ngóng nhìn ngoài xe. Bầu trời nặng đám mây tích, che đậy ánh nắng. Phóng tầm mắt nhìn tới, sắc trời âm trầm. Thời gian trở lại hiện tại. Giang Tây, Kiến Sư phủ, Nam Phong huyện bên ngoài, trong rừng cây, một tảng đá xanh lớn đằng sau. Trần Thực cầm trong tay túi nước, ngụm nhỏ uống nước. Hắn giờ phút này còn tại ngóng nhìn bầu trời. Rõ ràng chỉ là đưa tin công việc, bây giờ lại thay đổi hương vị. Ngẫm nghĩ lại, mình lại cũng không bài xích. Điểm này, chính Trần Thực kỳ thật cũng rất giật mình. Hắn không khỏi nhớ tới trong nhà mình những huynh trưởng kia. Đại Minh ca, Thắng ca, Vũ ca. Bọn hắn giống như đều đi hướng một loại nào đó cố định con đường bên trên. Trần Thực nhìn lại mình lúc đến tao ngộ. Giống như, hắn cũng tại vận mệnh chỉ dẫn dưới, đi lên đầu kia chuyên môn thuộc về chính hắn con đường. Có lẽ, một số việc cũng không phải là vận mệnh chỉ dẫn, mà là chính hắn làm ra lựa chọn. Lộc cộc lộc cộc. Trần Thực đem túi nước bên trong thanh thủy uống cạn, nhớ tới mình ra dư hàng lúc ngập tưởng, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, ánh mắt hơi khép. Tiểu Hà. Trần Thực nhẹ giọng hô. Ai, ta tại. Một bên Hà An Thần vội vàng ứng thanh. Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch quá lớn, nhưng Hà An Thần vẫn là cười híp mắt tiếp nhận xưng hô thế này. Ngươi nói, chúng ta về sau nếu là khui rượu lâu, tại Đại Vũ cùng Ngọc Diệp Đường, khắp nơi trên đất quán rượu, sẽ là một loại gì tình hình? Trần Thực híp mắt, mặc sức tưởng tượng tương lai. Hà An Thần nghe nói như thế, không khỏi cũng xuất thần suy tư. Hắn chép miệng tắt lưỡi, cười nói, chuyện làm ăn kia đoán chừng chẳng ra sao cả. Trần Thực nhíu mày, vì cái gì? Một bên Thủy Tâm Diêu tiếp một câu, bình thường người chỉ sợ không dám vào chúng ta quán rượu ăn uống. Sinh ý nếu có thể tốt, đó mới là lạ. Nghe nói như thế, Trần Thực cùng Hà An Thần liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười to lên. Ha 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 ha. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Dư Hàng huyện, binh sĩ đóng giữ màu nâu xanh dưới tường thành phương. Một đạo người mặc xanh đậm áo gấm tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi vào trong thành. Hắn đứng tại rộng lớn bàn đá xanh trên đường, ngắm nhìn một phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Trọng lâu thuận phố dài, một đường tiến lên. Đi chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy một chút hải tử thành quần kết đội chạy ra góc đường. Trọng lâu tiến lên cất bước, ngăn lại một đám hải đồng, mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ, ta cùng các ngươi hỏi thăm người. Cái này Dư Hàng huyện, nghe nói có cái họ Nặng tiên sinh, các ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào?" Dẫn đầu hài tử ước chừng 10 tuổi tả hữu. Hắn nghe được cha hỏi, ngẩng đầu nói ra, "Ngươi tìm Trọng tiên sinh. Trọng tiên sinh bây giờ tại tư thục bên trong bên kia còn không có tan học. Ngươi bây giờ quá khứ, hẳn là vừa bạn có thể đụng tới hắn." Trọng lâu nghe vậy, mỉm cười, chắp tay nói, "Đà tạ tiểu huynh đệ." Nói, hắn liền dự định quay người rời đi. "Uy, chờ một chút." Vừa mới kia đáp nói chuyện tiểu hài hô. "Ừm." Trọng lâu quay người, có chút không hiểu nhìn xem hắn, "Tiểu huynh đệ, có chuyện gì?" Đứa bé kia biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc đưa tay, tiền trà nước. Trọng lâu khẽ giật mình. Hắn có chút dở khóc dở cười. Tuổi con nhỏ như thế sẽ làm suy nghĩ, về sau sợ không phải muốn làm đại lão bản. Trọng lâu tâm tình không tệ, từ trong ngực lấy ra túi tiền, lấy ra mấy cái tiền đồng đưa cho Tiểu Hải. Tiểu Hải tiếp nhận tiền đồng, phân cho sau lưng đi theo đồng bạn. Còn thừa đám trẻ con nhao nhao hô, tạ ơn 11 ca. 11 ca tốt nhất rồi. Trọng lâu nhìn thấy cái này màn, biểu lộ không khỏi chăm chú mấy phần. Đứa nhỏ này ngày sau chỉ sợ thành tựu không nhỏ. Trọng lâu không khỏi hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi về sau nhưng có cái gì chí hướng?" Chí hướng? Bị đám trẻ con gọi là 11 ca Tiểu Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không có gì chí lớn hướng. Nếu là nhất định phải nói, sau này làm cái đạo sĩ có lẽ không tệ. Đạo sĩ? Trọng lâu như mày, đây là vì sao? 11 ngẩng đầu, đôi mắt sáng tỏ, lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói, ta nghe nói đạo sĩ có trường sinh chi pháp, tập được về sau, có thể trường sinh bất tử. Ta như tập được phương pháp này, trường sinh lâu thế. Mặc cho ngươi vương triều thay đổi, giang hồ thoải mái, sinh lão bệnh tử, ta đều độc lập với thế, ngồi xem tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển. Hắn một bên nói, vừa cười gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ thẹn thùng, ngại ngùng chi sắc, đây không tính là gì chí lớn hướng đi. Nghe được lời nói này, Trọng lâu trên mặt biểu lộ dần dần thu liễm, hắn bình tĩnh đứng tại trên đường, nhìn xem trước mặt chậm rãi mà nói hài đồng. Cái này cũng chưa tính chí lớn hướng. Nếu như cái này cũng không tính là, kia chỉ sợ trên đời liền không có so đây càng chí hướng thật xa. Trọng lâu biểu lộ hơi túc, thầm nghĩ trong lòng. Chương 176, thúc gia chương 176, thúc gia rộng lớn bàn đá xanh trên đường dài. Trọng lâu nhìn đám kia hài đồng rời đi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút cảm khái nói, chí hướng ngược lại là rộng lớn, chỉ tiếc trên đời này cũng không trường sinh chi pháp. Kẻ này nếu là tập võ, đọc sách, ngày sau chỉ sợ cũng có thể có thành tựu. Trọng lâu thu hồi tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, hướng phía vừa mới hỏi thăm biết được tư thục phương hướng đi đến. Xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm sau, cách đó không xa một tòa đứng lặng tư thục xuất hiện ở trước mặt hắn. Tư thục chiếm diện tích rộng lớn, xa xa nhìn lại tựa như một tòa phú hộ dinh thự. Lương tường gỗ bích là sơn tốt mới mục, tường gạch trắng loang như tuyết, mảnh ngói chất bóng, một bộ khí phái cảnh tượng. Cùng nói là tư thục, không bằng nói là thư viện càng thỏa đáng. Trọng lâu đi đến tư thục trước cổng chính, cất bước mà vào. Tư thục chỉ có 3 cái phòng học, bị chia làm khác biệt tuổi trẻ. Lúc này chính là thời gian lên lớp, đứng ở bên ngoài có thể nghe được bên trong truyền tới sáng sủa sách âm thanh. Trọng lâu ở phòng học bên ngoài di động, thăm dò, tìm kiếm mình vị kia thúc gia bóng dáng. Không bao lâu, hắn dừng bước tại một gian phòng học bên ngoài. Bên trong, một đạo người mặc trường sam màu xanh trung nhân nhân, tay nâng vỡ lòng thư quyển, dưới đài ngồi 10 cái 4-5 tuổi hài đồng. Đám trẻ con nhân thủ một cuốn sách, chính đối nội dung phía trên, lớn tiếng đọc diễn cảm. Trọng Cửu Nguyên cảm nhận được bên ngoài truyền đến ánh mắt, hắn có chút ghé mắt, thấy được phía ngoài Trọng Lâu. Trọng Lâu nhìn thấy Trọng Cửu Nguyên, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Hắn chắp tay thi lễ một cái. Trọng Cửu Nguyên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt rơi vào trong sách vở, tiếp tục cho bọn nhỏ dạy học. hắn không để ý đến phía ngoài Trọng Lâu, nhưng Trọng Lâu minh bạch Trọng Cửu Nguyên ý tứ. Hắn tại trong thư viện tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, chờ đợi khóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo trong học đường đám trẻ con đồng loạt bộc phát ra vui sướng tiếng cười. Trọng Lâu lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Tới gần buổi trưa, mặt trời vừa vặn treo tại chính giữa. Trong phòng học các học sinh nối đuôi nhau mà ra, top 5 top 3, thành quần kết đội hướng Tư Thục bên ngoài chạy tới. Trọng Lâu đi ngược dòng người, đi vào vừa mới Trọng Cửu Nguyên dạy học phòng học. Trong phòng học, Trọng Cửu Nguyên ngồi tại trước sân khấu, trước mặt bày biện một con nhỏ lò. Trên lò ngồi một con ấm trà, nắp ấm có chút nhảy lên, tản mát ra nhàn nhạt màu trắng hơi nước. Một sợi thanh đạm dễ ngửi hương trà từ trong bầu bay ra. Trọng Lâu mặc dù không hiểu trà, nhưng trà này hương tiến vào xoang mũi về sau, dư vị ba hơi, thấm vào ruột gan, đủ để nhìn ra trà diệp bất phàm chỗ chân quý. Hắn chậm rãi đi đến Trọng Cửu Nguyên trước mặt, chắp tay hành lễ, mười phần cung kính nói, "Thúc gia." Trọng Cửu Nguyên nghe được cái này âm thanh thúc gia, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngước mắt lườm Trọng Lâu một chút, thản nhiên nói, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi liền đem nhiếp thần thuật luyện đến cấp độ này." Trọng Lâu trong lòng căng thẳng, túi đầu lúng túng, Trọng Lâu tư chất ngu dốt, nhiều năm khổ tu, vẫn không thấy tiến triển. Trọng Cửu Nguyên nhắm mắt, nhẹ ngửi trong bầu bay ra hương trà. Nghe vậy, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Đệ tử trong tộc bên trong, ngươi thiên phú tốt nhất. Những lão gia hỏa kia đối ngươi che chở trăm bề, lại không biết, ngươi tại Trọng gia cũng chỉ là người lùn bên trong nhỏ tướng quân. So với thiên tài chân chính, kém rất xa." Trọng Lâu túi đầu không nói, thầm cười khổ. Thiên phú của hắn ở trong tộc xác thực được cho tốt nhất, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Trọng gia tộc sử, liền không có chỗ xếp hạng. Nhiếp thần thuật năm nay ngươi dùng mấy lần? Trọng Cửu Nguyên đông nhiên mở miệng hỏi. Trọng Lâu cung kính những thanh, hồi thúc ra, ta dùng 3 lần. Trọng Cửu Nguyên đôi mắt hơi mở, ngựa khí bình thản, còn lại thời gian, không thể vượt qua 5 lần. Theo ngươi hiện tại tu hành tiến triển, đến sang năm nhưng nhiều nhất dùng 9 lần. Còn lại thời gian, hàng năm gia tăng 2 lần. Nếu không có biến cố lớn, ngược lại không đến nỗi mê thất bản tâm, tẩu hỏa nhập ma. Nghe được lời nói này, Trọng Lâu chấn động trong lòng, lập tức trừng lớn hai con ngươi, hai đầu gối mềm nhũn, đội vàng quỳ xuống. Bành bành bành. Hắn đối Trọng Cửu Nguyên rất cung kính dập đầu 3 cái. Đa tạ thúc gia chỉ điểm. Trọng Lâu trên mặt lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Nhiếp thần thuật tuy nói cường hành thần dị, nhưng tu tập người mỗi lần sử dụng đều muốn đề phòng mê thất bản tâm, tẩu hỏa nhập ma. Trọng Cửu Nguyên lời nói này mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng đối Trọng Lâu tới nói, không khác điểm phá mê mang, đúc lao căn cơ. Mỗi lần đối địch, Trọng Lâu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử dụng nhiếp thần thuật. Theo hắn bản thân tu hành tiến độ, lại thêm trong nhà tộc lão căn dặn, Trọng Lâu cho mình định tiêu chuẩn là hàng năm sử dụng số lần không được vượt qua 6 lần. Nếu là vượt qua 6 lần, sợ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Loại kia trưởng không hết thể cảm giác, không có người sẽ tự tuyệt. Một khi nội tâm mất cân bằng, liền sẽ đi hướng bạn kiếp bất phục. Trọng Cửu Nguyên lời nói này, xem như cho Trọng Lâu định ra tiêu chuẩn. Bành bành bành. Trọng Lâu đập xong 3 cái khấu đầu, cái trán thấm ra máu tươi. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Trọng Cửu Nguyên, phản phất mảy may cảm giác không thấy chỗ trán truyền đến đau đớn. Trọng Lâu thân thể hơi gấp, còn muốn tiếp tục dập đầu. Đi. Trên mặt đất thu được máu, buổi chiều ta còn thế nào lên lớp? Trọng Cửu Nguyên mở miệng, ngừng lại Trọng Lâu tâm tư. Rõ. Trọng Lâu cung kính đứng thanh. Đúng lúc này, lò lửa nhỏ phía trên ấm trà bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu, từng sợi bạch hơi bay lên. Trọng Cửu Nguyên mở ra hai con ngươi, tay phải nhẹ phẩy. Một cỗ tinh chuẩn chân khí kình lực rơi vào nắp ấm trà bên trên, đem cái nắp bắn lên. Một sợi mở mịt bạch hơi hỗn hợp có hương trà, bay tới không trung. Trọng Lâu vô ý thức hấp khí, hút tới mấy sợi bạch hơi. Bạch hơi vào bụng trong nháy mắt. Trọng Lâu đôi mắt mở to. Hắn cảm giác một cỗ lửa nóng cảm giác từ đan điền toát ra, trong đó chân khí trở nên sôi trào lên. Quanh mình tiên linh tiên khí càng là không tự chủ được hướng hắn bay đi. Tu vi chân khí trong lúc vô hình tinh thực mấy phần. Thúc gia, cái này. Trọng Lâu sắc mặt biến hóa, ánh mắt rơi vào kia ấm trà bên trên. Hắn nghe trong tộc trưởng lão nói qua, Trọng Cửu Nguyên không bao lâu rời nhà, mang đi trong tộc bảo khố chấn tộc chi bảo một trong thượng thanh linh trà. Kia là cổ võ thời kỳ, trong tộc lưu lại kỳ chân. Chỉ cần uống một chén, liền có thể bằng thêm 20 năm công lực. Là trên đời cực kỳ khó tìm chất bảo. Chẳng lẽ? Trọng Lâu nghĩ tới đây, trong lòng hơi động. Hắn ngồi thẳng lên, đôi mắt hơi liếc, nhìn về phía ấm trà. Trong ấm trà bình tĩnh một chút nát lá trà. Bạch hơi bốc lên, che chắn tầm mắt. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Trọng Lâu vẫn là thấy rõ bên trong lá trà. Hả? Trọng Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Làm sao trong bình trà này lá trà có chút giống là bị nhiều lần phơi khô trà vụn? Cái này, Trọng Lâu ngu ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm. Trọng Cửu Nguyên đứng dậy, đưa tay đem bình trà nhỏ từ trên lọ cầm xuống tới. Bàn giáo viên bên trên đặt vào một con xanh biếc chén trà. Hắn nghiêng ấm trà, trong suốt, màu nâu nhạt nước trà thuận hồ nước rơi vào chén trên vách, đánh lấy xoáy, tản mát ra đạo đạo hương trà. Ngược lại xong trà, Trọng Cửu Nguyên ngẩng đầu liếc qua ngu ngơ Trọng Lâu, thản nhiên nói, thời điểm ra đi, đem cái này chén trà uống. Đối ngươi có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Trọng Lâu mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vui vô cùng. Đà tạ thúc gia. Trọng Cửu Nguyên dò xét hắn một chút, chú ý tới một chỗ chi tiết, mở miệng hỏi, "Ta xem ngươi lông mi ngưng kết, hình như có tâm sự." Chương 177, thúc thúc. Chương 177, thúc thúc. Gặp Trọng Cửu Nguyên nhìn ra tâm sự của mình, Trọng Lâu nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, "Thúc gia, ta yêu một nữ tử." Nghe nói như thế, Trọng Cửu Nguyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, "Ngươi thích nàng địa phương nào? Tính cách của nàng?" Trọng Lâu thành thành thật thật hồi đáp, "Còn có cho ta cảm giác." Trọng Cửu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, "Dùng nhiếp thần thuật sao?" Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu gật cười, ta không muốn đối nàng dùng nhiếp thần thuật. Hắn dừng một chút, có chút do dự mà hỏi, thúc gia, nhưng có không cần nhiếp thần thuật biện pháp? Trọng Cửu Nguyên Lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, có. Nghe đến chữ đó, Trọng Lâu đôi mắt trợ to, có chút kinh hỉ. Bất quá ta sẽ không. Trọng Cửu Nguyên dừng lại một chút, nói bổ sung. Trọng Lâu khẽ giật mình, sau đó cười khổ. Mình vị này thúc gia, là bây giờ Trọng gia bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm người. Hắn không khỏi nghĩ lên, năm đó Trọng Cửu Nguyên tại Trọng gia lúc truyền thuyết, nghe nói Trọng Cửu Nguyên lần thứ nhất luyện thành nhiếp thần thuật hắn xưa nay cùng nhị trưởng lão không hợp nhau, liền đối với nhị trưởng lão mới cưới tiểu thiếp dùng một phát. Ban đêm, nhị trưởng lão xử lý xong trong nhà sự vụ, về nhà một lần liền thấy Trọng Cửu Nguyên ôm tiểu thiếp của hắn, ngủ ở trên giường. Nhị trưởng lão tại chỗ tức giận đến rút đao muốn giết người. Trọng Cửu Nguyên lại dùng nhiếp thần thuật ngạnh sinh sinh khiêng nhị trưởng lão một cái phi đao. Gây Trọng gia nhiều vị tộc lão tất cả đều xuất hiện, hòa giải. Hắn là Trọng gia thiên tài, nhưng tính cách phương diện cũng là cực kỳ cổ quái. Trọng Cửu Nguyên dò xét Trọng Lâu, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi không cách nào trưởng khống tự thân tình cảm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị nhiếp thần thuật phản vệ. Trọng Lâu lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay đứng thanh, đa tạ thuốc gia đề điểm. Trọng Cửu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, dường như nhớ tới cái gì, nói ra, ta thu một người đệ tử, tư chất không tệ, ta phái hắn đi Miêu Cương tham gia năm nay bái nguyện đại hội. Nếu như ngươi vô sự, cũng có thể đi Miêu Cương cùng hắn tiếp xúc một chút. Cổ võ khôi phục đã có 6 năm lâu, trên giang hồ những cái kia ẩn thế tông môn, gia tộc, ma đạo cũng nên từng cái xuất hiện quấy làm giang hồ. Ngươi nhập giang hồ một chuyến, nếu có thể bất tử, nghĩ đến nhiếp thần thuật tu vi sẽ có tăng lên cực lớn. Trọng Lâu nghe xong, đội vàng hành lễ, vâng, đa tạ thuốc gia dạy bảo. Đúng rồi, ngươi như nhìn thấy hắn, ý theo bối phận, đừng cứ gọi hắn vi thuốc thuốc. Trọng Cửu Nguyên bồi thêm một câu. Nói lời này lúc, khoe miệng của hắn như có như không câu lên, giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Trọng Lâu sửng sốt một chút, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn gật đầu, vâng. Trọng Cửu Nguyên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng, đem uống trà, liền đi đi. Hắn đem trên mặt bàn ly tia trà đẩy lên Trọng Lâu trước mặt. Trọng Lâu nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy cái này màn, Trọng Cửu Nguyên nhíu mày, hỏi, "Trà này không bỏng sao?" Trọng Lâu sắc mặt đỏ lên, chau mày, đặt chén trà xuống, bờ môi một bên run rẩy, một bên nghiêm mặt nói, "Bỏng. Nhưng thúc gia nhất định là đang giáo huấn ta, tập võ một đường, chính như trong chén bỏng trà, chỉ có chịu không được có thể chịu được thống khổ, mới có thể đăng lâm đỉnh phong." Trọng Cửu Nguyên giật mình thần, sau đó thở dài, khoát tay nói, "Ngươi đi đi." "Rõ." Trọng Lâu mười phần cung kính chắp tay, quay người rời đi. Hắn ra tư thuộc thời điểm, vừa vặn gặp được người mặc thanh lịch quần áo nữ nhân đến đây đưa cơm. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Trọng Lâu một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Trọng Lâu mặc dù không biết đối phương, nhưng hắn biết Trọng Cửu Nguyên 6 năm trước từng đi Miêu Cương bái nguyện giáo, đoạt người ta thành nữ. Mạnh một suy nghĩ, liền biết thân phận đối phương. Trọng Lâu ngừng chân, chắp tay nói, "Trọng Lâu gặp qua Di mãi mãi." Nữ nhân nghe xong, mỉm cười. Nàng rõ ràng tuổi tác bên trên không thể so với Trọng Lâu lớn hơn bao nhiêu, nhưng đời này phần lại là thực sự lớn. "Không ăn vài thứ mới đi sao?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. Trọng Lâu lắc đầu, cung kính nói, "Thúc gia để cho ta tranh thủ thời gian lên đường, sẽ không ăn." Nữ nhân nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, vậy ngươi đi thong thả." "Tạ ơn Di mãi mãi." Trọng Lâu cáo từ trước. "Ừm." Trọng Lâu chắp tay, nghiêng người tránh ra con đường, để trưởng bối đi đầu. Đợi nữ nhân qua khứ, hắn lúc này mới dưới chân khẽ động, đi ra ngoài. Trong học đường, nữ nhân trên cánh tay kéo hộp cơm, đi đến trong phòng học, đem hộp cơm buông xuống, ngựa khí có chút hiếu kỳ nói, "Hắn là Trọng gia tử đệ, hắn đến đây tiếp ngươi, vì sao không cho hắn ăn bữa cơm trưa lại đi?" Nghe nói như thế, Trọng Cửu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thu hồi trên bàn xanh biết chén trà, thở dài, mỗi một cái đều là chết đầu óc, không xuống hiện. Như thế bất thành khí gia tộc tử đệ, không xứng cái này tại ta ăn cơm. Nữ nhân nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, "Ngươi quá bất công. Tiểu thư tới thời điểm, ngươi lại là nấu cơm, lại là pha trà. Trong tộc tiểu đối tới, ngươi ngược lại là ngay cả miệng nóng hổi cơm cũng không cho ăn." Nói, nàng liếc qua bình trà nhỏ bên trong nát trà vụn, phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. "Tiểu thư uống qua trà, ngươi phơi khô, cho người ta uống, đây cũng quá không hợp lễ phép." Nâng lên chân thực, Trọng Cửu Nguyên híp mắt lại, nở nụ cười. "Kia không giống." Hắn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, "Tiểu tử kia đầu óc linh hoạt, giống ta. Nay đại tranh chi thế, hắn nhất định có thể xông ra một phen thành tựu. Về phần Trọng Lâu tiểu tử kia, chỉ xứng uống hắn phẩm qua trà nát." Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Sơn Đông, Duyện Châu phủ, Thương Sơn huyện Duyệt Lai khách sạn, địa tự số 5 phòng. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra. Nam ở trên giường nghỉ ngơi Trần Cửu Ca hơi híp mắt lại, liếc qua đẩy cửa vào Hạng Oanh. Hạng Oanh người mặc vàng nhạt váy áo, trong tay cầm đồng dạng bái thiếp đồ vật. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên giường. Hạng Oanh vừa ngồi vào trên giường, Trần Cửu Ca liền đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, tay vừa dùng lực, liền đưa nàng kéo đến trên giường. Một đôi tay mười phần không thành thật bốn phía du tẩu bắt đầu. Trong ngực Nguyễn Ngọc không có lên tiếng, phản phất tùy ý đối phương thăm dò. Ngay tại cái kia hai tay sắp hướng xuống với tới thời điểm, Hạng Oanh đưa tay bắt lấy Trần Cửu Ca cặp kia không thành thật tay. "Ai?" Trần Cửu Ca không khỏi thở dài. Hạng Oanh ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo một chút, nói khẽ, "Ngươi thở dài làm cái gì?" Trần Cửu Ca nằm tại trên gối đầu, lắc đầu nói, "Một ít người chỉ chọn lửa, không dập tắt lửa. Thật sự là quá xấu rồi." Hạ Oanh một mặt nghiêm mặt, thản nhiên nói, "Nha môn có quy định, phóng hỏa đốt rừng người, muốn bị trộm tới hành hình. Tiểu nữ tử xưa nay trung thực, nhưng cho tới bây giờ không làm phóng hỏa sự tình. Gặp Hạ Oanh nói chêm chọc cười, đem lời dẫn tới không biết đi nơi nào. Trần Cửu Ca không khỏi liếc mắt. Hạ Oanh mỉm cười, đem trong tay bái thiếp đưa tới, đến chuyện chính. Chương 178, thần binh các xem lễ chương 178, thần binh các xem lễ chính sự. Cái gì chính sự? Trần Cửu Ca nằm ở trên giường, chóp mũi nhẹ ngửi ngửi trên thân Hạ Oanh bay tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không có tiếp đối phương đưa tới bái thiếp. Thần binh các mời ta đi xem kiếm lễ. Hạ Oanh gặp Trần Cửu Ca không tiếp, thu tay lại, đem bái thiếp cầm trong tay. Thần binh các, đó là cái gì thế lực, làm sao chưa nghe nói qua? Trần Cửu Ca nhẹ nhàng nhíu mày, giống như đang suy tư. Hạ Oanh nói khẽ, thần binh các là cổ võ đúc binh môn phái một trong. Năm đó cổ võ cường thịnh lúc, danh khí rất lớn. Võ Lâm Minh chủ Trần Thu Vũ Thiên Nhai đao chính là thần binh các tạo thành. Nâng lên Thiên Nhai đao, Trần Cửu Ca đôi mắt hơi mở. Muốn nói khác, hắn khả năng không biết. Nhưng này rất có linh tính Thiên Nhai đao, Trần Cửu Ca thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến Thiên Nhai đao, Trần Cửu Ca không khỏi có chút thất thần. Không biết A Sinh hiện tại thế nào, cũng không biết một thanh hàn bị kiếm cung người mang đến nơi nào. Trong lòng suy nghĩ, Trần Cửu Ca không khỏi cảm giác một trận bực bội. Không có kiếm tâm, chỉ còn nội lực, khinh công. Dù là hắn tìm tới kiếm cung, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Trần Cửu Ca mới rõ ràng ý thức được, mình sở dĩ có thể lớn mật, càn rỡ du lịch giang hồ, lực lượng toàn bộ ở chỗ kiếm tâm của mình, kiếm ý không có kiếm tâm, kiếm ý hắn chính là một cái chỉ có thể bằng vào khinh công, chạy trốn tiểu võ giả. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca không khỏi hơi xúc động. Mình bị kia mất tích sư phó, thật sự là có thấy xa. Nếu là không có cái này khinh thân công phu, cái này giang hồ, hắn đi sợ rằng sẽ dị thường gian nan. Ta đang nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Hạ Oanh thanh âm truyền vào Trần Cửu Ca trong tai. Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, dùng tay phải ngón út rút hai lần lỗ tai. Cái gì? Ta vừa mới không nghe thấy. Gặp Trần Cửu Ca một bộ lười biếng bộ dáng, Hạ Oanh tức giận nói, thần binh các vị này các chủ, không biết từ chỗ nào tìm tới hai khối thần thiết. Một khối ẩn hiện lục quang, hình như có hoạt tính. Một khối đen nhánh tự nhiên, cứng rắn vô cùng. Nghe đồn trôi kiếm này khí thế hung ác cực thịnh, kiếm phôi sơ thành lúc, liền toàn thân phát ra u lục chi quang, có không ít học đồ lấy thân thuật kiếm, máu nhuộm tại chỗ. Thần binh các chủ nói lần này xem kiếm lễ, lúc xuất thần kiếm đem không ràng buộc tặng cho người hữu duyên. Xem thiên hạ anh hùng, ai có thể hàng phục kiếm này? Hạ Oanh đem bài thiếp bên trên đại khái nội dung báo cho Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nghe xong hơi sững sờ, cau mày. Kiếm phôi sơ thành, liền có thể tản mát ra u lục chi quang. Dùng cái gì thần thiết? Lợi hại như vậy? Trần Cửu Ca kịp phản ứng, nhìn về phía Hạ Oanh, hỏi, ngươi muốn đoạt kiếm này? Hạ Oanh gật đầu, không tệ. Ta hấp thu kiếm tâm của ngươi thiên phú, muốn đem cái này thân thiên phú hoàn chỉnh phát huy ra, còn cần một thanh tuyệt thế thần binh. Thần binh các truyền thừa lâu đời, có một môn chế tạo thông linh thần binh rèn đúc pháp. Kiếm này, khai lò ngày chắc chắn thông linh. Như thế thần binh, ta không muốn rơi vào tay người khác. Hạ Oanh ngồi tại bên giường, trắng thuần trên mặt toát ra một vòng chăm chú. Nàng là bốn họ bên trong người, bây giờ cổ võ truyền nhân xuất hiện lớp lớp, các đạo thống tông môn phái ra hậu nhân. Đại tranh chi thế đến. Hạ Oanh như nghĩ trên giang hồ xương tông làm tổ, nhất định phải sớm tính toán. Trần Cửu Ca nghe xong, nhìn nàng một cái hỏi, ngươi nếu là đạt được kiếm này, có thể giúp ta diệt đi thần kiếm sơn chăng sao? Hạ Oanh cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nếu có thần binh nơi tay, phát huy ra toàn bộ kiếm đạo thực lực. Diệt không dám nói, nhưng đánh xuyên qua thần kiếm sơn trang, không khó. Trần Cửu Ca ghé mắt, suy nghĩ một chút, thần binh các xem kiếm lễ ở đâu? Không xa, Hạ Oanh nhìn về phía phương bắc, tại Đế Nam phủ Trường Câu huyện. Thật đúng là không xa. Vậy thì đi thôi. Trần Cửu Ca khẽ thở dài. Hạ Oanh nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, từ bên giường đứng lên. Nàng đôi mắt đẹp quét Trần Cửu Ca một chút, cười nói, ta sắp đi ra ngoài, ngươi không lưu ta? Trần Cửu Ca liếc mắt, có lưu dùng sao? Rõ ràng đã có vợ chồng chi thực, ngươi cũng không nguyện ý tại ta chỗ này ngủ lại. Nghe được vợ chồng chi thực bốn chữ, Hạ Oanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ phi một tiếng, không có nhiều lời, quay người ra ngoài phòng. Nàng mặc dù tại kiếm cung thời điểm, vì thoát khốn, lấy vợ chồng chi lễ chiếm Trần Cửu Ca kiếm tâm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nàng là một cái bản tính dâm loạn người. Để Trần Cửu Ca động thủ sờ mấy lần, là trong nội tâm nàng hổ thẹn. Nếu là thật cùng giường chung gối, hàng đêm làm bạn, Hạ Oanh trong lòng nhiều ít còn có chút mâu thuẫn. Mắt thấy Hạ Oanh ra ngoài phòng, Trần Cửu Ca ngồi ở trên giường, nhìn về phía bắc, tự lẩm bẩm, nghe nói Tế Nam huyện có nhà Đông Hưng lâu đầu bếp đại sư phó là làm nay chủ thần thủ đồ. Chu nghệ tinh xảo, từng ở trên giới chủ thần giải thi đấu bên trong chiếm được thứ ba. Trương Khâu cách Tế Nam không xa, ngược lại là có thể đi chiếu cố. Trần Cửu Ca đáy mắt sáng lên một tia tinh quang. So với kiếm đạo, chủ đạo mới là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Hôm sau, Thương Sơn huyện bên ngoài, trong rừng cây, một chiếc xe ngựa thật nhanh hành xử tại lâm đạo bên trên. Giá, Vương Kình Tùng một tay cầm roi, kéo nhẹ mông ngựa. Tòa xe bên trong, Trần Cửu Ca nằm nghiêng, ánh mắt rơi vào khoanh chân nhắm mắt, tu tập tâm pháp trên thân Hạ Oanh. Hạ Oanh hôm nay mặc một thân màu lam nhạt váy áo, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, rất là động lòng người. Ngực nàng có chút chập trùng, mỗi lần hô hấp đều sẽ mang theo từng sợi màu trắng nhạt tiên linh tiên khí. Những ngày này linh tiên khí theo tiến vào Hạ Oanh đan điền, hóa làm chất khí, khiên động thể nội khí huyết. Hào hào. Trần Cửu Ca nằm nghiêng ở bên, mơ hồ trong đó, phản phất có thể nghe được tiết như mãnh liệt sóng lớn chập trùng khí huyết quần quần âm thanh. Đây chính là ma đạo bốn họ bên trong hạng gia công pháp. Ngược lại là có chút ý tứ. Trần Cửu Ca đã từng gặp qua Tôn Thắng, Trần Vũ bọn người lợi công. Tôn Thắng mỗi lần bật công, bên người đều sẽ mang theo nhàn nhạt gió biển mùi tanh, mơ hồ có thể nghe được nội lực của hắn sóng biển xung kích đá ngầm bên mình. Trần Vũ mặc dù động tĩnh không có Tôn Thắng lớn, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ kỳ lạ vật bị. Cẩn thận cảm thụ, có thể cảm thụ ra có mấy phần cùng loại Trần Diệp. Trần Cửu Ca nhìn xem chuyên tâm nhập định Hàn Oanh, đáy lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Vì cái gì không có chủ đạo nhập võ đạo công phu? Hắn cái này thân chủ đạo, nếu là chuyển đổi thành cảnh giới võ đạo, tối thiểu cũng là pháp thượng cảnh. Ngay tại Trần Cửu Ca xuất thần suy tư lúc, bang, trước Phương Lâm bên trong đống nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Suy, ngựa kéo xe mà Trần Kinh, dơ lên thân trên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Xe ngựa gặp rung chuyển, khuynh chân nhắm mắt Hạng Oanh đống nhiên mở mắt, tay phải vỗ toa xe. Trong mấy mắt, toa xe về chính, khôi phục bình ổn. Chuyện gì xảy ra? Hạng Oanh chân mày cau lại, rèm xe bật lên, nhìn về phía trước. Trần Cửu Ca cũng nhìn về phía trước, chỉ gặp cách đó không xa trong rừng, mấy đạo nhân ảnh hướng bên này phi tốc chạy tới. Một người người mặc màu xám áo ngắn, dưới chân chạy vội, mau lẹ như điện. Thời gian trong nháy mắt, hắn cũng đã chạy vội tới xe ngựa phụ cận. Theo khoảng cách tới gần, Trần Cửu Ca ba người chú ý tới đối phương trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ là một con chó, khép mắt lé lưỡi, sinh động như thật. Chương 179, gặp lại Cầm Tinh. Chương 179, gặp lại Cầm Tinh. Đoạn Lăng Xuyên bước chân nhanh chóng, ở trong rừng phi tốc chạy trước. Oeng! Một tiếng, sau lưng lại truyền tới một đạo lôi chấn nổ vang. Cảm thụ gần đây tại gang tấc cảm giác nguy cơ, Đoạn Lăng Xuyên phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn bất quá là trộm một viên Đông Sưởng mang đến đại nội bảo đan, không nghĩ tới Đông Sưởng người lại theo đuổi không bỏ, càng là phái ra tứ đại chỉ huy một trong sơn tây hải hồ bành đồng truy sát chính mình. Dọc theo con đường này, Đoạn Lăng Xuyên sử xuất tất cả bộ liếng, dịch dung, thay đổi trang phục, xin giúp đỡ cái khắc Cầm Tinh, đủ loại thủ đoạn đều không thể thoát khỏi bành đồng. Mắt thấy lần nữa bị đuổi kịp, Đông Sưởng đặc chế banh tiên lôi rơi ở sau lưng mình. Đoạn Lăng Xuyên sắc mặt trắng bệch, trong đan điền nội lực còn thừa không có mấy. Hắn đôi mắt ở trong rừng liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm cái khắc Cầm Tinh lưu lại ám hiệu. Mới vào sơn đông lúc, Đoạn Lăng Xuyên lưu lại mình cầu cứu tín hiệu, chờ mong thập nhị sinh tiêu bên trong những người khác sau khi thấy được, có thể đến làm biệt thủ. Ngay tại Đoạn Lăng Xuyên phân tâm tìm kiếm ám hiệu lúc, siêu siêu siêu, phía sau hắn vang lên một trận xé phong thanh. Danh con, ngươi còn chạy chỗ nào? Một bóng người hướng Đoạn Lăng Xuyên vọt tới, tốc độ cực nhanh. Đoạn Lăng Xuyên dư quang thoáng nhìn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng có ổn. Sơ Tây Hải Hổ Bành Đồng tuy là uy tín lâu năm nhất phẩm, trên tay công phu rất cao, một trưởng rơi xuống có thể vỡ biển nước đá. Nhưng hắn trời sinh dáng người thấp bé, chân ngắn chiều cao, khinh công phương diện là trời sinh nhược điểm. Một đường truy đuổi, Đoạn Lăng Xuyên vốn là am hiểu khinh công, vượt nóc băng tường, xa xa đem Bành Đồng bỏ lại đằng sau. Hiện tại Đoạn Lăng Xuyên bị truy cùng đường mặt lộ, trong đan điền lực cũng còn thừa không có mấy. Bành Đồng phát lực, đã đuổi tới phía sau hắn mấy chỗ. Tiếp qua mấy hơi, chỉ sợ cũng muốn bị đuổi kịp. Đoạn Lăng Xuyên cắn răng, hít sâu một hơi, lại lần nữa liều mạng chạy vội. Hắn võ đạo tư chất không yếu, qua nhiều năm như thế, đơn thuần khinh công lời nói, chỉ so với nhất phẩm yếu hơn một phần. Thập nhị sinh tiêu việc các từng đống, nghe tiếng giang hồ. Chạy trốn công phu nếu là không thành, Đoạn Lăng Xuyên sớm đã đem tất cầu vị trí này nhường ra đi. Danh con, còn mẹ hắn chạy. Bành Đồng một bộ màu lam tạo áo, trên quần áo khảm viền bạc, bên trên treo hoa chim trùng cá. Hắn tại Đông Sưởng thân cư cao vị, chức vị chỉ so với tổng chỉ huy sứ vô song thần trưởng Quỳnh Ngạo Hải thấp một cấp. Gặp Đoạn Lăng Xuyên còn tại liều mạng chạy, Bành Đồng khớp xương rõ ràng tay phải đột nhiên phát lực, hướng phía trước vung ra mấy viên hắc cầu. Những này hắc cầu bị hắn lấy ám khí thủ pháp bắn ra. Siêu. Một tiếng. Trong chớp mắt liền tập đến sau lưng Đoạn Lăng Xuyên. Đoạn Lăng Xuyên lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe âm thanh phân biệt vị. Ngay tại kia hắc cầu sắp trúng đích phía sau lưng thời điểm, dưới chân hắn chợt trì trệ, cả người thân thể thay đổi 90 độ, hướng phải bỏ ra. Bành Đồng gặp đây, sớm có đón trước. Cơ hội tại Đoạn Lăng Xuyên quay thân sát na, lại là mấy cái hắc cầu đánh ra. Đoạn Lăng Xuyên bộ pháp quỷ dị, thân thể trái xoay phải xoay, không chút nào giống như là người có thể làm ra tới động tác, ngạnh sinh sinh đem tất cả hắc cầu toàn bộ tránh thoát. Ầm ầm. Hắc cầu rơi xuống đất, không ngừng phát ra nổ vang, khói đặc nổi lên bốn phía. Bành Đồng thấy thế, không đội không buồn. Đuổi một đường, hắn đã sớm nhìn ra Đoạn Lăng Xuyên thân pháp đặc biệt, không giống này vũ học. Thân thể này trái xoay phải xoay, trốn tránh ám khí thân pháp, xem xét chính là xuất từ cổ võ. Oanh Thiên Lôi tác dụng chân chính bất quá là giảm xuống Đoạn Lăng Xuyên tốc độ. Mắt thấy sắp đuổi kịp, Bành Đồng dư quang thoáng nhìn, chú ý tới trong rừng chạy tới một chiếc xe ngựa. Suy ô, ngựa kéo xe mà bị Oanh Thiên Lôi kình đến, hai chân cách mặt đất, tê minh không thôi. Bành Đồng không biết trên xe ngựa chính là người nào, chỉ có thể nhấc lên một ngụm nội lực, quát to, Đông Sưởng phá án, người không có phận sự né tránh. Bên trong xe ngựa, Hạ Oanh nhấc lên màn xe, đem trong rừng truy đuổi thấy nhất thanh nhị sở. Đông Sưởng chỉ huy sứ, nàng ánh mắt rơi trên người Bành Đồng chỉ huy sứ trên quần áo, nhẹ giọng nói nhỏ, chân mày cau lại. Trần Cửu Ca không có nhìn Bành Đồng, mà là gấp chằm chằm Đoạn Lăng Xuyên. Hắn luyện khinh công là cơ vô mệnh lưu cho hắn tinh đỉnh tam sao thủy. Trên giang hồ nổi danh khinh công, luyện tập người đông đảo. Nhưng chân chính có thể luyện tới cực cảnh người ít càng thêm ít. Trần Cửu Ca nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Xuyên, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Đoạn Lăng Xuyên kia trái xoay phải xoay, tại cực tốc chạy bên trong tùy ý chuyển hướng công phu, lấy ánh mắt của hắn vậy mà nhìn không ra đối phương là thế nào làm được. Đây là công phu gì? Tuất cậu, thập nhị sinh tiêu. Trần Cửu Ca hứng thú, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói với Vương Kình Tùng, dừng xe, nhìn xem. Vương Kình Tùng gật đầu, dừng lại xe ngựa, đưa tay trấn an bị hoảng sợ con ngựa. Trong rừng, Đoạn Lăng Xuyên dư quang đảo qua xe ngựa, đột nhiên chú ý tới trong rừng trên một thân cây có khắc hai cái tiêu ký. Nhìn thấy kia tiêu ký, Đoạn Lăng Xuyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút căm tức hướng phía rừng hô to: "Hai vị, đừng nhìn náo nhiệt, mau ra đây giúp ta. Lần này trộm được bảo đan, ta phân ngươi nhóm một nửa." Lời này vừa nói ra, siêu một tiếng, trong rừng mỗi thân cây cối trên tán cây đột nhiên rơi xuống một người. Người kia dáng người to mọng, một bộ màu nâu vải thô ngựa áo, vóc dáng rất cao, trên mặt mang theo một trường chất phát đàng hoàng đầu châu mặt nạ. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đã không biết tại trên tán cây né bao lâu. Phúc một tiếng, tại Sửu Nưu hiện thân đồng thời, lâm đạo trên mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, bên trong nhảy ra một người. Người kia dáng người thấp bé, đồng dạng là một bộ màu nâu thô áo, trên mặt hắn mang theo một trương thật dài mặt ngựa mặt nạ. Kỳ hỉ, tốt cậu, ngươi tiểu tử này chính là không thành thật. Ngươi liền trộn một viên bảo đan, làm sao cùng chúng ta phân? Một người một nửa, cái này đan còn thế nào ăn? Người thấp nhỏ ngọ mã đứng tại cánh rừng bên trên, cười hì hì nói. Gặp Sửu Nưu ngọ mã hiện thân, tuất cầu Đoạn Lăng Xuyên gượng cười, một bên chạy một bên nói ra: "Hai vị, thực sự không được, sau đó các ngươi muốn cái gì, ta sẽ giúp các ngươi mang tới chính là." Ha 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 ha. Cao cao tráng tráng Sửu Nưu nghe xong cười to hai tiếng, cười nói: "Ai, lời ấy sai rồi. Đều là nhà mình huynh đệ, nói những này xa lạ không phải." Vành đồng gặp lại toát ra hai cái cầm tình, mà lại là thập nhị sinh tiêu bên trong tiếng tăm lừng lây Sửu Nưu ngọ mã. Bước chân hắn dừng lại, cười lạnh nói: "Hai người các ngươi, Đông Sưởng không thèm để ý các ngươi, mình ngược lại là đưa tới cửa. Thứ thời, hiện tại nhanh chóng thối lui, không phải bản chỉ huy liền đem các ngươi hết thảy chọc nã quy án." Dáng người giống như Bành Đồng thấp bé ngọ mã nghe xong, không khỏi nở nụ cười, rêu rêu nói: "Ừ, huynh đệ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ra ra tại cái này, ngươi qua đây truy một cái thử một chút." Bành Đồng nghe được đối phương khiêu khích, không để ý đến, mà là trước đem ánh mắt rơi vào trên người Đoạn Lăng Xuyên. "Ngươi cho rằng gọi tới hai người bọn họ, liền có thể đào thoát đến rơi?" Hắn vừa dứt lời, một đạo bình thản giọng nữ bỗng nhiên từ trong rừng vang lên: "Tiếp như lại thêm ta đây." Soạt một tiếng, trên tăng cây lại bay xuống một người. Người kia thân mang quần áo màu trắng, trong tay cầm quạt, khí thế ung dung như tiên, trên mặt mang theo một con đáng yêu con cừu nhỏ mặt nạ. "Chương 180, không bảo vệ ngươi. Chương 180, không bảo vệ ngươi. Tiếp như lại thêm ta đây." Bạch đi tung bay từ ngọn cây rơi xuống. Soạt cái kia đạo mang theo con cừu nhỏ người đeo mặt nạ ảnh, váy áo hơi đổi, trong tay quạt xếp triển khai, bình thản thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm xúc. Đông Sưởng chỉ huy sứ Sơn Tây Hải Hổ Bành Đồng nhìn thấy đối phương, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trở nên cực kỳ khó coi. "Là ngươi?" Bành Đồng cau mày, con mắt nhìn nhìn Tuất Cẩu, lại nhìn một chút Vị Dương. "Siêu siêu siêu." Rừng cây hậu phương vang lên liên tục tiếng bước chân dồn dập. 10 cái Đông Sưởng thám tử, cầm trong tay các loại binh khí, đuổi tới trong rừng, đứng sau lưng Bành Đồng. Bọn hắn ánh mắt đảo qua trong rừng bốn người. Tại nhìn thấy tấm kia Vị Dương sau mặt nạ, mọi người đều là trong lòng giật mình. Thập nhị sinh tiêu thủ lĩnh cấp biển Vị Dương, nghe đồn đối phương có tông sư cảnh thực lực, cho dù là Quỳnh Ngạo Hải đối đầu, đều chỉ có thể lạc bại mà về. Cái này, Đông Sưởng đám thám tử thân thể cứng đờ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bành Đồng hơi híp mắt lại, dò xét Vị Dương hai mắt, cười lạnh nói: "Ngươi chính là thập nhị sinh tiêu bây giờ thủ lĩnh cấp biển, Vị Dương." Bành Đồng đã từng nghe nói qua Vị Dương nghe đồn, nghe nói người này 6 năm trước đánh bại đạo quân Sở quân cuồng, trở thành thập nhị sinh tiêu tân nhiệm thủ lĩnh cấp biển, một mực lãnh đạo thập nhị sinh tiêu đến nay. Hôm nay là hắn lần đầu nhìn thấy đối phương. Dưới mặt nạ, Vị Dương ánh mắt bình thản nhìn xem Bành Đồng, mở miệng nói: "Tuất cầu ta bảo đảm, nếu như ngươi không phục, cứ việc bên trên, ta cho Quỳnh Ngạo Hải mặt mũi, không thương tổn tính mệnh của ngươi." Bành Đồng nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nặng nề, biết đối diện người kia chỉ sợ là hàng thật giá thật Vị Dương. Thập nhị sinh tiêu thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, thường xuyên dịch dung giả trang danh nhân, vớt đi đồng bạn. Nghe nói lần trước không biết thập nhị sinh tiêu một vị nào đó cầm tình, cũng dám giả trang thành Đường Kim tông sư cao thủ Nguyệt công tử Tây Môn Nguyệt, dọa lui bạn Kim Đường đường chủ. Khẩu khí thật lớn. Bành Đồng nhãn châu xoay động, trên mặt giả bộ lộ ra tức giận. Bành, dưới chân hắn chấn động, cả người như là như đạn pháo hướng Vị Dương phóng đi. Hô hô. Bành Đồng đưa tay, hai tay hòa quyền, công hướng Vị Dương thân thể luân huyệt. Vừa ra tay chính là nổi danh tuyệt kỹ song hổ khiếu rừng. Nội lực chấn động, quần áo phân vân. Trong rừng rậm, mơ hồ vang lên khuấy động tiếng hổ gầm. Cương lực kình phong đập vào mặt. Vị Dương hơi híp mắt lại, không nói gì. Trong tay nàng quả xếp gảy nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba. Một tiếng. Phiến nhọn tinh chuẩn điểm tại Bành Đồng huyệt thiên trung. Cương hành nội lực xuyên thấu qua da thịt, phong bế Bành Đồng huyệt đạo. Bành. Một tiếng. Vị Dương thân thể lướt nhẹ, quay người một cước đá bay Bành Đồng. Đông. Bành Đồng thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trùng điệp đâm vào trên cành cây. Thân cây run rẩy, bay xuống mấy cái phiến lá. Bành Đồng rơi trên mặt đất, chớp mắt, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Còn lại Đông Sưởng thám tử thấy thế, từng cái trừng lớn hai mắt, lưng phát lạnh. Đây chính là tông sư cảnh thực lực sao? Hai chiêu liền có thể đánh bại uy tín lâu năm nhất phẩm Bành Đồng. Lộc cộc. Không biết ai nuốt nước miếng một cái. Trong rừng lâm vào tĩnh mịch. Đoạn Lăng Xuyên gặp Vị Dương xuất thủ cứu hắn, đội vàng bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, hành lễ cung kính nói: "Đa tạ thủ lĩnh cấp biển." Vị Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quạt xếp lay động, nói ra: "Giữa các hàng quý cũ, ta xuất thủ, ngươi lần này thu hoạch, ta lấy chín thành." Nghe nói như thế, Đoạn Lăng Xuyên trên mặt hiện lên một vòng thịt đau. Hắn tổng cộng liền trộn một viên bảo đan, Vị Dương mở miệng muốn chín thành. cái này cùng muốn hết khác nhau ở chỗ nào? Đoạn Lăng Xuyên không dám chần chờ, hắn nhẹ hít một hơi, từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc bình sứ. Nếu như không phải vị Dương cứu hắn, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị Bành Đồng mang đi. Đoạn Lăng Xuyên cung kính đem bình sứ trắng đưa tới. Vị Dương tiếp nhận, để lộ đỏ cái nắp. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ trong bình phát ra. Vị Dương đưa tay, đem bình sứ nghiêng, một viên lớn chừng trái nhãn màu nâu đan dược hiện ra ở trước mắt nàng. Người người mùi thuốc. Vị Dương dưới mặt nạ lông mày gảy nhẹ, thì thào nói nhỏ, "Chí Dương chí cương chi vật luyện chế thành đan dược." Mạnh như vậy Dương tính, thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói tới như vậy, là cho tiểu hoàng đế luyện chế võ đạo đan? Tiểu hoàng đế mới 5 tuổi a, hạ mạnh như vậy liệu thân thể chịu được sao? Vị Dương trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Nàng lấy lại tinh thần, thu hồi đan dược, đối Đoạn Lăng Xuyên cười nói, "Ngươi rất bên trên đạo, không tệ. Lần sau nếu là lại bị đuổi đến cùng đường mặt lộ, nhớ kỹ còn gọi ta." Dứt lời, vị Dương thân ảnh nhoáng một cái, hai chân chia xuống đất, cả người lăng không bay lên, bay tới ngọn cây, điểm nhẹ mấy lần về sau, hướng nơi xa bay khỏi. Đoạn Lăng Xuyên gặp vị Dương rời đi, gượng cười, từ dưới đất đứng lên. Ngọ Mã nhìn về phía hắn, cười nói, "Tuất cậu, ngươi vận khí không tệ, vừa vặn vị Dương lão đại tại phụ cận. Không phải, chỉ dựa vào chúng ta hai cái, thật đúng là giải quyết không được việc này." Sửu Nưu cũng vui vẻ a a nói ra, "Tuất cậu, ngươi bây giờ thiếu hai chúng ta, một người một lần hỗ trợ cơ hội. Về sau nếu là có tốt sống, chúng ta cho ngươi chuyển tin, nghĩ đến tới." Đoạn Lăng Xuyên nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói, "Hai vị, các ngươi cái này mua bán làm cũng quá tinh." Ngọ Mã nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, "Lão đệ, có qua có lại, nhân tình này mới có thể không ngừng. Không phải về sau ngươi nếu là lại bị bắt lại, ai còn cứu ngươi?" "Được rồi, không nói. Chúng ta đi trước một bước." Thủ lĩnh cướp biển cố ý dành thần binh cắt xem kiếm lễ thần kiếm. Ngọ Mã vừa dứt lời, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, lạnh cả sống lưng. Một loại nguy cơ sinh tử cảm giác ở trong lòng tràn ngập. Phản phất hắn nói thêm câu nào, liền sẽ chết. Ngọ Mã bỗng nhiên bất động, thân thể cứng ngắc đứng tại trong rừng. Dưới mặt nạ, môi hắn cắn chặt, con ngươi co bảo. Một bên Sửu Nưu phát giác được Ngọ Mã dị trạng, dưới mặt nạ biểu lộ hơi tốt. "Ngọ Mã, ngươi thế nào?" Trong xe ngựa, Trần Cửu Ca đưa tay tại Hạ Oanh trước mặt lung lay hai lần. Hạ Oanh ánh mắt từ trên thân Ngọ Mã thu hồi, nhìn về phía Trần Cửu Ca, "Làm sao?" Trần Cửu Ca hỏi, "Ngươi nghĩ ra tay với bọn họ?" Hạ Oanh ngước mắt nhìn về phía vừa mới bị Dương rời đi phương hướng, nói ra, "Ngươi vừa mới cũng nghe đến, Thập Nhị Sinh Tiêu cố ý mưu đồ thần binh các thần kiếm. Bọn hắn muốn kiếm, ta cũng muốn kiếm, ta cùng bọn hắn chính là địch nhân. Cùng đến Trương Câu lại độc thủ, không bằng hiện tại liền cùng nàng đánh một trận." Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca khẽ miệng trao lên, lắc đầu, "Thân phận nàng không tầm thường, mà lại cùng ta có cũ. Ngươi như xuất thủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cẩn thận rước họa vào thân." Nghe vậy, Hạ Oanh lườm Trần Cửu Ca một chút, ngữ khí có chút u oán nói ra, "Nàng cùng ngươi có cũ. Ta vừa mới nghe nàng thanh âm, tuổi tác giống như không lớn. Hẳn là, lại là ngươi đỏ." Hạ Oanh lời còn chưa nói hết, Trần Cửu Ca liền ném một đạo băng lãnh, ánh mắt bén nhọn. Hạ Oanh khẽ giật mình, vô ý thức ngậm miệng lại. Toa xe bên trong hơi trầm mặc. Trần Cửu Ca mở miệng lần nữa, thản nhiên nói, "Loại lời này, ta nghe thấy thì cũng thôi đi. Nếu để cho người bên ngoài nghe được, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi." Chương 181, vào thành. Chương 181, vào thành. Hạng Doanh nhìn xem biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc Trần Cửu Ca, không nói gì. Thật lâu, nàng mở miệng nói, "Ta về sau không nói chính là." Nói xong, Hạng Doanh cúi đầu xuống, cảm xúc có chút xa xút. Cánh rừng bên trên, Ngọ Mã bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, nấn ná ở trong lòng nguy cơ sinh tử cảm giác biến mất. "Ngọ Mã?" Một bên Sửu Nữu mở miệng hỏi thăm. "Đi." Ngọ Mã bờ môi nhếch, không có nhiều lời. Hắn thấp bé thân thể khẽ động, hướng vị Dương rời đi phương hướng chạy tới. Sửu Nữu cùng Ngọ Mã kết bạn mấy năm, giữa hai người có một loại đặc biệt an ý, hắn gặp Ngọ Mã quay đầu liền chạy, trong lòng cảnh giác, đội vàng thi triển thân pháp nhanh chân đuổi theo. Tuất Cẩu Đoạn Lăng Xuyên gặp hai người cũng không quay đầu lại, quay đầu bước đi. Hắn nhãn châu xoay động, cắn răng nhấc lên một ngụm nội lực, theo sát hai người mà đi. Không đến mấy hơi công phu, cánh rừng bên trên, chỉ còn Đông Sưởng Đặc Vụ cùng Trần Cửu Ca ba người chỗ xe ngựa. "Chúng ta cũng đi thôi." Trần Cửu Ca đưa tay xoa nhẹ Hạ Oanh đầu, xem như an ủi. Vương Kình Tùng gật đầu, trong tay roi ngựa lắc một cái, quất vào mông ngựa bên trên. Kẹt kẹt. Bánh xe chuyển động. Xe ngựa dọc theo lâm đạo hướng bắc đi đến. Đi ngang qua lúc, những cái kia Đông Sưởng Đặc Vụ cẩn thận để phòng bảo hộ ở bành đồng bên cạnh, cảnh giác nhìn xem xe ngựa. Thẳng đến xe ngựa đi xa, Đông Sưởng Đặc Vụ nhóm mới đưa lực chú ý một lần nữa kéo đến hôn mê bành đồng trên thân. "Chỉ huy sứ, chỉ huy sứ." Đặc vụ nhóm lắc lư bành đồng thân thể, bóp hắn người bên trong. Không bao lâu, bành đồng chậm rãi tỉnh lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, bờ môi khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, "Tuất Cẩu đâu?" Đặc vụ nhóm gặp bành đồng thức tỉnh, nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ huy sứ, Tuất Cẩu bọn hắn chạy." Một Đông Sưởng đặc vụ nói. "Chạy?" Bành đồng trừng to mắt, từ dưới đất bò dậy, cắn răng nói, "Tuất Cẩu trộm nhưng là muốn cho bệ hạ võ đạo bảo đan. Cái này nếu là mất đi, chúng ta mấy cái đều muốn bị phạt. Đi, mau đuổi theo." Bành đồng nói, dưới chân cất bước. Ngay sau đó, phốc, một tiếng, Bành đồng há mồm phun một cái, một ngụm đỏ tươi máu phun tới, ở tại vạt áo của hắn bên trên, nhìn qua có mấy phần thê thảm. Cái khác Đông Sưởng Đặc Vụ nhóm thấy thế, vội vàng kinh hô, "Chỉ huy sứ, chỉ huy sứ, thân thể quan trọng a." Đặc vụ nhóm vội vàng đỡ lấy Bành đồng. Bành đồng bước chân bất ổn, thân hình lảo đảo. Hắn dẫn theo một hơi, khoe miệng treo máu nói, "Không, để cho ta đuổi theo bọn hắn, không phải còn có mặt mũi nào trở về gặp bệ hạ."
Chỉ huy sứ, vị Dương quá mạnh, là tông sư cảnh thực lực, sợ rằng chúng ta cùng lên một loạt cũng không phải đối thủ a. Còn xin chỉ huy sứ tỉnh táo. Đặc vụ nhóm tất cả đều quỳ một chân trên đất, ngăn cản Bành Đồng. Nghe đặc vụ nhóm tiểu nói này, Bành Đồng cắn răng, cái này, thế nhưng là, ai? Bành Đồng thật sâu thở dài, mặt lộ vẻ đổi phế chi sắc. Bành Mô vo công thấp, không phải người kia đối thủ. Ta hồi cung mời phạt, nhất định cùng bệ hạ báo cáo rõ ràng, không có quan hệ gì với các ngươi. Mười cái đông sưởng đặc vụ nghe xong, cảm động nước mắt rưng rưng. Tạ Bành chỉ huy, cảm ơn chỉ huy sứ đại nhân. Trong rừng sự tình, bất quá là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Vương Kình Tùng cưỡi ngựa xe, một đường bắc thượng. Đi vài ngày sau, Sơn Đông, Thế Nam phủ Trương Khâu huyện cao lớn tường thành hiện ra ở mấy người trước mặt. Đi tại tràn đầy cho bụi, chỉ ấn trên con đạo. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy ngoài cửa thành tụ tập rất nhiều người. Ba. Vương Kình Tùng trong tay roi ngựa dương nhẹ, quất vào mông ngựa bên trên. Xe ngựa kẹt kẹt tiến lên. Cửu ra, phía trước chính là Trương Khâu thành. Vương Kình Tùng buông xuống roi ngựa, chỉ còn lại cây kia cánh tay vươn vào trong ngực, móc ra túi nước hướng miệng bên trong rót một ngụm. Tòa xe bên trong, Trần Cửu Ca trong tay cầm một cây củ cải, một thanh thái đao. Hắn một bên cắt ra mỏng như cánh ve, bóng ánh sáng long lanh củ cải phiến, một bên xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trương Khâu huyện chỗ cửa thành, tụ tập rất nhiều người. Từ quần áo bên trên phán đoán, phần lớn đều là giang hồ võ giả. Người mặc trang phục, eo đeo các thức binh khí. Không tệ. Trần Cửu Ca nói một câu. Hắn đem trong tay củ cải cắt xong, đem từng mai mỏng như cánh ve củ cải phiến thoa lên trên mặt. Tiểu anh, nhanh đến địa phương. Trần Cửu Ca thanh âm lười nhắc nói. Tại toa xe bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngưng luyện khí huyết hạng huynh nghe vậy, chậm rãi hấp khí, mở ra hai con ngươi, dẫn khí đưa về đan điền. Nàng đem xe vấn lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa màu nâu xanh trên tường thành treo, viết có Trương Khâu huyện ba chữ to bảng hiệu. Hạng huynh nhẹ nhàng gật đầu. Lần này thần binh các tổ chức xem kiếm lễ, các chủ không thiết hạn chế, chỉ đợi người hữu duyên. Kiếm thành thời điểm, sợ rằng sẽ gây nên lớn rối loạn. Ta như cùng người tranh đoạt thần kiếm, đến lúc đó có thể sẽ hoàn mỹ cố kỵ ngươi. Ngươi? Hạng huynh lời còn chưa dứt, Trần Cửu Ca đưa tay đánh gãy nàng. Của ta kiếm đạo thiên phú mặc dù bị ngươi hút đi, nhưng nội lực, khinh công nội tình vẫn còn ở đó, không phải phế vật. Hạng huynh khẽ cắn môi, ta không phải ý tứ kia. Trần Cửu Ca lắc đầu, ta biết, ta cũng không phải ý tứ kia. Sớm một chút vào thành đi, chấm thêm điểm, đến lúc đó ngay cả khách sạn cũng không có. Ừm. Hạng huynh gật đầu. Vương Kình Tùng khống chế lấy xe ngựa, đi theo dòng người tiến vào Trương Câu thành. Ba người vừa tiến vào thành trì, thủ thành binh sĩ liền cung kính tiến lên đón. Một người mặc giáp trụ binh sĩ chắp tay nói, mấy vị, bên trong Trương Khâu thành gần nhất tràn vào đại lượng võ giả. Trong thành phố dài chật hẹp, không cách nào dung nạp quá nhiều xe ngựa. Còn xin mấy vị tướng xe ngựa dừng ở nơi đây, chúng ta sẽ đem xe ngựa thống nhất mang đến chuồng ngựa. Có nhiều bất tiện, còn xin thông cảm. Gặp thủ thành binh sĩ nói như vậy, Trần Cửu Ca nhìn thoáng qua Trương Khâu thành đường đi, xác thực không rộng, không cách nào dung nạp đại lượng xe ngựa thông hành. Hắn nhẹ gật đầu, cùng Hạng Oanh cùng nhau xuống xe. Vương Kình Tùng đi theo thủ thành binh sĩ, đi đặt xe ngựa. Không bao lâu, trong tay hắn nhiều một cái thủ bài, đi trở về, theo sau lưng Trần Cửu Ca. Ba người tiến vào Trương Câu thành. Dạo bước trên đường, trung quanh trong người đi đường có một nửa là cầm đao bội kiếm võ giả, đánh nhau, cãi lộn không ngừng. Luôn có thể nhìn thấy mấy người bỗng nhiên ra tay đánh nhau cảnh tượng. Ngày bình thường, dòng người cũng không tràn đầy Trương Câu thành một chút náo nhiệt lên. Dân chúng đi tại bên đường, cẩn thận tránh né bọn này võ giả. Trần Cửu Ca từ bên đường một lão trượng trong miệng biết được duyệt lai khách sạn vị trí, liền hướng khách sạn phương hướng đi đến. Ven đường trên đường, cùng Trần Cửu Ca ba người đi song song mấy võ giả nhỏ giọng nói nhỏ. Nghe nói không, Thập Nhị Sinh Tiêu cũng để mắt tới lần này xem kiếm lễ. Cái gì? Thập Nhị Sinh Tiêu cũng muốn lẫn vào một tay. Tính cả Thập Nhị Sinh Tiêu, cái này cũng nhiều ít cái thế lực. Ta đếm xem, Võ Đang Thất Tử, Vạn Kim Đường Hỏa Vân Công Tử, Quan Ngoại Thiết Gia, Ngũ Nhạc Tông. Trừ bỏ nay võ những thế lực này, còn có cổ võ những cái kia. Nương, chương này bên trong Câu Thành cũng quá náo nhiệt. Nhiều người như vậy, chúng ta có thể được đến thần kiếm sao? Ai, đây chính là có thể so sánh trong tay Tiêu Hồng Trần Thiên Nhai đao tuyệt thế thần binh, chúng ta phải đến. Ngươi nhanh tắm một cái ngủ đi. Chương 182, càng ngày càng náo nhiệt. Chương 182, càng ngày càng náo nhiệt. Không tính rộng rãi trên đường dài, trung quanh đám võ giả trò chuyện nghị luận thanh âm rơi vào Trần Cửu Ca trong tai. Võ Đang Thất Tử, Ngũ Nhạc Tông, Quan Ngoại Thiết Gia, Vạn Kim Đường Hỏa Vân Công Tử. Những người này đều là nay võ đang nay còn thừa không cao bao nhiêu tay. Thiên linh tiên khí khôi phục, cổ võ lần nữa cường thịnh. Tu hành nay võ công pháp đám võ giả tại loại này đại thế lôi quân phía dưới, chỉ có thể đến tranh, đến đoạt. Đây là hành động bất đắc dĩ. Nay võ đã từng những cái kia trưởng môn, cao thủ người mất tích thế. Đạo thống truyền thừa chi mặc cho, liền rơi vào những này các đệ tử đời thứ hai trên thân. Cổ võ càng phát ra cường thịnh, không tranh chính là chết. Nói không chừng mấy chục năm sau, nhất phẩm thực lực, trên giang hồ đều chỉ có thể tính làm nhị lưu, tam lưu. Trần Cửu Ca trong lòng suy nghĩ, không khỏi hơi xúc động. Nếu là thật sự có ngày đó đến, thực sự là, thật là đáng sợ. Như từ hôm nay võ, cổ võ thế lực vĩ mô cấp độ đến xem. Trôi này thần kiếm thuộc về, sợ rằng sẽ đối toàn bộ võ lâm tạo thành một lần xung kích. Trần Cửu Ca nắm chặt hai tay. Nếu là kiếm đạo thiên phú vẫn còn, cái này thần kiếm, chỉ sợ không cần đoạt. Liền sẽ mình bay đến trước mặt hắn tới. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca nhìn về phía Hạng Oanh trong ánh mắt nhiều một vòng phức tạp. Chẳng lẽ, chỉ có đã mất đi, mới có thể chân quý đã từng lúc có. Tổ sư gia trích lời bên trong một ít lời nổi lên trong lòng. Trần Cửu Ca cười khổ. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận mình không bao lâu đọc tổ sư gia trích lời quyển sách này. Người bên ngoài kinh lịch thế sự, cho ra kết luận. Mình chưa từng kinh lịch, liền chiếu đơn thu hết, nhớ kỹ trong lòng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, là một loại ngu xuẩn. Trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ, lắc đầu. Ba người thuận phố dài, hướng Duyệt Lai khách sạn chỗ phương hướng đi đến. Trần Cửu Ca cũng không biết. Tại hai bên đường, một tòa ba tầng lầu cao trong trà lâu. Một người mặc áo xanh nam nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Hắn trắng nõn trên tay nắm nuốt một khối tàn sắt mảnh vỡ, tàn sắt cùng hắn tràn đầy kén hổ khẩu ma sát. Một cô nóng hổi nhiệt ý từ miếng sắt bên trên truyền đến. Cảm nhận được cỗ này nhiệt ý, nam nhân ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, trong đám người tìm kiếm một phen về sau, rơi vào Trần Cửu Ca ba người trên thân. Nhìn xem ba người, nam nhân khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vòng có thâm ý khác cười. Có chút ý tứ. Trên đường dài, phản phất cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Hạ Oanh ngước mắt quay đầu, nhìn về phía trà lâu cửa sổ. Cửa sổ nơi đó ngồi một cái thanh y nam tử, đối phương nhìn không chớp mắt, trên tay mang theo một cái ấm trà, ngay tại thêm trà. Cảm nhận được Hạ Oanh ánh mắt, thanh y nam tử quay sang nhìn, mỉm cười, đối Hạ Oanh gật đầu. Hạ Oanh thu hồi ánh mắt, đôi mắt nhắm lại. Nàng có thể xác định, vừa mới nam tử mặc áo xanh này chính là đang nhìn nàng. Có vấn đề. Một trận xem kiếm lễ, không biết nổ ra nhiều ít tiềm ẩn thế gia con trai trưởng, chuyên nhân. Hạ Oanh đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh. Nàng không nghĩ nhiều nữa. Bất kể hắn là cái gì chuyên nhân, nếu là dám đến, nàng chắc chắn để bọn hắn biết cái gì gọi là ma đạo bốn họ. Trà lâu gần cửa sổ bên trong phòng. Đông đông đông. Cửa phòng bị người gõ vang. Tiến đến. Áo xanh trong tay nam nhân nắm nuốt viên kia tàn sát, ngữ khí bình thản nói. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài đi tới một cái vóc người khô gầy, tóc loạn như cỏ dại nam nhân. Đối phương một bộ màu vàng thô áo, hai mắt u ám, bên hông bội kiếm. Áo xanh nam nhân hướng hắn nhìn lại, ánh mắt nhưng không có rơi ở trên người hắn, mà là rơi vào phía sau hắn một thiếu niên trên thân. Thiếu niên kia 15-16 tuổi bộ dáng, quần áo rách nát, đầu mặt dơ bẩn, ngước mắt lúc, đáy mắt cất dấu bước lên hỏa diễm. Áo xanh nam nhân trên dưới dò xét thiếu niên, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên hông đối phương một thanh kiếm gì bên trên. Không đợi áo xanh nam nhân mở miệng, thiếu niên nắm chặt song quyền, cắn răng nói, ngươi có thể giúp ta báo thù. Nghe nói như thế, áo xanh nam nhân trên mặt lộ ra cười nhạt, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, cha mẹ ngươi thân nhân huyết hải thâm cửu, ta giúp ngươi báo. Thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận, thanh âm khàn khàn nói, nói miệng không bằng chứng. Áo xanh nam nhân từ trên bàn trà cầm lấy một quyển sách, tiện tay ném cho hắn. Đây là tam phẩm kiếm pháp Thương Khung Lôi kiếm tu luyện đến đại thành về sau, uy lực có thể mạnh hơn tông sư cảnh người. Thiếu niên tiếp được kiếm phổ, nhìn xem bìa viết bốn chữ lớn, thân thể run rẩy, hô hấp run rẩy, đáy mắt hiện lên một vòng kích động. Hắn tùy ý lật qua lật lại mấy lần về sau, ngẩng đầu nhìn về phía áo xanh nam nhân, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía đối phương đông đông đông. Chính là ba cái khấu đầu. Từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Thanh y nam tử thấy thế, mỉm cười, nâng chung trà lên trên bàn pha tốt ly tiêu trà, khẽ nhấp một cái, nói ra, đơn giản. Hậu thiên, ngươi đi lấy một thanh kiếm. Được chuyện, ta thay ngươi giết sạch tất cả cửu gia. Trương Câu Thành, trên đường dài. Chật chật. Là hắn. Miệng bên trong Hạ Sơn Hải ngậm một cây cỏ dại, con mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào trên người Trần Cửu Ca. Ai? Một bên người mặc vải thô áo gai lão buộc lên tiếng hỏi. Cái kia viết bảng hiệu ra hỏa. Hạ Sơn Hải phun ra miệng bên trong cỏ dại, ngữ khí lười nhắc nói. Lão buộc nhớ tới, trong mắt lóe lên giật mình. Điện hạ, kia có hay không muốn đi qua cùng hắn tỉ thí một chút? Lão buộc biết nhà mình điện hạ võ học thiên phú viễn siêu thường nhân. Phàm là nhìn qua võ học, liền đã gặp qua là không quên được. Luyện hơn mấy lượt, liền có thể nắm giữ trong đó ý cảnh. Liền ngay cả khó khăn nhất môn kia hoàng tộc thần công, bây giờ đều đã luyện đến tiểu thành. Chỉ đợi giang hồ dung chuyển, thiên hạ lũ, thời cơ đến, nói không chừng đại hạ phú quốc cũng không phải việc khó. Hạ Sơn Hải nghe được lão buộc nói, lắc đầu, hắn hiện tại đã là người phế nhân. Phế nhân? Lão buộc không hiểu. Thể nội kiếm tâm, kiếm ý đều bị bên cạnh hạng gia truyền nhân hút đi, cũng không chính là phế nhân. Hạ Sơn Hải tắt lưỡi, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Cửu Ca, ngược lại là hắn, quan hệ giữa hai người cũng không chết không nứt, tương hỗ là thâm cửu. Vì sao còn có thể kết bạn mà đi? Lão buộc dò xét Trần Cửu Ca ba người, gãi đầu một cái. Đại hạ trong tộc bí điện chỉ truyền dòng chính, hắn thân là lão buộc, tự nhiên không có tư cách nhìn. Tại một chút chuyện giang hồ bên trên, hắn thấy không có Hạ Sơn Hải rõ ràng, ngược lại là cái quái sự. Hạ Sơn Hải hít mắt, lẩm bẩm nói, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng hẳn là nghĩ giành trôi này thần kiếm. Chậc chậc, cái này Trương Câu Thành, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, Hạ Sơn Hải dư quang thoáng nhìn thấy một người. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mắt lộ ra kinh ngạc, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Điện hạ, thế nào? Họ Triệu lão buộc còn không có kịp phản ứng. Hạ Sơn Hải mang theo hắn quay đầu bước đi, vừa đi vừa thấp giọng nói, đi mau. Cái kia giúp đỡ chúng ta ngốc cô nàng đi tìm tới. Thật là lạ, nàng làm sao tìm được bên này? Họ Triệu lão buộc quay đầu thuận vừa mới Hạ Sơn Hải ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một cái quần áo lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc tuổi trẻ công tử ca, ngay tại vừa nói vừa cười cùng ba người trẻ tuổi trò chuyện. Ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam. Nam có một thanh dùng vải quấn quanh trường đao, nữ thì là song bào thai, dung mạo có 8-9 thành tương tự. Chương 183, Thiết Bố Sam. Chương 183, Thiết Bố Sam. Đa tạ phòng công tử hảo ý, nhưng chúng ta còn có chuyện thần yếu, không thể ở lâu, xin hãy tha lỗi. Tiêu A Sinh cóng thiên ngai đao, chắp tay đối diện trước một bộ cẩm y tuổi trẻ công tử nói. Gió Hồng nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười, "A Sinh huynh đệ, ta nghe các ngươi nói, các ngươi muốn tìm người, trên đường không có vòng mèo, rơi vào đường cùng, thông qua Ngọc Diệp Đường, tiếp ta lần này hộ tiêu nhiệm vụ. Tìm người việc này đơn giản, ta đã vừa mới phái người đi tiên cơ lâu, Ngọc Diệp Đường đăng báo tìm người nhiệm vụ. Đại khái 1-2 ngày công phu liền có thể nhận được tin tức. Các ngươi cùng rời đi, chẳng có mục đích tìm người, không bằng đi trước ta phụ thượng, ở tạm mấy ngày, đạt được tin tức xác thật về sau, tái xuất phát cũng không muộn." Gió Hồng ánh mắt trong suốt nhìn xem Tiêu A Sinh. "Cái này?" Tiêu A Sinh nghẹn lời, mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn tại Minh Ngọc Kiếm Trang cùng Trần Cửu Ca mất liên lạc, kết bạn hồ gia tỉ muội. Ba người muốn tìm kiếm Trần Cửu Ca, lại không vào mèo. Rơi vào đường cùng, bọn hắn tiến vào Ngọc Diệp Đường, tiếp một cái hộ tiêu nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ người, chính là trước mặt cái này công tử trẻ tuổi. "Trương Câu là địa bàn của ta, gia phụ mấy ngày nay chế tạo thần kiếm sắp khai lò. Ba vị không bằng lưu lại, một bên nhìn xem ta thần binh các đúc thành thần binh, một bên chậm đợi tin tức. Không biết mấy vị ý như thế nào?" Thần binh các đương đại các chủ chi tử, Gió Hồng chắp tay, thái độ rất là thành khẩn mới nói. Tiêu A Sinh không có trước tiên đáp ứng, mà là quay đầu nhìn mình bên cạnh Hồ gia tỉ muội. Hồ Vũ Đình trên đầu trải lấy phụ nhân tiểu tóc, cũng nhìn về phía mình tỉ tỉ. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Hồ Vũ Huyên có chút bất đắc dĩ, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Trên đường đi, sự vụ lớn nhỏ toàn từ nàng đánh nhịp. Hồ Vũ Huyên không có mở miệng, mà là trước nhìn chằm chằm Gió Hồng một chút. Kỳ thật song phương lần thứ nhất lúc gặp mặt, Gió Hồng từng ngại ba người võ công thấp, nhưng hắn khi nhìn đến Tiêu A Sinh phía sau trường đao trôi đao về sau, thay đổi thái độ. Nhiệt tình mời ba người gia nhập tiêu đội, còn đem hộ tiêu nhiệm vụ tiền thưởng tăng lên gấp đôi. Hồ Vũ Huyên không giống muội muội mình như vậy ngây thơ, cũng không giống Tiêu A Sinh như thế không tâm nhãn. Nàng biết Gió Hồng để mắt tới Tiêu A Sinh phía sau đao. Bất quá, Hồ Vũ Huyên cũng nói bóng nói gió, thông qua Gió Hồng đẩy lên Tiêu A Sinh chân thực thân phận. Hồng Trần đao khách, Tiêu Hồng Trần. Thế gian số lượng không nhiều mấy vị pháp tượng cảnh một trong, có thể một đao giết chết nhất phẩm thực lực huyết ý chân nhân. Thực lực làm sao có thể đơn giản? Hồ Vũ Huyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã phong công tử thịnh tình mời, vậy chúng ta cũng không tốt tiếp tục chối từ. Bất quá, Hồ Vũ Huyên đem ánh mắt rơi vào Tiêu A Sinh phía sau trường đao bên trên. Gió Hồng là người thông minh, biết đối phương là ở ngoài sáng bày ra. Hắn chắp tay cười nói, "Hồ cô nương lo lắng, tại hạ trong lòng rõ ràng. Việc này ngươi có thể yên tâm, chúng ta thần binh các đã đúc xuất thần binh, bán ra, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi lại." Hồ Vũ Huyên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Phong công tử làm việc bằng phẳng, tiểu nữ tử vẫn tin tưởng." Nàng nhìn về phía Tiêu A Sinh cùng muội muội Hồ Vũ Đình, nói ra, "Đi thôi, cùng con rồi không đầu đi loạn, không bằng đạt được tin tức chính xác về sau, lại cử động thân xuất phát." Tiêu A Sinh cùng Hồ Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu, không có ý kiến. Hồ Vũ Đình hít mũi một cái, gò má trắng non bên trên lộ ra ai sắc. Nàng quay đầu vòng nhìn một phía, lẩm bẩm nói, nếu là Trần Lang cũng tại trong tòa thành này thì tốt biết bao. Tiêu A Sinh than nhẹ một tiếng, dùng sức nhẹ gật đầu, xem kiếm lễ, trọng yếu như vậy võ lâm thịnh sự, nói không chừng Cửu Ca đã ở trong thành. Chúng ta nếu là vận khí tốt, cũng có thể đụng phải hắn. Hồ Vũ Đình hốc mắt từng đỏ, đối với mình người yêu rất là tưởng niệm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xem như tán đồng Tiêu A Sinh nói lời. Trong lòng hai người đều rõ ràng, đây bất quá là ngoài miệng nói một chút, ký thác mình tưởng niệm chi tình. Trần Cửu Ca không biết hành tung, ai cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Hồ Vũ Huyên khỏe miệng co giật, đối Tiêu A Sinh cùng mình muội muội tình huống đã không cảm thấy kinh ngạc. Gió Hồng gặp ba người đáp ứng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên Ngai Đao, đây là cổ võ xuống dốc trước đó, thần binh cắt chế tạo cuối cùng một thanh có linh thần binh. Dẫn bọn hắn ba cái trở về, mượn đao quan sát, nói không chừng có thể đối phụ thân rèn đúc sinh linh thần kiếm có chỗ trợ giúp. Mấy vị, mời tới bên này. Gió Hồng đi ở phía trước, vì ba người dẫn đường. Một bên khác, Trần Cửu Ca ba người căn cứ lao trưởng nói, đi vào Trương Câu huyện Việt Lai khách sạn. Ba người vừa cất bước tiến vào khách sạn. Bành! Một tiếng, một bóng người liền từ trong khách sạn bay ra. Vương Kình Tùng tay mắt lanh lẹ, đội vàng xuất trưởng, đem người kia đó lấy. Phúc! Đạo nhân ảnh kia đứng vững thân hình, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc bề bại. Hắn phun ra cái này miệng máu, quay đầu nhìn thấy Vương Kình Tùng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, chắp tay nói, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Khụ! Khụ khụ! Người kia khỏe miệng không ngừng ho ra máu, khí tức có chút hỗn loạn. Trần Cửu Ca ánh mắt đầu nhập khách sạn, chỉ gặp khách sạn đại đường chính giữa, đứng đấy một cái mình trần thân trên, bắp thịt cả người hở ra, làn da hiện ra màu đồng cổ hán tử. Hán tử kia thân cao 8 thước, đứng ở nơi đó như là một tôn thiết tháp. Hai tay của hắn thành quyền, nâng tại trước người. Hiển nhiên, vừa mới người kia chính là bị hắn một quyền đánh đi ra. Đây là có chuyện gì? Vương Kình Tùng mở miệng hỏi. Bị hắn tiếp được tên võ giả này thở hổn hển mấy cái, dẫn động nội lực, bình phục thương thế, hồi đáp, người kia là quan ngoại thiết gia tôi tớ. Tòa này Duyệt Lai khách sạn đều bị giam bên ngoài thiết gia thiếu chủ bao hết. Ai muốn tiến vào khách sạn, cần đánh bại hắn tôi tớ. Nếu là có thể đem nó đánh bại, thiết gia thiếu chủ tự móc tiền túi, miễn phí mời người dừng chân. Nghe xong lời này, Trần Cửu Ca ba người minh bạch đại khái xảy ra chuyện gì. Đại đường chính giữa, kia một thân màu đồng cổ làn da đại hán chậm rãi thu hồi song quyền, lạnh lùng nhìn lướt qua người chung quanh, nói ra, còn có ai? Đang khi nói chuyện, siêu, một tiếng, trên đường đột nhiên nhảy ra một người, cầm trong tay trường kiếm thẳng đến mình Trần đại hán, quát, ta đến. Người kia là cái trẻ tuổi kiếm khách, vừa ra tay, lưỡi kiếm như cuồng phong cuốn lên, chiêu thức lại hung lại nhanh. Minh Trần đại hán thấy thế, cười lạnh một tiếng, có hoa không quả. Dứt lời, chỉ gặp hắn hai tay duỗi ra mặc cho lưỡi kiếm cuốn lên hai cánh tay của hắn. Đinh đinh đang đang, một trận tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Đại hán cánh tay duỗi thẳng, cơ bắp nâng lên, nội lực chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạch tạch tạch, ba tiếng, trẻ tuổi kiếm khách trường kiếm trong tay chém làm mấy khúc, mà hắn cũng bị đại hán một quyền đập trúng ngực, bay rất ra ngoài. Vương Kình Tùng mắt sắc, thân thể nhảy lên, lại đem cái này trẻ tuổi kiếm khách ngăn lại. Hoa, một tiếng, tuổi trẻ kiếm khách rơi xuống đất, cũng làm miệng phun máu tươi. Trong đám người có người gặp, lên tiếng cả kinh nói, Thiết Bố Sam, người này thật cường hành luyện công phu. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn bên ngoài võ giả đều bị mình Trần Đại Hán chiêu này khổ luyện công phu chấn đến. Chương 184, quy củ chương 184, quy củ duyệt lai khách sạn đại đường. Đánh lấy mình Trần, một thân cổ đồng làn da đại hán đứng tại chính giữa, khỏe miệng hơi câu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn hai quyền đánh lui tuổi trẻ kiếm khách, triển lộ ra cực mạnh khổ luyện công phu. Giờ phút này, duyệt lai khách sạn ngoại hối tụ không ít võ giả. Mọi người đứng ở trước cửa, nhìn thấy cái này màn, từng cái sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, tam phẩm hậu kỳ. Người này khoảng cách nhị phẩm cũng bất quá là cách xa một bước. Thực lực thật là mạnh. Cửa khách sạn. Khu khu. Tuổi trẻ kiếm khách rơi xuống đất, miệng lớn nôn ra máu. Trường kiếm trong tay của hắn bẻ gãy, chỉ còn một nửa. Các hạ hảo công phu. Là nào đó thua. Tuổi trẻ kiếm khách thở dốc mấy lần, dùng ống tay áo lau sạch khỏe miệng bọt máu. Sắc mặt hắn hơi trắng, quay đầu hướng Vương Kình Tùng nhẹ gật đầu, tính đáp lại tạ. Làm xong những này, tuổi trẻ kiếm khách quay người rời đi, đi vào đám người. Khách sạn trước cửa đám võ giả, nhìn ra đại hán thực lực cảnh giới, từng cái biểu lộ nghiêm trọng, không còn dám tiến lên. Nửa bước nhị phẩm, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận võ giả bình thường. Vương Kình Tùng chỉ còn một con tay phải. Bàn tay hắn rủ xuống, rơi vào bên hông, ngón cái khẽ vuốt chuôi kiếm. Vương Kình Tùng thực lực không mạnh, chỉ có tứ phẩm hậu kỳ. Nhưng hắn sở học kiếm pháp, chính là kiếm cung bí truyền, toàn lực thi triển ra, có thể cùng tam phẩm võ giả đánh đến lực lượng ngang nhau. Trần Cửu Ca chú ý tới Vương Kình Tùng động tác, mở miệng cười nói, "Ngươi muốn thử xem?" Vương Kình Tùng quay đầu, trên mặt lộ ra ngại ngùng, biểu tình ngượng ngùng, "Ta." Hắn há to miệng, nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau, chỉ là đỏ lên khuôn mặt, nói chuyện lắp bắp. Trần Cửu Ca không khỏi cười cười, nói ra, "Muốn thử xem liền thử một chút." Vương Kình Tùng im lặng, cười dùng sức chút đầu. Soạt. Một tiếng. Bên hông hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng tỏ kiếm quang chiếu rọi trong khách sạn bên ngoài. Siêu. Vương Kình Tùng hai chân điểm nhẹ, nhảy vào khách sạn đại đường. Gặp lại có người đang chàng, quanh mình võ giả nhao nhao ném đi ánh mắt. Khi nhìn đến người khiêu chiến, bất quá là một cái tứ phẩm võ giả sau, có người cười to lên, "Tứ phẩm? Tứ phẩm cũng dám ra sân khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này cũng không phải là liều mạng tranh đấu, hừ hừ. Vẫn là cái cụt một tay, thật đem mình làm là anh hùng hào kiệt." Quanh mình võ giả có người mỉa mai, có người thổ thức. Bọn hắn trong lời nói ý tứ, tất cả đều là đối Vương Kình Tùng không coi trọng. Vương Kình Tùng đứng tại đại hán trước người một chỗ. Những lời kia rơi vào hắn trong tai, sắc mặt hắn lường đỏ, nhẹ hít một hơi, ổn định tâm thần, không có nhận những người kia ảnh hưởng. Tại hạ Vương Kình Tùng, mời. Vương Kình Tùng một tay cầm kiếm, hướng đại hán đi một cái giang hồ lễ. Minh Trần đại hán thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tán dương. Ngược lại là dũng khí nhưng tốt. Dứt lời, đại hán song quyền thu về, ba. Một tiếng, đẩy ra một con đơn trưởng, trưởng phong mạnh mẽ. Hắn gặp Vương Kình Tùng cụt một tay, mình cũng chỉ dùng một cái tay đối địch. Cẩn thận. Đại hán khẽ quát một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Trưởng phong gào thét, cương mãnh vô song. Theo đại hán động tác, trên người hắn màu đồng cổ da thịt nảy lên, cơ bắp dữ tợn và mẹo, vì hắn bằng thêm mấy phần hung ác điên cuồng khí thế. Gặp như là hồng hoang như dã thu hướng mình đánh tới đại hán, Vương Kình Tùng ngầm nuốt nước miếng. Hắn nâng tay lên bên trong trường kiếm, điểm đâm đại hán lòng bàn tay, dùng ra quyền hành kiếm pháp bên trong một chiêu pháp thuật. Không đợi Vương Kình Tùng mũi kiếm đâm đến đại hán, một con thô to, dày đặc nắm đấm đã đến trước mặt hắn một tấc chỗ. Quyền phong gợi lên Vương Kình Tùng tóc. Con kia màu đồng cổ nắm đấm không nhúc nhích tí nào dừng ở trước mắt hắn. Vương Kình Tùng ngu ngơ, còn không có kịp phản ứng. "Ngươi thua." Đại hán khẽ cười một tiếng. Vương Kình Tùng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đem đầu thấp đến trước ngực. Kiếm thức không tệ, chính là phản ứng chậm. "Đi xuống đi." Đại hán quát tay áo, quay người trở lại đại đường chính giữa chờ đợi kế tiếp người khiêu chiến. Vương Kình Tùng xám xịt trở lại Trần Cửu Ca bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Cửu Ca một chút, sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, "Chiến, Cửu gia, ta cho ngài mất thể diện." Trần Cửu Ca đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói ra, "Thắng bại là chuyện thường bình ra. Hắn cách nhị phẩm chỉ thiếu chút nữa, ngươi đánh không lại là bình thường." Trần Cửu Ca an ủi hai câu. Vương Kình Tùng trên thân tuy nói đơn giản kiếm khách khí độ, trong lòng có một tia chiến ý, nhìn thấy cường giả có khiêu chiến dục vọng, nhưng hắn nội tâm vẫn là tự thi, đấy lòng vẫn là cái kia tiểu mã phu. Vương Kình Tùng cúi đầu, mười phần không có ý tứ. Hắn cảm thấy mình mất mặt. Khách sạn người ngoài cửa trong đám, có người miệng ai, không biết trời cao đất rộng, chỉ là tứ phẩm cũng dám tiến lên khiêu chiến, loại người. Nghe được người bên ngoài chế nhạo, Vương Kình Tùng tay phải nắm chặt, cúi đầu không nói. Trần Cửu Ca dương mắt, nhìn thoáng qua kẻ nói chuyện phương hướng, không đợi hắn mở miệng, xoạt, hô. Một đạo sáng tỏ kiếm quang như là húc nhật cao thăng phóng lên tận trời, kiếm khí trùng thiên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phúc! Một tiếng. Trong đám người, vừa mới mở miệng niệm ai người, thân thể bị một kiếm bổ ra, một phân thành hai. Máu tươi nổ tung, tung tóe người chung quanh một thân. Bất thình lình một màn, dọa sợ đám người. Trần Cửu Ca cũng là con ngươi hơi co lại, nhìn về phía một bên xuất thủ Hạng Oanh. Hạng Oanh một bộ thanh sam, trong tay cầm một thanh sáng loáng bảo kiếm. Trên mặt nàng biểu lộ đạm mạc, trong con mắt có huyết hồng tràn ngập. Trần Cửu Ca sắc mặt biến hóa. Trong đám người, không ít người kêu lên sợ hãi. "Ngươi, ngươi làm sao dám?" Trước mặt mọi người giết người, hắn bất quá là nói kia tiểu võ giả vài câu, ngươi vậy mà giết hắn. "Huynh đệ a, huynh đệ của ta, ta muốn ngươi đền mạng." Người này làm việc xem xét chính là người trong ma đạo. Đám người xúc động phẫn nộ. Có mấy người rút ra binh khí hướng Hạng Oanh đánh tới. Trong mắt bọn họ tràn ngập hận ý, hận không thể đem Hạng Oanh ăn sống nuốt tươi. Hạng Oanh mặt không đổi sắc, lợi kiếm trong tay chém ngang. "A a." Huyết vũ vẩy xuống, đánh tới mấy người trong nháy mắt thân thể bị một phân thành hai, máu tươi như mưa, hát vây đầy đất. Cái này một màn kinh khủng, dọa sợ đám người. Không ít người thân thể rút lui, rời khỏi mấy trượng, xa xa nhìn quanh, trong lòng sợ hãi. Ma đạo, đây là Trần Chuỷ ma đạo hành vi. Trời ạ, thật là ác độc nữ tử. Đám võ giả kích động, hướng Hạng Oanh ném đi tràn ngập ác ý ánh mắt. Trần Cửu Ca run lên một cái trước mắt, cũng sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạng Oanh, "Ngươi?" Hạng Oanh thu kiếm, nhẹ nhàng trước mắt, giả bộ như cung kính nhìn xem Trần Cửu Ca. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, nói ra, "Cửu Ca, ngươi là không biết, theo chúng ta đại hội nhân gia quy củ, cho dù là nhà ta mã phu, vậy cũng không phải người bên ngoài có thể nói. Ở trước mặt người ngoài, ta là ngươi Cửu Châu kiếm thần kiếm tỷ. Quy củ này, ngươi không tiện xuất thủ, ta thay ngươi xuất thủ." Nghe được lời nói này, Trần Cửu Ca chấn động trong lòng, mười phần giật mình. Chương 185, thanh toán xong chương 185, thanh toán xong vậy ngươi liền ra tay giết hắn. Trần Cửu Ca bờ môi nhúc đích, đồng dạng thi triển truyền âm nhập mật. Hạ Oanh đứng tại Trần Cửu Ca bên cạnh, nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vô tội, nhẹ chớp mắt. "Không phải đâu, bọn hắn phạm vào quy củ, tự nhiên muốn bị phạt." Hạ Oanh trong giọng nói lộ ra một tia đương nhiên. Trần Cửu Ca chỉ cảm thấy hoang đường. Đối phương nói năng lô mãng, đánh hắn một trận là được. Hạ Oanh vậy mà trực tiếp ra tay giết người, không chỉ giết kẻ nói chuyện, còn đem bằng hữu của hắn cùng nhau chém giết. Chuyến này tính, để Trần Cửu Ca có chút không thể nào tiếp thu được. Ngoài khách sạn, đám võ giả đều là đáy lòng phát lạnh, cảnh giác nhìn xem Hạ Oanh. Trong hành lang mình Trần Hán Tử gặp về sau, cũng là sầm mặt lại. Môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn mở miệng, nhưng nghĩ lại, mình là Thiết gia gia phó, không tốt lẫn vào giang hồ sự tình. Đại hán đành phải mím chặt bờ môi, không nói gì. Nhưng hắn nhìn về phía Hạ Oanh ánh mắt lại âm trầm như mực, nhiều một tia bất thiện. Duyệt Lai khách sạn điểm tiểu nhị hai chân run rẩy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Cửu Ca ba người. Trong khách sạn bên ngoài, bầu không khí trở nên mười phần kiềm chế. Trần Cửu Ca không nói gì, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, quay người hướng trên đường đi đến. Những nơi đi qua, võ giả đều như gặp xà hạt tránh lui. Trong tay Hạng Oanh cầm kiếm, theo sau lưng Trần Cửu Ca. Vương Kình Tùng nhìn xem đầy đất máu tươi, tàn thi, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, trong mắt lóe lên một vòng ngáy náy. Đều là bởi vì hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn, bọn hắn những người này cũng sẽ không chết. Ba người từ trong đám người xuyên qua. Trung quanh võ giả thối lui rất xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mãi cho đến Trần Cửu Ca ba người rời đi khách sạn, đi vào một cái khác con phố, những võ giả kia ánh mắt kinh sợ mới dần dần biến mất. Trương Câu Huyện, trên đường dài, Trần Cửu Ca bỗng nhiên mở miệng nói, về sau nếu như không tất yếu, không muốn giết người. Nghe xong lời này, Hạng Oanh dừng bước lại, trắng non tinh xảo trên mặt lộ ra không hiểu, chẳng lẽ vừa mới không tất yếu sao? Thường nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Vương Kình Tùng là chúng ta mã phu, dù là thực lực thấp, cũng không phải người bên ngoài có thể chỉ trích. Vương Kình Tùng nghe những lời này, đầu buông xuống xuống tới. Phốc ảnh, một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, ngữ khí hối hận nói, Cửu gia, phu nhân, là ta không có bản sự, cho ngài mất thể diện. Ngài hai vị không muốn bởi vì ta cãi nhau. Vương Kình Tùng cái mạng này đều là. Vương Kình Tùng lời còn chưa nói hết, Trần Cửu Ca đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo, thản nhiên nhìn Hạng Oanh một chút, ai bảo ngươi gọi nàng phu nhân? Bắt đầu, ngươi không phải ai mã phu, ngươi là Vương Kình Tùng, một cái tâm trí kiện toàn người. Ngươi trên lưng bội kiếm, chính là một cái kiếm khách. Thấp kém như vậy làm gì? Cảm nhận được Trần Cửu Ca hướng mình xem ra băng lãnh ánh mắt, Hạng Oanh run lên trong lòng, trong cảm giác tâm bị đâm đau nhức. Nàng hốc mắt đỏ lên, nói ra, Trần Cửu Ca, ta là đang vì ngươi nhặt mặt mũi. Ngươi là Cửu Châu kiếm thần. Hạng Oanh lời còn chưa dứt, Trần Cửu Ca lạnh lùng nhìn nàng một cái, đưa tay ngắt lời nói, ta không phải Cửu Châu kiếm thần, ta chính là một cái đầu bếp. Đừng dùng gia tộc của ngươi xử thế phương thức bộ trên người ta. Ngươi hộ tống ta lâu như vậy, hai chúng ta thành toàn xong. Thứ nay về sau đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Dứt lời, Trần Cửu Ca lôi kéo Vương Tình Tùng quay đầu rời đi. Hạng Oanh ngu ngơ đứng tại chỗ. Thanh toán xong, trong mắt nàng có bóng ánh chớp động, tiếng nói khàn giọng hô, Trần Cửu Ca, Trần Cửu Ca ngươi trở về. Trần Cửu Ca không có dừng bước, thẳng đến hắn cùng Vương Kình Tùng thân ảnh biến mất tại cuối con đường. Hạng Oanh cắn môi, tay trái đặt ở nơi bụng, nước mắt vỡ đê mà ra. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng thút thít. Dù là Hạng Oanh võ công lại cao hơn, nàng cũng bất quá là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Trương Câu Huyện, trên đường dài, Vương Kình Tùng theo sau lưng Trần Cửu Ca, khắp khuôn mặt là tự trách chi sắc. "9. Cửu gia, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngài không đáng vì ta cùng phu nhân cãi nhau." Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca giẫm chân xuống, lạnh lùng nói, không muốn gọi nàng phu nhân. Nàng còn không có tiến ta lão Trần ra cửa đâu. Vương Kình Tùng, trong tay ngươi cầm kiếm, ngươi chính là một cái kiếm khách. Không phải mã phu, ta cũng chưa từng có lấy ngươi làm mã phu nhìn. Ngươi đã giúp ta cũng đã giúp ngươi, chúng ta là bình đẳng. Trần Cửu Ca nói lời nói này thời điểm, trong đầu vô ý thức hiện ra một chút tổ sư ra trích lời. Hắn nhẹ hít một hơi, không có trích dẫn những cái kia danh ngôn, mà là phát ra từ nội tâm nói ra mình suy nghĩ. Nghe Trần Cửu Ca nói như vậy, Vương Kình Tùng trong mắt có ánh lấp lóe, trong lòng cảm động. Không đề cập tới nàng, hiện tại Trương Câu thành nội chỉ sợ khách sạn đều trần đích. Chúng ta tìm lão trưởng nhà ở tạm mấy ngày. Trần Cửu Ca ngẩng đầu, hướng phía dân cư đường phố đi đến. Vương Kình Tùng nhẹ nào, cùng sau lưng hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến thần binh cấp khai lò thời gian. Trần Cửu Ca từ trên giường thức tỉnh, đơn giản sau khi rửa mặt, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngủ ở sát vách Vương Kình Tùng nghe được đẩy cửa âm thanh, cũng theo sát lấy đi ra cửa. Cửu gia, Vương Kình Tùng rất cung kính nói. Trần Cửu Ca nhéo nhéo mi tâm, nói ra, về sau gọi ta Cửu Ca chính là, không cần khách khí như vậy. 9. Vương Kình Tùng sắc mặt phát trướng, do dự một chút, hô, Cửu Ca. Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ mỉm cười, không tệ, cứ như vậy. Hôm nay là thần binh cấp khai lò thời gian, đi đến một chút náo nhiệt. Chờ góp xong náo nhiệt, chúng ta đi tế Nam huyện Đông Hưng lâu đến thử nơi đó đồ ăn. Nói, Trần Cửu Ca hơi xúc động, đáng tiếc thái đao không tại, không phải náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nói không chừng nó sẽ thích. Rời đi Thiệu Hưng phủ lúc, Trần Cửu Ca nghĩ đến mình kiếm đạo tu vi mất hết, lại mang theo thái đao, cũng vô pháp hộ chu toàn. Dứt khoát để cho người ta đem nó đưa về dục anh đường, để nó trong nhà chờ mình. Vương Kình Tùng theo sau lưng Trần Cửu Ca, trong đầu nhớ tới đầu kia da lông bóng loáng không dính nước tốt con lửa, nhịn không được cũng âm thầm gật đầu. Đây chính là một đầu tốt con lửa. Hai người đi ra ngắn mướn dân trạch, thuận phố dài, thẳng đến thần binh các nơi ở trên đường đi, chung quanh cơ hồ đều là võ giả. Bọn hắn top 5 top 3, vừa nói vừa cười hướng phía thần binh các phương hướng đi đến. Trần Cửu Ca ánh mắt liếc động ở giữa, nhìn thấy một chút người mặc ngũ sắc quần áo người. Từ chung quanh võ giả trong miệng biết được, những này ngũ sắc áo đệ tử là Ngũ Nhạc tông người. 6 năm trước, nay võ các đại phái trưởng môn, trưởng lão mất tích. Tung Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn năm phái từng bởi vì truyền thừa, lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Thẳng đến tiên linh tiên khí khôi phục, bọn hắn cải biến ý nghĩ sáp nhập vì Ngũ Nhạc tông, dùng để đối kháng tương lai không biết biến số. Bây giờ trải qua 6 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Ngũ Nhạc tông đã lớn mạnh. Trần Cửu Ca chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, không có nhìn nhiều. Hắn thuận phố dài một đường tiến lên. Không lâu, Trần Cửu Ca đi theo dòng người, đến Trương Khâu huyện một chỗ chiếm diện tích rộng lớn xa hoa dinh tự trước. Chữ cao màu son trên cửa chính treo màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, Thần binh các. Thần binh các trước cổng chính trên đất trống, bày biện một tôn chữ cao, toàn thân hiện lên màu vàng xanh nhạt rèn đúc lô. Lô hạ đốt các loại nhiên liệu, hỏa diễm hừng hực, đốm đốm rung động. Mới vừa đi tới phụ cận, liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trần Cửu Ca đến lúc, xung quanh đã đứng đầy võ giả. Chương 186 Hùng kiếm xuất thế. Chương 186, hùng kiếm xuất thế. Trần Cửu Ca cùng Vương Kình Tùng đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú chiếc kia trượng cao thanh đồng lò rèn. Lò đóng chặt, phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, sóng nhiệt đập vào mặt, đứng được gần võ giả đã bị nướng đến mồ hôi đầm địa. Đám người vây quanh lò rèn đại khái đợi một khắc đồng hồ thời gian. Thần binh các đại môn bỗng nhiên mở ra. Từ đó đi ra một người mặc tử sắc áo gấm trung niên nam nhân. Phía sau hắn đi theo một cái lam nhạt quần áo, dung mạo cùng hắn có 8-9 thành tương tự người trẻ tuổi. Tại người trẻ tuổi bên cạnh thì là ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam. Trần Cửu Ca khi nhìn đến ba người kia trong nháy mắt, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Là A Sinh. Tiêu A Sinh cùng Hồ Gia tỷ muội cùng gió hồng song song đi tới, cùng nhau phóng ra đại môn. Phía sau bọn họ đi theo thần binh các đệ tử. Thần binh các đương đại các chủ phong hùng đi đến thanh đồng lò rèn trước một chỗ. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh đến đây xem lễ giang hồ võ giả, chắp tay nói, đa tạ chư vị giang hồ đồng đạo đến đây xem lễ. Trong đám người, một chút đại phái tử đệ, truyền nhân nhao nhao mở miệng. Phong các chủ nói quá lời, có thể nhìn qua thần binh xuất thế, chính là chúng ta may mắn. Ha 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 ha, chúng ta muốn cảm tạ phong các chủ mới là. Trang diện lập tức náo nhiệt lên. Đại phái truyền nhân cùng phong hùng hàn huyên hai câu sau, phong hùng đem chủ đề dẫn tới quỹ đạo. Hắn nửa quay người, đưa tay chỉ hướng sau lưng thanh đồng lò rèn. Chư vị, kiếm này chính là từ hai khối thần thiết, trải qua 3 năm mới đúc thành hình kiếm. Hôm nay ta dùng cái này kiếm chiêu cáo thiên hạ, thần binh các tái hiện tại thế. Ngay sau, nếu có giang hồ đồng đạo cần rèn đúc binh khí, đều có thể đến tìm ta thần binh các. Kiếm này khai lò về sau, từ người có duyên có được, ta thần binh các không thu mảy may. Thoại âm rơi xuống. Trung quanh võ giả nghe được tâm tình bành trướng, kích động không thôi. Phong Hùng xoay người, phất ống tay áo một cái, quát, khai lò. Vừa mới nói xong, chỉ nghe tê lạc một tiếng, những cái kia thần binh các đệ tử thân thể đột nhiên hở ra, no bạo thân trên quần áo, lộ ra một thân màu lúa mì tinh trắng cơ bắp. Bọn hắn thân hình cất cao vài thước, đứng tại thần binh các trước cửa, như là từng tôn tiểu cự nhân. Trượng cao thanh đồng lò rèn tại trước mặt bọn hắn, cũng không tính được lớn. Nhìn thấy cái này màn, trung quanh võ giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Có người nói nhỏ, giải thích nói, đây là thần binh các bí truyền rèn thể pháp, chuyên môn dùng để phối hợp thần binh rèn pháp. Phong gia có thể sừng sững giang hồ mấy trăm năm, cái này một thân khổ luyện công phu, thật không đơn giản. Phong Hùng biểu lộ nghiêm túc, nhìn chăm chú lên trong các tử đệ. Bọn này ở Trần Tinh Tráng đại hán gỡ xuống bên hông mang theo câu chảo dây thừng, tay phải rung động, ném ra ngoài móc sắt. Móc tinh chuẩn trúng đích lò rèn bên trên hai con thanh đồng mà thôi. Hơn 10 người thần binh các đệ tử hít sâu một hơi, thẳng băng dây thừng. Bọn hắn hít một hơi thật sâu, dẫn động đan điền chân khí, hình thể lại là siết chặt, cơ bắp dữ tợn, từng cục, phảng phất đã có được sinh mạng. Mở. Theo Phong Hùng hét lớn một tiếng. Hô. Một tiếng. Nắp lò bị bọn hắn lôi ra. Bành. Thanh đồng lô đóng bay lên, bị dây thừng kéo theo, đập ầm ầm ở một bên trên mặt đất, mặt ngoài toát ra đạo đạo khói trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo u xanh biết chỉ riêng sông lên trời không, chiếu rọi vài dặm bầu trời. Nhìn thấy thần kiếm có linh, mình xông ra trong lò. Phong Hùng trên mặt dâng lên một vòng nhiệt huyết. Hắn biểu lộ cùng nhiệt, kích động không thôi. Thần kiếm có linh, hắn đúc ra có linh thần binh. Phong Hùng cương ép kềm chế kích động tâm, quắc, tế kiếm. Vừa mới nói xong, phúc, phúc, ba. Thần binh cắt trước cửa, ngoại trừ Tiêu A Sinh ba người bên ngoài đệ tử, bao quát Gió Hồng, thả ra trong tay dây thừng, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, đâm vào tim. Truy thủ bên trên có đặc chế danh máu, tim máu bị dẫn dắt mà ra. Gió Hồng đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bọn hắn đem chân quý tâm đầu huyết ném ra, sái nhập trong lò. Ông, thanh thúy kiếm minh từ không trung băng lên. Kia xóa u xanh biết chỉ riêng đắp xuống, xông vào rèn đúc lô. Tâm đầu huyết bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hóa thành huyết vụ. U xanh biết quang cùng huyết vụ quấn quýt lấy nhau, trên dưới bay tán loạn. Bốn phía dần dần hiện hiện màu trắng nhạt sương mù. Đây là thần binh các rèn đúc binh khí lúc đặc thù pháp môn, dùng tâm đầu máu dẫn động thiên linh tiên khí, thai nén thần binh. Phong Hùng đứng tại trước lò, biểu lộ nghiêm túc, chập ngón tay lại như dao, đâm vào tim. Phốc phốc, máu tươi tràn ra. Sắc mặt hắn tái đi, cưỡng bức tâm đầu huyết bắn vào trong lò. Huyết vụ dâng lên. Kia xóa u xanh biết chỉ riêng bay động càng thêm cấp tốc. Cùng lúc đó, trên người nó bao trùm kia xóa lục quang dần dần tiêu tán, hiện lộ ra thần kiếm chân dung. Kiếm này dài ước chừng 9 thước, rộng 1 thước rưỡi, mặt ngoài điêu khắc tinh xảo hoa văn, chỗ trôi kiếm dày đặc xoáy văn. Một đạo rãnh máu xuyên qua thân kiếm. Thần binh các đệ tử dẫn xuất tâm huyết toàn bộ rơi vào trong máng, bích quang lấp lóe, từ xa nhìn lại, kiếm này chính giữa xanh biếc, lưỡi kiếm sắc bén, lấp lóe hàn mang. Tại nhìn thấy trôi này trọng kiếm trong nháy mắt, chung quanh võ giả chẳng biết tại sao, đều là trong lòng một sợ, từ nơi sâu xa sinh ra báo động. Trọng kiếm tại trong lò bay lên không, hấp thu huyết vụ. Phong Hùng nhìn xem trôi này thần kiếm trên dưới bay múa, mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được lên tiếng cười to, ha 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 ha. Tiên tổ, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta thần binh các lại rèn đúc ra một thanh có linh thần binh. Ha 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 ha. Trên giang hồ có linh thần binh cực kỳ thưa thớt. Phong Hùng rèn đúc ra kiếm này, hôm nay qua đi, nhất định danh chấn giang hồ. Đến đây cầu binh khí người nối liền không dứt. Trung quanh võ giả bên trong, có người thấy là một thanh trọng kiếm, trong lòng có chút thất lạc. Trọng kiếm cùng trường kiếm khác biệt, võ công kỹ pháp bên trên, con đường càng là một trời một vực. Không ít người trong lòng than nhẹ, vật này không có duyên với bọn họ. Một chút tu hành trọng kiếm kỹ pháp võ giả thì hai mắt tỏa sáng, hương phấn không thôi. Chúc mừng phong các chủ tạo ra có linh thần binh. Chúc mừng phong các chủ tạo ra có linh thần binh. Trung quanh đại phái truyền nhân nhao nhao mở miệng cung uống. Phong Hùng sắc mặt hơi tái, khoe miệng đuôi lông mày lại có chút dương lên, vui vô cùng. Thần binh các đệ tử nhìn thấy cái này màn, cũng là từng cái mừng rỡ không thôi. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong vui sướng lúc. Siêu. Một tiếng. Trôi này tại trong lò hấp thu huyết vụ xanh biết trọng kiếm đột nhiên bay ra, vọt tới Phong Hùng. Phong Hùng né tránh không kịp. Phốc phốc. Một tiếng. Trọng kiếm xuyên qua lồng ngực, máu tươi vẩy xuống. Phong Hùng thân thể run lên, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Phốc ảnh. Một tiếng. Hắn thân thể hướng về sau ngã xuống. Cha. Gió Hồng gặp về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó kêu to lên tiếng. Sư phó. Các chủ. Những cái kia ở trần, cơ bắp hở ra đệ tử đội vàng chạy tới. Gió Hồng cái thứ nhất chạy đến, ôm lấy bị trọng kiếm xuyên qua thân thể Phong Hùng. Cha. Cha, ngươi thế nào? Gió Hồng đôi mắt đỏ bừng, nhìn xem đầy người máu tươi Phong Hùng, lâm vào bối rối. Phong Hùng hít vào khí lạnh, lắc đầu, nhìn về phía ở trên không bay tới bay lùi xanh biết trọng kiếm, cắn răng nói, ta biết nó khí thế hung ác cực thịnh, không nghĩ tới vậy mà hung đến trình độ này. Hoành Nhi, đỡ cha bắt đầu. Cha, ngươi đừng núp đích, ta cho ngươi cho ăn đan. Dịu ta bắt đầu. Phong Hùng hét lớn. Trong mắt Gió Hồng nước mắt chảy xuống, đem Phong Hùng đỡ dậy. Nhìn thấy cái này biến cố đột phát, trung quanh đám võ giả đã lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem trôi này xanh biết trọng kiếm. Phong Hùng dáng chống đỡ lấy thân thể, nhìn về phía trung quanh võ giả, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói, chư vị, kiếm này hung tính cực lớn, còn xin cao nhân xuất thủ đem nó hàng phục. Không phải đối đai nó uống cạn máu tươi, chắc chắn hóa thành một ngụm ma kiếm. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải tàn sát trung nguyên. Tạo hạ. Không. Vô tận giết. Sát nghiệt. Theo câu nói sau cùng nói ra. Phong Hùng thân thể nghiêng một cái, trung điệp ngã xuống, không có sinh cơ. Chương 187, ma kiếm. Chương 187, ma kiếm. Thần kiếm có linh, khai lò phệ chết chú kiếm sư. Loại này quái sự, phóng nhãn mấy trăm năm võ lâm sử, chưa hề phát sinh qua cùng loại sự tình. Mắt thấy Phong Hùng gục đầu, bỏ mình tại chỗ. Trung quanh đám võ giả biểu lộ ngu ngơ, một mặt khó có thể tin. Mọi người ở đây ngu ngơ lúc. Siêu siêu. Trong đám người đột nhiên nhảy ra năm người. Bọn hắn người mặc võ đang đạo bảo, chân đạp thất tinh bộ, đứng thành một cái trận hình. Là võ đang ngũ hiệp. Có người kinh hô. Võ đang ngũ hiệp đứng đầu thuần dương kiếm Tống Thanh Dương tay nắm kiếm quyết, tay phải cầm kiếm. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đứng tại trận thủ, nói ra, kiếm này khí thế hung ác cực thịnh, toàn lực xuất thủ, không thể chủ quan. Vừa mới nói xong, cái kia đạo toàn thân phát ra lục quang nhuốm máu trọng kiếm giữa không trung xoay quanh, có linh phóng tới võ đang ngũ hiệp. Hô, kiếm phong gào thét. Kiếm còn chưa đến, cương hành kiếm ý liền bao phủ năm người. Tống Thanh Dương sắc mặt biến hóa. Hắn thân là nhất phẩm thực lực, có cương khí hộ thể, lại vẫn có thể cảm nhận được chuôi kiếm này giống như có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật bao phủ trên người mình, ngắn ngủi mấy hơi, mình sinh cơ lại có một chút trôi qua. Biến trận. Tống Thanh Dương tâm tình nặng nề, hét lớn một tiếng. Võ đang ngũ hiệp dưới chân biến hóa, Bành Trướng hùng hậu nội lực thi triển ra, toàn lực ngăn cản trôi này bay tới trọng kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe đương 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 đương, năm âm thanh, trọng kiếm xuyên qua năm người, trong tay bọn họ trường kiếm toàn bộ bẻ gãy. Phúc. Võ Đang Ngũ Hiệp tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi. Tống Thanh Dương sợi tóc ở giữa thêm ra mấy sợi tóc trắng. Lão Út Thất Tinh Kiếm Lục Vũ Hiên càng là trong nháy mắt khỏe mắt sinh ra nếp nhăn, sinh cơ bị đoạn, thái dương trắng bệnh. Năm người phát giác được thân thể dị trạng, từng cái sắc mặt đại biến. Nhìn thấy cái này màn, trong đám người Hỏa Vân công tử, Thiết Gia thiếu chủ, Vũ Nhạc tông truyền nhân, ngừng lại muốn tiến lên bộ pháp. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, gấp chầm chậm trôi này xanh biết trọng kiếm. Võ Đang Ngũ Hiệp kết trận sau thực lực, so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn. Nếu là ngay cả năm người này đều không cản được đến, bọn hắn đi lên, cũng là không duyên cớ mất mạng. Tốt một thanh ma kiếm. Thiết Gia thiếu chủ là một cái vóc người mạnh mẽ, người khoác hắc bào người trẻ tuổi. Hắn hai con ngươi trong vắt, biểu lộ nghiêm túc, gấp chầm chậm trôi này xanh biết trọng kiếm. Ma kiếm hai chữ lối ra. Trung quanh võ giả chú ý tới Võ Đang Ngũ Hiệp dị trạng, từng cái lại lui lại mấy bước. Ma kiếm. Đáng chết, cái này lại là một thanh ma kiếm. Lại đứng xa một chút, cẩn thận đừng bị lan đến gần. Đám võ giả kinh hãi lên tiếng. Trôi này ma kiếm phảng phất ăn vào ngon ngọt, không trung xoay quanh nửa vòng, lần nữa phóng tới Võ Đang Ngũ Hiệp. Mắt thấy năm người sắp bị ma kiếm xuyên qua lúc. Đinh. Một tiếng. Một viên không biết từ chỗ nào phóng tới lá xanh phiến, thẳng tắp đâm vào trên lưỡi kiếm. Phi hoa trích diệp. Kinh lực chi lớn, đúng là trực tiếp đem ma kiếm đụng đổ. Đám người sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh bay lên không bật lên, vững vàng rơi vào giữa sân. Nàng người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, trên mặt mang theo một trường tiểu dương mặt nạ. Ở sau lưng nàng, đi theo ba cái đồng dạng mang chó, trâu, mã diện cố người. Thập nhị sinh tiêu. Vạn Kim Đường Hỏa Vân công tử thấy thế, trong mắt lộ ra một vòng dị trạng. Thật hung kiếm. Trong tay Hoa Tịch Nguyệt quạt xếp nhẹ lay động, dưới mặt nạ cặp kia trang khuyết đôi mắt nhắm lại, biểu lộ nghiêm túc. Ông ngoong. Ma kiếm phảng phất bị chọc giận, thay đổi mũi kiếm, thẳng hướng Hoa Tịch Nguyệt bỏ tới. Hoa Tịch Nguyệt hít mắt, trong tay quạt xếp hoa một tiếng kết lại. Nàng lấy phiến thay mặt chỉ, nội lực bám vào tại quạt xếp bên trên. Đinh. Một tiếng. Ma kiếm cùng quạt xếp chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Ma kiếm mặc dù có linh, nhưng nó cũng vô chủ người, không hiểu kiếm pháp, chỉ có thể bằng vào bản năng lung tung va chạm. Mấy lần va chạm xuống tới. Loảng xoảng. Một tiếng. Nó bị Hoa Tịch Nguyệt phiến nhọn nội lực chấn động, đánh ra mấy trượng xa, trùng điệp rơi xuống đất. Đứng hậu phương tất cầu, Sửu Nưu, Ngọ Mã thấy thế, con mắt tỏa sáng, lên tiếng nói, "Lão đại, mau mau thu phục nó." Đây chính là một thanh lợi thần binh lợi khí a. Chỉ bằng thân kiếm chi lợi, liền có thể đánh bại nhất phẩm cao thủ kiếm. Truyền đi cũng không ai tin. Hoa Tịch Nguyệt tay cầm quạt xếp, dưới mặt nạ, tấm kia trắng non tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chân mày cau lại nói, "Kiếm này quá mức hung tà, xứng đáng ma kiếm danh xưng." Vừa mới Hoa Tịch Nguyệt bất quá là cùng cái này ma kiếm giao thủ mấy hiệp, liền có thể cảm nhận được có một loại vô hình tà lực hướng thân thể nàng thẩm thấu. Nếu không phải tông sư cảnh nội luyện tiên thiên, tu thành không để lọt thân thể, chỉ sợ Hoa Tịch Nguyệt hiện tại cũng giống Võ Đang Ngũ Hiệp như vậy, bị đoạt đi sinh cơ số tuổi thọ. Ngay tại Hoa Tịch Nguyệt do dự muốn hay không xuất thủ, đem nó chế trụ thời điểm. Trong đám người, một đạo áo xanh thân ảnh nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nói ra, "Đi thôi, ngươi đi đem chuôi kiếm này cầm về, đeo cái này vào." Áo xanh thân ảnh đưa cho thiếu niên một viên tàn phá miếng sắt. Thiếu niên nhìn xem giữa sân bị Hoa Tịch Nguyệt đánh bại trên mặt đất trọng kiếm, ngầm nuốt nước miếng. Trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự, nhưng nghĩ đến mình thân phụ huyết hải thâm cửu. Thiếu niên cắn răng, cầm miếng sắt, nhanh chân ra trận, hướng chuôi này mà kiếm đi đến. Không chờ hắn đi đến, siêu, một tiếng, trong đám người lại lần nữa nhảy ra một thân ảnh. Người kia một bộ vàng nhạt quần áo, thân pháp nhẹ nhàng, dáng người động lòng người. Trần Cửu Ca nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, đôi mắt hơi mở. Vương Kình Tùng mở miệng, "Là phu, là hạng cô nương." Trần Cửu Ca không nói, chỉ gặp Hạng Anh thi triển thân pháp, rơi vào ma kiếm bên cạnh. Nàng cúi đầu nhìn về phía trôi này ngã trên mặt đất, thân kiếm run rẩy, kêu khẽ nghẹn ngào ma kiếm, mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng xuống. Một đạo hùng vĩ hồng trần kiếm ý từ trên thân Hạng Anh phát ra. Sắc bén kiếm ý như đồng hóa vì vô hình lợi kiếm, xuyên qua toàn trường. Không ít võ giả trên gương mặt trống rông xuất hiện một đường vết rách. Đứng tại thần binh cắt trước cửa Tiêu A Sinh trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Ông ngoong. Sau lưng của hắn Thiên Ngai đao cũng đi theo run rẩy. Cảm giác một cái chớp mắt về sau, Thiên Ngai đao yên tĩnh như cũ, không động đậy được nữa. Tiêu A Sinh nhíu mày, nhìn xem Hạng Oanh, thì thào nói nhỏ, "Là nàng." Trên người nàng làm sao có một loại cựu ca cảm giác. Hồ Gia tỷ muội nhìn thấy Hạng Oanh, cũng nhớ lại nàng. Hồ Vũ Đình thân thể run lên, lòng có cảm giác, ánh mắt liếc nhìn một phía. Trong miệng nàng lẩm bẩm, "Trần Lang, ngươi ở chỗ này sao?" Thanh đồng lò rèn trước. Hạng Oanh đưa tay, trên thân phát ra vô tận kiếm ý tiếp theo một cái chớp mắt. Keng. Ma kiếm phảng phất cảm giác được cái gì, phát ra một đạo vui sướng tiêu khẽ, chủ động bay vào Hạng Oanh trong lòng bàn tay. Hạng Oanh cầm kiếm. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen hội tụ, che đậy ánh nắng. Một cỗ băng lãnh, máu tanh túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ Trường Câu huyện. Hạng Oanh trong con mắt tràn ngập lên một đạo huyết hồng. Chương 188, phản vệ. Chương 188, phản vệ. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Hạng Oanh tay cầm xanh biết trọng kiếm, trong con mắt huyết sắc tràn ngập. Nhìn thấy ma kiếm đột nhiên bị một cái không biết lai lịch nữ tử nắm chặt. Vây xem đám võ giả nhao nhao mắt lộ ra kinh hãi. Hòa Vân công tử, Thiết Gia thiếu chủ, Vũ Nhạc truyền nhân cảm nhận được trên thân Hạng Oanh truyền đến sát khí về sau, lưng phát lạnh. Cái này, người này là ai? Thật là khủng khiếp sát khí. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong lòng sợ hãi. Trong đám người, tên đưa tay cầm tàn miếng sắt thiếu niên gặp Hạ Oanh bước đầu tiên cầm mà kiếm. Hắn lập tức quát to một tiếng, đó là của ta kiếm. Thiếu niên hét lớn, trong mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, nhanh chân chạy ra đám người, hướng Hạ Oanh đánh tới. Nghe được động tĩnh, Hạ Oanh khẽ ngẩng đầu, cặp kia băng lanh huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú thiếu niên. Trong chốc lát, thiếu niên dừng bước, đáy lòng một trận phát lạnh. Hắn thân thể run rẩy, toàn thân lông tơ đứng đấy. Không. Thiếu niên trong miệng phát ra một đạo mơ hồ âm tiết. Phúc. Bành. Hạ Oanh huy kiếm, kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên tận trời, rơi vào trên người thiếu niên. Thiếu niên lập tức thân thể bị đánh vì làm hai nửa, thi thể nổ tung. Đạo kiếm khí kia một kiếm chém ra thiếu niên, thế đi không giảm, bay về phía đám người. A, chạy mau a. Đám người đại loạn, hoảng sợ không thôi. Siêu. Hoa Tịch Nguyệt áo trắng thân ảnh lăng không lật qua lật lại, nhảy vào trong đám người. Hô. Trong tay nàng quạt xếp triển khai, hóa làm một đạo hình quạt, nội lực khuấy động, ống tay áo bay tán loạn. Bành. Một tiếng nổ vang. Cái kia đạo huyết hồng sắc kiếm khí bị Hoa Tịch Nguyệt dùng trong tay quạt xếp ngạnh sinh sinh cản lại, nhưng nàng cũng bị đánh lui một bước. Nhìn thấy cái này màn, trong lòng mọi người sợ hãi. Mọi người đều biết, thập nhị sinh tiêu thủ lĩnh cấp biển vị Dương chính là tông sư thực lực. Nàng đỡ kiếm khí, đều muốn bị đánh lui một bước. Giữa sân cái này cầm kiếm nữ tử, lại nên mạnh bao nhiêu? Lại là cỡ nào thân phận? Hoa Tịch Nguyệt dùng quạt xếp cưỡng ép ngăn lại huyết hồng kiếm khí. Sắc mặt nàng trầm xuống, đột nhiên chú ý tới một chỗ chi tiết. Chỉ gặp vừa mới kia bị Hạ Oanh chém giết thiếu niên, trong thân thể không có chảy ra một giọt máu. Trong cơ thể hắn toàn bộ máu tươi đều biến thành huyết vụ, chậm rãi hướng Hạ Oanh lướt tới. Quanh mình đám võ giả cũng phát hiện điểm này. Bọn hắn biểu lộ tái nhợt, càng là hoảng hốt. Sát nhân vô huyết, cái này, đây chính là ma kiếm a? Không đúng, đây không phải kiếm vấn đề, là nữ nhân kia. Nàng luyện là ma công. Đi mau, đi mau. Đám võ giả kinh hãi tới cực điểm. Ma kiếm xuất thế, còn trùng hợp bị một cái tông sư cảnh ma đạo nữ nhân cầm tới. Cái này giang hồ sắp biến thiên. Trong không khí, nhàn nhạt huyết vụ phiêu động, dần dần phiêu đến Hạ Oanh quân thân. Nàng nhẹ hít một hơi, huyết vụ bị nàng hút vào đan điền, chân khí dung chuyển, đem nó hóa thành tự thân lực lượng. Giết người thấy máu sau, Hạ Oanh trong con mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Ao ngong, ma kiếm càng là kích động bản phần, thân kiếm tiêu khẽ, phản phất như gặp phải thích hợp chủ nhân. Theo ma kiếm rung động, từng đạo quỷ dị lục quang từ trên thân kiếm tản mắt ra. Hạ Oanh giống như là phát giác được cái gì, nhíu mày lại. Nàng con ngươi triệt để biến đỏ, chân khí hỗn hợp huyết khí, kiếm ý, cộng đồng áp chế ma kiếm tản ra lục quang. Bang, ma kiếm cảm nhận được bị áp chế, phát ra một đạo hơi có vẻ hoang mang kiếm mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó phảng phất bị chọc giận. Lục quang trong nháy mắt tăng gọn, quang hoa trướng lên cao một thước, đem Hạ Oanh bao phủ tại lục quang bên trong. Đám người xa xa đứng đấy, nhìn một màn này. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc. Một hơi sau, lục quang tiêu tán, Hạ Oanh tái hiện ở trước mặt mọi người. Đám người nhìn về sau, sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp Hạ Oanh nguyên bản đầu đầy đen nhánh sáng ngời sợi tóc, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc, một nửa biến bạch. Mà nàng con ngươi nhan sắc, càng là một nửa vết hồng, một nửa xanh biếc. Hoa Tịch Nguyệt ngưng lông mày, lên tiếng quát, kiếm này không rõ, nhanh chóng vứt xuống. Nghe được Hoa Tịch Nguyệt nhắc nhở, Hạ Oanh tay phải run rẩy, muốn đem ma kiếm vứt xuống. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, ma kiếm bộc phát lục quang, kéo theo Hạ Oanh. Bành! Một tiếng, Hạ Oanh toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kinh lực. Trung quanh cắt đất cho bụi dâng lên, địa gạch vỡ vụn. Hạ Oanh mái tóc rối tung, bị kình phong mang theo, tung bay ở không trung. Nàng tay phải nắm chặt ma kiếm, quanh thân bộc phát ra đại đoàn huyết vụ. Giết! Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong miệng nàng truyền ra. Sau một khắc, vang nhạt thân ảnh nhào về phía đám người. Ông! Hạ Oanh vung chạm, trượng dài huyết hồng kiếm khí theo lưới kiếm bổ ra. Một kiếm xuống dưới, tại chỗ bỏ mình mấy người. Những người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một thân máu tươi liền hóa thành huyết vụ trôi hướng Hạ Oanh. Hạ Oanh hô hấp phun ra nuốt vào, có khí huyết bổ sung, nàng nguyên bản hơi bạc tóc vậy mà tái hiện quang trạch, vài sợi tóc biến trở về màu đen. Nhìn thấy cái này màn, vô luận là nay võ vẫn là cổ võ truyền nhân, từng cái sắc mặt đại biến. Nàng đang hấp thu huyết khí, khôi phục sinh cơ. Thanh kiếm ma này có thể đoạt nhân sinh cơ. Thật ta ác kiếm. Đám người kinh hô, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền trốn về phương xa. Hạ Oanh phảng phất hổ vào bầy dê, mỗi lần huy kiếm đều sẽ thu hoạch mấy người sinh mệnh. Bị phản vệ sao? Hoa Tịch Nguyệt chú ý tới Hạ Oanh nửa đỏ nửa lục đồng tử, trong lòng suy đoán. Nàng nhíu mày, hướng Hạ Oanh công tới. Hạ Oanh quay người, một kiếm quét về phía Hoa Tịch Nguyệt. Trong chốc lát, hai người giao thủ mấy chiêu. Bành! Một tiếng, Hoa Tịch Nguyệt bị một kiếm đánh bay, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Hạ Oanh vốn là tông sư cảnh thực lực, sở tu công pháp càng là cổ võ đỉnh cấp tuyệt học. Ma kiếm nơi tay, dựa vào kiếm ý bộc phát ra uy năng, không kém gì pháp tượng cảnh. Hoa Tịch Nguyệt từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo máu, khó coi tới cực điểm. Lại là cổ võ truyền nhân sao? Nàng có chút cắn răng, đây đã là nàng lần thứ hai lạc bại tại cổ võ truyền nhân chi thủ. Thiên linh khôi phục trước, Hoa gia truyền thừa có 102 đương thời, Bách Hoa lão nhân càng là tông sư bên trong cao thủ. Bây giờ cổ võ cường thịnh, Hoa gia chỉ có thể tu hành đến tông sư cảnh công pháp, liền lộ ra không đáng chú ý. Hoa Tịch Nguyệt đôi mắt ngưng lại, trong lòng lần nữa đản sinh ra muốn thôi diễn nay võ đến tiếp sau pháp môn ý nghĩ. Nay võ đường đã hết, đương từ hậu nhân tiếp tục. Hoa Tịch Nguyệt lạc bại, đám người càng thêm kinh hoàng. Hạ Oanh đánh bại Hoa Tịch Nguyệt về sau, không có tiếp tục đuổi giết nàng, mà là quay đầu nhìn về phía trong đám người Duy Hai không hề rời đi thân ảnh. Nàng ánh mắt đảo qua hai người, rơi vào trong đó một người trẻ tuổi trên thân. Hạ Nguyên huyết hồng xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa, cầm kiếm tay run rẩy. Ông ngoong, ma kiếm hưng phấn vô cùng. Nó từ nơi không xa người trẻ tuổi trên thân, cảm giác được một cỗ càng tinh khiết hơn kiếm đạo khí tức. Nếu là có thể giết hắn, lấy huyết tế kiếm, mình sợ rằng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Ma kiếm kéo theo Hạ Nguyên, muốn để nàng chém chết thanh niên kia. Hạ Nguyên thân thể run rẩy, toàn thân khí huyết tràn đầy, trong con mắt huyết hồng lưu động, áp chế lục quang. Là ta ngự kiếm, không phải ngươi ngự ta. Cút. Theo Hạ Nguyên một tiếng phẫn nộ quá khẽ. Nàng triệt để khu trục trong mắt màu xanh biếc, song đồng khôi phục huyết sắc. Hạ Nguyên buông tay, bước xuống trong tay ma kiếm. Ma kiếm đầu tiên là ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó kịp phản ứng. Nó không để ý đến Hạ Nguyên, mà là biến chuyển mũi kiếm, hướng cách đó không xa Trần Cửu Ca phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chương 189, đao kiếm. Chương 189, đao kiếm. Sư hô. Ma kiếm xuyên qua Trần Cửu Ca thân thể, xuyên thấu mà ra. Cửu Ca. Hạ Nguyên nhìn thấy cái này màn, biểu lộ lập tức ngây người, trong con mắt huyết hồng tăng gọn, thanh âm lanh lảnh đến phá âm. Hoa Tịch Nguyệt nghe được hai chữ này, cũng quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bị ma kiếm xuyên qua thân ảnh. Thần binh cắt trước, trốn ở sau cửa lớn, hạ xuống chốt cửa, tìm kiếm trên đỉnh đầu vật nặng Tiêu A Sinh nghe được đạo này, lanh lảnh bên trong lộ ra thanh âm tuyệt vọng. Hắn biểu tình ngưng trọng, sau đó chợt ngẩng đầu, hai mắt nổ bắn ra tinh quang. Cửu Ca, là Cửu Ca. Tiêu A Sinh không biết thân thể nơi nào bộc phát ra một cỗ lực lượng. Dưới chân hắn giẫm mạnh, cả người phi thân lên, vừa sải bước qua trượng cao màu son đại môn. Phía sau cửa thần binh các đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hồ Vũ Huyên cũng là một mặt giật mình. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, một bên Hồ Vũ Đình bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ kích động. Trần Lang, nàng một tiếng kinh hô, hai chân đạp đất, hơi có vẻ bụng về hướng trên cửa chính bật lên. Hồ Vũ Huyên ngây người công phu, muội muội mình liền phóng ra đại môn, theo sát Tiêu A Sinh sau lưng, bay ra ngoài. Đợi Hồ Vũ Huyên lấy lại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, suýt nữa ngã xuống đất mất đi. Vũ Đình, ngươi. Hồ Vũ Huyên khó thở, nàng cắn răng một cái, cũng học vừa mới hai người dáng vẻ, thi triển khinh công nhảy ra đại môn. Siêu siêu siêu, ba đạo liên tiếp vang lên rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Tiêu A Sinh, Hồ Gia tỷ muội rơi xuống thần binh cắt trước cửa. Ba người ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp cách đó không xa, Hạ Oanh ngây người trên đường, nước mắt tuôn ra hốc mắt, biểu lộ ngốc trệ. Nhìn thấy Hạ Oanh, Hồ Vũ Đình đầu tiên là sức sở, sau đó nhíu mày cắn răng, "Tiểu Tam." Nghe nói như thế, Hồ Vũ Huyên đoạn cái run rẩy, vội vàng xuất thủ che nhà mình muội muội miệng. Vị này vừa mới thế nhưng là rút kiếm chặt không ít người, chân chính ma đạo cường giả. Nếu là thật chọc tới đối phương, mình thì mỗi hai người cũng không phải đối thủ. Tiêu A Sinh biểu lộ kích động nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca đứng tại trên đường, sắc mặt trắng nhợt. Một bên Vương Kình Tùng dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn đỡ lấy Trần Cửu Ca, khẩn trương nói, "Chín, Cửu gia." Vương Kình Tùng một bên run rẩy thanh âm hô hào, một bên dò xét trên thân Trần Cửu Ca, hoảng đến không biết làm sao. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không sao." Tại vừa mới sắp bị lưỡi kiếm xuyên qua sát na, Trần Cửu Ca thi triển khinh công, hiểm mà lại hiểm tránh thoát trôi kiếm này công kích. Trên đời này kinh khủng nhất khinh công, chưa hề đều không phải là đạp tuyết vô ngân, mà là làm cho tất cả mọi người tin tưởng, ngươi không hề đọc qua. Tại khinh công một đạo, Trần Cửu Ca đã luyện đến cực cảnh. Pháp tượng cảnh trở xuống, không ai có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Tại khinh công bên trên, Trần Cửu Ca coi là tông sư cấp độ. Đây là hắn một cái duy nhất có thể so sánh chủ đạo thiên phú địa phương. Ông ngoong, ma kiếm bay dừng ở sau lưng Trần Cửu Ca mấy chỗ. Nó thân kiếm kêu khẽ, phản phất nổi giận. Siêu. Lại là một tiếng gào hét. Ma kiếm lần nữa phóng tới Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca thân hình khẽ nhúc nhích, vừa muốn thi triển khinh công, lần nữa tránh né. Siêu. Một đạo nhỏ không thể nghe được thanh âm vang lên. Chỗ tối, thổi phồng đen nhánh lông châu trầm bắn về phía Trần Cửu Ca. Cái này thổi phồng ám khí, xuất thủ thời cơ cực dai, ám khí bao phủ bốn phương tám hướng. Nếu là không có ma kiếm, Trần Cửu Ca đối mặt này ám khí, tự nhiên mười phần chắc chín. Nhưng ma kiếm bay tới, ám khí vào lòng. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, cắn răng một cái, đem hết toàn lực thay đổi thân thể. Bị ám khí trúng đích còn có đường sống. Nếu là bị trọng kiếm xuyên qua, chỉ có một con đường chết. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. Mấy cây châm nhỏ đâm vào Trần Cửu Ca thân thể, yếu ớt lông châu kim châm cứu vừa vào thể, liền tự phát quận mình bắt đầu. Trần Cửu Ca tránh thoát ma kiếm, thân thể lại cứng đờ, tê liệt không cách nào động đậy. Lông châu châm cây kim thấm độc, độc tố nhập thể, phát tác cực nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, Trần Cửu Ca thân thể liền lâm vào tê liệt, cứng ngắc. Ám khí kia bên trên lại bị người bôi lên tê liệt loại độc tố. Ông lại là một kích không thành, ma kiếm thẹn quá hóa giận, không trùng quay lại lần nữa đâm về Trần Cửu Ca sau lưng. Dừng tay. Ngươi dám? Tiểu A Sinh kịp phản ứng, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Soạt. Một tiếng, sau lưng của hắn trường đao tự phát ra khỏi vỏ. Sáng loáng băng lãnh đao quang giống như ánh trăng, chiếu rọi đại địa. Tất cả bị chiếu rọi đến địa phương, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiêu A Sinh biểu lộ nghiêm túc, thần sắc biến đổi, phản phất biến thành người khác. Tay hắn nắm thiên ngai đao, trên thân bộc phát ra bá đạo vô song đao ý. Hoa Tịch Nguyệt cảm giác được cỗ này quen thuộc đao ý, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Hồng Trần. Nàng cũng không có thất thần, đầu ngón tay thu hạ mấy cây tóc xanh, nội lực quán chú. Phi hoa trích diệp, hoa gia tuyệt kỹ. Mảnh mỏng sợi tóc cũng có thể hóa thành kinh khủng sát khí. Hô. Tiêu A Sinh vung đao tạt chạm, chém về phía ma kiếm. một đạo kinh khủng đao khí xông ra, cảm giác được cùng là có linh thần binh thiên nhai đao. Ma kiếm sững sờ, sau đó quanh thân lục quang đại thịnh. Nó ở không trung tiêu khẽ, chém ngược, bổ ra một đạo xanh biếc kiếm khí. Chém ra một kiếm này, ma kiếm thuận thế lần nữa phóng tới Trần Cửu Ca lồng ngực. Oanh! Một tiếng, thiên nhai đao bổ ra đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra nổ vang. Khí kình hướng bốn phía nổ tung, nhấc lên vô số cho bụi, địa gạch. Thấy mình bổ ra đao khí bị ngăn cản. Tiêu A Sinh thần trường, dưới đáy lòng câu thông nói, ta từ bỏ thân thể, ngươi toàn lực xuất thủ đem Cửu Ca cứu được. Tâm hắn ở giữa một thanh âm yếu ớt vang lên, thật xin lỗi, ta làm không được. Làm không được? Có ý tứ gì? Không còn kịp rồi. Tiêu A Sinh đứng chết chân tại chỗ, trong tay thiên nhai đao loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Siêu. Ma kiếm gào thét mà tới. Cửu Ca. Vương Kình Tùng lấy lại tinh thần, cắn răng một cái, thân thể phát lực, vọt tới Trần Cửu Ca. Ngay tại Vương Kình Tùng sắp đụng ngã Trần Cửu Ca thời điểm, phúc, một vòng máu tươi giơ lên không trung. Vương Kình Tùng mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn chỉ là một cái nhỏ tứ phẩm, tốc độ so ma kiếm chậm hơn không biết bao nhiêu. T. Trần Cửu Ca sắc mặt trở nên trắng bệnh. Một cỗ băng lãnh đau đớn cảm giác từ ngực truyền đến. Nồng đậm mùi máu tươi như đồng hóa không ra dị sắt, lượn lờ tại mình trong mũi. Trần Cửu Ca đôi mắt mở to, mắt lộ ra mê mang. Hắn chậm rãi cúi đầu. Lúc này, ngươi không sao chứ? Một đạo suy yếu, thanh âm thống khổ vang lên. Trần Cửu Ca thấy rõ trước người, con người rung động. Cái kia đạo người mặc vàng nhạt váy áo thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Hạ Oanh chắp tay trước ngực, mềm mại thân thể run rẩy, song trưởng chăm chú kẹp lấy ma kiếm. Ma kiếm quán xuyên vai phải của nàng, non nửa bên cạnh thân thể bị cắt mở. Máu tươi vẩy xuống, thấm đỏ lên nàng vàng nhạt váy áo. Trần Cửu Ca con người run rẩy, thuận ma kiếm mũi kiếm nhìn lại. Lưỡi kiếm thế đi không giảm, mở ra Hạ Oanh vai phải về sau, lại đâm vào bộ ngực của hắn. Mũi kiếm vừa bắn tiến vào tim một tấc khoảng cách. Máu tươi như sông, thuận tim chảy xuống. Ao ngoong. Ma kiếm nâng ly máu tươi, phát ra vui sướng kiếm minh. Trần Cửu Ca thân thể run rẩy, con ngươi mở to. Băng lãnh, suy yếu, mất máu cảm giác chuyển đến. Chương 190, cục diện bế tắc. Chương 190, cục diện bế tắc. Lưỡi kiếm đâm vào tim. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cảm giác được máu tươi từ ngực cốt cốt chảy ra. Thứ chi dần dần bất lực. 9. Cửu Ca. Hạ Oanh đặt câu hỏi, không có đạt được trả lời. Bên nàng đầu nhìn lại. Ma kiếm mũi kiếm đâm vào Trần Cửu Ca tim, máu tươi chảy xuống, thấm ướt hắn quần áo. Trong mấy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Hạ Oanh trên mặt biểu lộ dần dần biến mất. Nàng trong con mắt huyết hồng càng phát ra hừng hực. Suy. Hạ Oanh song trưởng phát lực, quên thân tràn ngập lên đại lượng huyết vụ. Cùng bạo thiên linh tiên khí cùng huyết vụ hỗn hợp, vì Hạ Oanh liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Ao ngoong. Ma kiếm kêu khẽ, phảng phất bất mãn hết sức. Nó phẫn nộ, chống cự, lại vẫn bị Hạ Oanh song trưởng phát lực cứng rắn đẩy ra. Ma kiếm kinh ngạc. Nó còn muốn đâm vào càng sâu chút, nâng ly Trần Cửu Ca tâm huyết. Hạ Oanh mím môi, biểu lộ băng lãnh, hai tay không nhúc nhích tí nào, hướng ra phía ngoài đợi kiếm. Suy. Lưỡi kiếm rời đi huyết đục, phát ra nhẹ vang lên. Ngươi đáng chết. Hạ Oanh quanh thân khí huyết tràn ngập, con người đỏ tươi. Nàng nhìn chằm chằm trong tay ma kiếm, trong mắt lộ ra vô biên hận ý. Trần Cửu Ca tâm mạch bị hao tổn, ngực đại lượng mất máu, bước chân bất ổn, ngã về phía sau. 9. Cửu Ca. Vương Kình Tùng lấy lại tinh thần, đội vàng xuất thủ đỡ lấy hắn. Hắn mặt hốt hoảng, không biết làm sao. Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, chịu đựng tim kịch liệt đau nhức, dẫn động nội lực, hướng mình đại huyệt điểm tới. Hắn muốn cầm máu, tự cứu. Ngay tại sắp điểm trúng huyệt đạo thời điểm. Ai? Một đạo khàn giọng than nhẹ tiếng vang lên. Trần Cửu Ca bên cạnh đột nhiên thêm ra một người mặc đạo bào thân ảnh giàn mua. Kia là một cái quần áo sạch sẽ gọn gàng lão đạo. Lão đạo dáng người hơi gấp, nhìn xem tâm mạch bị hao tổn, không ngừng mất máu Trần Cửu Ca, mở miệng nói, máu này, ngươi nhưng ngăn không được. Dứt lời, lão đạo nhô ra tay phải, từ trong ngực lấy ra một viên màu nâu bình sứ. Hắn mở ra cái nắp, đổ ra một viên toàn thân đen nhánh, khô quắc đan dược bề ngoài cực kém, giống như trên thân xoa xuống tới lá bùn. Lão đạo đem đan dược nhét vào Trần Cửu Ca trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước nóng từ cổ họng hướng chảy tim. Trần Cửu Ca vừa muốn nói cái gì, lão đạo nhàn nhạt mở miệng, lão đạo đã biết ngươi suy nghĩ, an tâm thiếp đi đi. Lão đạo duỗi ngón, sờ nhẹ Trần Cửu Ca mi tâm. Ba. Một tiếng. Trần Cửu Ca hai mắt lật một cái, mê man quá khứ. Lão đạo một tay nâng Trần Cửu Ca, nhàn rỗi một cái tay khác, từ trong ngực móc ra một cái khác bình sứ, ném đến Hạ Oanh bên chân. Điểm ấy gia sản, tất cả đều bại không có. Ai? Lúc nói chuyện, lão đạo liếc qua Hạ Oanh bụng dưới, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn Cửu Ca đi đâu? Hạ Oanh đem ma kiếm từ trong thân thể lấy ra, song trưởng khép lại, cùng ma kiếm làm lấy đối kháng. Nàng rõ ràng thân thể bị cắt mở nửa bên, lại còn tại lo lắng Trần Cửu Ca an nguy. Lão đạo không nói, chỉ là có thâm ý khác nhìn Hạ Oanh một chút. Trần. Hắn nâng Trần Cửu Ca, chạy như bay, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi. Thời gian nháy mắt, liền từ trên đường biến mất. Ngươi. Hạ Oanh mắt thấy Trần Cửu Ca bị lão đạo mang đi, nàng lại cái gì đều không làm được. Ao ngoong. Ma kiếm phát giác được kia ngon máu người rời đi, phát ra kêu khẽ, sẽ không tiếp tục cùng Hạ Oanh phân cao thấp, thay đổi phương hướng, muốn đi truy lão đạo. Soạn. Một đạo bá đạo đao mang xẹt qua trời cao. Ma kiếm có linh, lưỡi kiếm xoay chuyển, đỡ được một kích này. Tiêu A Sinh cầm trong tay thiên ngai đao, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy hận sắc. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc bay múa, giống như ma chủ lâm thế. Hắn không nói gì, chỉ là bờ môi khẽ mím môi. Đang đăng. Trên đường dài vang lên Tiêu A Sinh chạy âm thanh. Đao phong gào thét, thẳng chạm ma kiếm. Ma kiếm phát giác được nguy cơ, thân kiếm nở rộ sáng chói lục quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó chủ động bay vào trong tay Hạng Oanh. Sáng chói lục quang bao khỏa Hạng Oanh. Hạng Oanh huyết hồng hai con ngươi dần dần tràn ngập bên trên một cỗ màu xanh biếc. Lan, lan đi. Hạng Oanh gầm nhẹ. Nàng vai phải bị cắt mở nửa người run rẩy, vẩy xuống mảng lớn máu tươi. Những máu tươi này vừa rứt giữa không trung, liền hóa thành huyết vụ lần nữa tiến vào Hạng Oanh thân thể. Hô, đao phong gào thét, lạnh lẽo đao mang chém xuống. Hạng Oanh sẽ không tiếp tục cùng ma kiếm tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lấy kiếm đối kháng thiên ngai đao. Nếu như không ngăn, nàng sẽ bị thiên ngai đao chém thành hai nửa. Đang, một đạo kim thiết đan xen tiếng vang truyền ra. Thiên ngai đao vụ vụ, vô cùng vô tận sát khí ngút trời. Ma kiếm rung động, vô tận tà lực phun trào. Keng, một đao một kiếm chạm nhau mà phân. Tiêu A Sinh, Hạng Oanh đều là lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết chết nữ nhân kia. Tiêu A Sinh đỡ đao mà đứng, biểu lộ dữ tợn, đáy lòng một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Không có khả năng, người ta bản một thể, vì sao muốn một mực kháng cự ta? Tiêu A Sinh lông mày nhíu chặt, biểu lộ biến hóa, phản phất tại chịu được lớn lao thống khổ. Không có ta, thiên ngai đao sẽ không tán thành ngươi. Ngươi là Tiêu Hồng Trần, không phải Tiêu A Sinh. Đáy lòng âm thanh kia không tách ra miệng, kích thích Tiêu A Sinh. A! Tiêu A Sinh đột nhiên kêu thảm một tiếng, vứt xuống ở trong tay thiên ngai đao, ôm lấy đầu, thống khổ không thôi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Đau đớn kịch liệt từ não hải truyền đến, để cho người ta đau đến không muốn sống. Cùng Tiêu A Sinh tương đối chính là Hạng Oanh. Hạng Oanh trong con mắt huyết sắc cùng lục sắc lẫn nhau lấp lóe, tranh cướp lẫn nhau. Ma kiếm run rẩy, không ngừng phóng thích lục quang. Soạt. Hoa Tịch Nguyệt dưới chân khẽ động, nhảy vọt đến sau lưng Hạng Oanh. Hạng Oanh mí mắt khẽ nhúc đích. Ta đến giúp ngươi. Hoa Tịch Nguyệt một tay nắm dán tại Hạng Oanh phía sau lưng, vượt qua nội lực, trợ giúp Hạng Oanh áp chế ma kiếm. Trong lúc nhất thời trên trận lâm vào cục diện bế tắc. Vương Kình Tùng nóng nhìn Trần Cửu Ca rời đi phương hướng, vô ý thức rút ra bên hông trường kiếm, không biết làm sao. Trung quanh võ giả đã chạy tứ tán, chỉ có số ít mấy cái gan lớn, thứ không sợ chết tại quan sát từ đằng xa. Thần binh cắt trước cửa. Ô ô. Trần Lang. Hồ Vũ Đình khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng rút ra bên hông trường kiếm, nằm ngang ở dưới cổ, liền muốn tuấn tỉnh. Một bên Hồ Vũ Huyên dọa đến hoa hoa gọi bậy, vội vàng để lại muội muội tay. Vũ Đình, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Tỷ tỷ, ngươi không hiểu. Vạn nhất hắn không chết đâu. Hồ Vũ Huyên gấp đến độ mặt đỏ dần. Hồ Vũ Đình một bên khóc một bên lắc đầu, không, không có khả năng. Trần Lang tim đều bị đâm xuyên, làm sao có thể? Ô ô ô. Trần Lang. Hồ Vũ Đình khóc đến thở không ra hơi. Hồ Vũ Huyên sắc mặt đỏ bừng, liều mạng án lấy muội muội bảo kiếm trong tay. Ngay tại tràng diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, đường phố bên cạnh một chỗ cửa hàng bên trong, đột nhiên đi ra một thanh y nam tử. Đối phương quần áo phần phật, tung bay theo gió, giữa ngón tay nắm nuốt một viên tàn sắt mảnh vỡ. Thanh y nam tử ánh mắt đảo qua phố dài, ánh mắt hơi ngừng lại, rơi vào Hồ Gia tỷ muội trên thân. Hắn hai chân một điểm, thân pháp như quỷ mị xuất hiện tại Hồ Gia tỷ muội bên người. Ngươi là ai? Hồ Vũ Huyên giật nảy mình. Áo xanh nam nhân không nói, chập ngón tay như kiếm, đâm về thân thể hai người lại huyệt. Chương 191, Trần công tử, ngươi tin số mệnh sao? Chương 191, Trần công tử, ngươi tin số mệnh sao? Trường Câu huyện, vô số võ giả đoạt mệnh phi nước đại, muốn thoát đi tòa thành trì này. Bọn hắn trên mặt hoảng sợ, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, sợ tay kia cầm ma kiếm nữ ma đầu đuổi kịp. Bàn đá xanh trải trên đường dài, một cái lớn tuổi lão đạo tay phải nắm nâng một người, sắc mặt bình thản, dưới chân không nhanh không chậm từ trong đám người xuyên qua. Hắn cất bước động tác rõ ràng cũng không mau lẹ, nhưng tốc độ như vượt xa thường nhân. Có võ giả mắt sắc, chú ý tới lão đạo tay phải nắm nâng người, lồng ngực nứt ra, máu tươi thấm đầy quần áo. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, có người cùng đồng bạn chia sẻ, quay đầu lại nhìn lúc, lão đạo kia đã biến mất trên đường. Cao nhân, đám võ giả thầm giật mình. Giờ phút này, bên trong Trương Câu thành lâm vào hỗn loạn tương mừng. Lão đạo một tay nâng Trần Cửu Ca, đi bộ nhàn nhã ở trong thành rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền ra khỏi cửa thành. Dưới chân hắn sinh phong, mang theo Trần Cửu Ca hướng Trương Câu ngoài thành trên một ngọn núi chạy đi. Đi tới giữa sườn núi, trên đường núi, đứng đấy một đạo người mặc áo trắng tuổi trẻ thân ảnh. Đối phương đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, trên thân mang theo nhàn nhạt trích tiên khí chất. Nhìn đối phương dáng vẻ, giống như đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy áo trắng thân ảnh sát na, lão đạo dừng bước. Hắn già nua cao tuổi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Diệp ánh mắt bình thản, nhìn về phía lao đạo trên tay nắm nâng Trần Cửu Ca. Hai người gặp nhau, ai cũng không nói gì. Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi đến lao đạo trước người, nhìn chăm chú Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca lâm vào mê man, nơi ngực có một đạo tấp dài vết thương. Vết thương chung quanh quần áo bị máu tươi nhuộm dần, huyết hồng một mảnh, biến thành màu đậm. Xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn thấy bị hao tổn trái tim. Trần Diệp nhíu mày, hắn đưa tay khoác lên Trần Cửu Ca cổ tay, một đạo tinh thuần tiên tiên chi khí vượt qua. Lao đạo một tay giơ Trần Cửu Ca, nhìn chăm chú Trần Diệp thi cứu. Lão đạo đã cho hắn cho ăn hạ cửu chuyển hộ tâm đan tâm mạch mặc dù tổn hại, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Lão đạo chậm rãi nói, Trần Diệp tiên thiên chi khí độ nhập Trần Cửu Ca thể nội, do xét một phen về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Chính như lão đạo nói tới, có một cỗ tinh thuần dược lực hỗn hợp thiên linh tiên khí, ngay tại chữa trị Trần Cửu Ca bị hao tổn tâm mạch, kích phát nhục thân tiềm năng, phục hồi từ từ. Không có lo lắng tính mạng. Trần Diệp buông tay ra, nhìn về phía lão đạo, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Dứt lời, Trần Diệp vứt cho lão đạo một viên toàn thân mượt mà, óng ánh trong bát hoàng hạt châu. Lão đạo tay trái vô ý thức tiếp được, tại cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng về sau, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, hạt châu này bên trong lực lượng, vậy mà có thể so với pháp tượng cảnh. Lão đạo lòng có cảm giác, hắn nếu là bóp nát hạt châu, bên trong ôn hòa lực lượng sẽ tiến vào thân thể của hắn, ngắn ngủi cung cấp hắn sử dụng. Trong chốc lát, hắn liền sẽ có được pháp tượng cảnh thực lực. Cái này, lão đạo lâm vào chấn kinh. Đây là làm sao làm được? Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chụp vào Trần Cửu Ca cổ áo, muốn đem hắn mang đi. Lão đạo mí mắt khẽ nhúc nhích, tiếng nói khàn giọng, đột nhiên mở miệng nói, "Trần công tử, người tin số mệnh sao?" Lời này vừa nói ra, Trần Diệp động tác hơi dừng lại, mỉm cười nói, "Không tin." "Làm sao?" "Đạo trưởng là muốn cho Trần Mỗ tính toán mệnh." Lão đạo nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Cũng không phải. Trần công tử mệnh cách đặc biệt, há lại lão đạo có thể tính." Hắn nhìn về phía trong tay phải nắm nâng Trần Cửu Ca, cười nói, "Trần công tử vị này nghĩa tử, cùng lão đạo có sư đồ duyên phận. Hắn chính là trên trời kiếm tiên chuyển thế, cần trải qua hồng trần mới có thể chứng đạo. Đáng tiếc tâm hắn cảnh bị long đong, không cách nào lĩnh hội hồng trần kiếp khó." Trần Diệp lặng lặng nghe, mở miệng nói, "Nói tiếng người." Lão đạo thanh âm hơi ngừng lại, chê cười nói, "Hắn kiếm đạo tiên phú siêu quần, nhưng lịch duyệt quá nhỏ bé, tâm cảnh tu vi không đủ. Lão đạo nghĩ thu hắn làm đồ." Lão đạo một mặt thành khẩn nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu Cửu đã có sư thừa. Không Hạc đạo trưởng nếu là nghĩ thu đồ, vẫn là biến thành người khác đi." Nghe được Không Hạc đạo trưởng bốn chữ, lão đạo đôi mắt hơi sáng, biết Trần Diệp đã biết ra thân phận của hắn, không khỏi xu định nói, quả nhiên không gạt được đế quân. Bất quá, lão đạo không dạy hắn tu vi võ đạo, chỉ dạy hắn tính tâm hai chữ. Nói, Không Hạc đạo trưởng có thâm ý khác nhìn thoáng qua Trần Cửu Ca. Tính tâm. Trần Diệp trong lòng hơi động. Hai chữ này xem như nói đến Trần Diệp trong tấm khảm. Hắn không khỏi cười nhạt, dò xét trước mặt lão đạo, thấy hứng thú. Nghe nói Côn Luân phái Không Hạc đạo trưởng chính là mật tông Phật sống chuyển thế, có tốc tuệ. Chẳng biết tại sao, Không Hạc đạo trưởng một thế này lựa chọn bái nhập Côn Luân. Trần Diệp không có nói Trần Cửu Ca bái sư một chuyện, ngược lại nói lên Không Hạc đạo trưởng lai lịch. Không Hạc đạo trưởng nghe xong, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. "Ai?" Hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, "Việc này chính là bí ẩn bên trong bí ẩn. Lão đạo chưa hề nói cho qua người bên ngoài. Đại đế quân hỏi thăm, lão đạo tự nhiên là biết gì nói đấy." Nghe nói như thế, Trần Diệp hứng thú, nhìn xem trước mặt quần áo sạch sẽ lão đạo sĩ. Không Hạc đạo trưởng ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, trên mặt toát ra một vòng thốn thức chi sắc. Năm đó, lão đạo tuổi vừa mới 5 tuổi, thức tỉnh tốc tuệ, trùng hợp bị sư phụ ta nhìn thấy. Sư phụ ta liền cướp đoạt ta lên núi, bái nhập Côn Luân phái. Trần Diệp, Không Hạc đạo trưởng than nhẹ, về sau, Mật tông cũng phái người lên núi, muốn đem ta mang về. Nhưng là bọn hắn đánh không lại ta sư phó, dần dần, Mật tông cũng liền không còn xét việc này. Lão đạo ta cũng liền triệt để tại Côn Luân phái an nhà. Trần Diệp nghe xong, có chút tiếc lặng, không biết nên nói cái gì. Trần Diệp không có lại nhiều xét việc này, quay đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca. Hắn đưa tay sờ nhẹ Trần Cửu Ca thân thể, vượt qua nguyên một đạo tiên chi khí, ôn dưỡng Trần Cửu Ca thân thể. Làm xong những thứ này, Trần Diệp lần nữa nhìn về phía Không Hạc đạo trưởng. "Ta cùng Côn Luân phái Độc Cô trưởng môn có cũ, đã từng nghe nói Không Hạc đạo trưởng phẩm hạnh, gặp lại chính là duyên phận, đã Không Hạc đạo trưởng cố ý nhận lấy ta cái này ngang bướng nghĩa tử. Vậy liền làm phiền đạo trưởng phí tâm." Trần Diệp đứng thẳng người lên, bình tĩnh nhìn chăm chú Không Hạc đạo trưởng. Không Hạc đạo trưởng hạ thấp người, thi lễ một cái, "Đây là chúng đích định số." Đế quân nói quá lời. Trần Diệp mỉm cười, "Cửu ca nếu có thể học được tĩnh tâm hai chữ, đối với hắn cũng là rất có ích lợi." Trần Diệp đem ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt trên thân Trần Cửu Ca, thản nhiên nói, hắn xác thực cũng nên tính tâm. Không Hạc đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Diệp gặp Trần Cửu Ca cũng không lo ngại, mặc dù tâm mạch bị hao tổn, nhưng bị Không Hạc đạo trưởng dùng một viên chân quý viên đan dược ổn định thương thế, hắn cũng thở dài một hơi. May mắn Trần Diệp mấy ngày nay đều tại dư hàng, có thể mượn dùng quan tinh thất xem xét họa phục hùng, thuận thế chạy đến. Trần Cửu Ca chúng đích phúc duyên không cạn, gặp được Không Hạc đạo trưởng xuất thủ cứu rút, không phải sẽ là kết quả gì, sẽ rất khó nói. Trong lòng suy nghĩ, Trần Diệp quay người, dự định rời đi. Ngay tại hắn sắp cất bước lúc, Không Hạc đạo trưởng mở miệng, "Đế quân chậm đã." "Ừm." Trần Diệp ghé mắt lộ ra hỏi thăm. Lão đạo tiếng nói hơi cầm, trầm giọng nói, "Đế quân gần đây thế nhưng là đang tìm kiếm vật gì đó." Lão đạo thôi toán chi thuật nông cạn, lòng có cảm giác, "Đế quân sở cầu chi vật, đại khái tại phương Tây." Không Hạc đạo trưởng có thâm ý khác nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp đôi mắt nhắm lại, cười nhạt nói, "Không Hạc đạo trưởng đạo hạnh không cạn. Cửu ca đi theo đạo trưởng tu hành, Trần Mô yên tâm." Không Hạc đạo trưởng không nói gì, chỉ là chắp tay hành lễ. Đại hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, trước mặt đã không có Trần Diệp thân ảnh. Chương 192, nhìn thấy ta gào lão gia chương 192, nhìn thấy ta gào lão gia trường câu huyện, trên đường dài. A. Tiêu A Sinh quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, như là dã thu không ngừng gào thét, "Ta là Tiêu A Sinh, không phải Tiêu Hồng Trần. Ngươi đi ra." "Cút. Ngươi ta bản một thể, quy nhất, ngươi sẽ có được trên đời này lực lượng cường đại nhất." "Không, ta không muốn." Tiêu A Sinh thống khổ không thôi, trên thân thỉnh thoảng bộc phát ra mạnh mẽ đau khí, đem mặt đất cào đến thủng trăm ngàn lỗ. Thần binh cắt trước, Hồ gia tỷ muội bị đột nhiên xuất hiện thanh y nam tử điểm trúng huyệt đạo. Hai người thần sắc cứng đờ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Ngươi là ai?" Hồ Vũ Huyên cưỡng chế đáy lòng khủng hoảng, lên tiếng hỏi. Áo xanh nam nhân dò xét hai người một chút, lắc đầu thở dài, hai người các ngươi võ đạo tư chất thấp như vậy, là thế nào nộ ra Thái Ức Phân Quan kiếm? Nam nhân trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía tỷ muội hai người ánh mắt, giống như là hai con hầu tử học xong một bộ kiếm pháp. Ngươi là? Hồ Vũ Huyên nghe được Thái Ức Phân Quan kiếm năm chữ, trong lòng giật mình. Nàng từng nghe Tiêu A Sinh nói qua kiếm cung sự tình. Ngươi là kiếm cung người? Hồ Vũ Huyên trong lòng căng thẳng, dư quang liếc nhìn Tiêu A Sinh bên kia. Áo xanh nam nhân nhìn nhiều nàng một chút, nói ra, không tệ a. Vậy mà có thể đoán được nơi này. Đã đoán được, vậy ngươi hẳn là minh bạch. Đi với ta một chuyến đi. Dứt lời, áo xanh nam nhân xuất thủ, hai tay xách ở tỉ bội hai người hậu tâm. Dưới chân hắn khẽ động, thi triển khinh công, chân không dính đất hướng nơi xa chạy đi. Hồ Vũ Đình kịp phản ứng, vội vàng hô to, A Sinh ca, A Sinh ca. Tiêu A Sinh quỳ trên mặt đất, chịu đủ đau đầu, không rảnh bận tâm cái khác. Hoa Tịch Nguyệt nghe được tiếng la, lườm tỉ bội hai người một chút. Nàng có lòng muốn cứu, thế nhưng là một thân nội lực đều đè ở trên người Hạ Oanh, giúp nàng ngăn chặn ma kiếm, không có dư lực. Hồ gia tỷ muội chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị áo xanh nam nhân mang đi. Cơ hội tại áo xanh nam nhân bóng lưng biến mất đồng thời. Trên đường dài, thêm ra một đạo tiêu sái áo trắng thân ảnh. Trần Diệp đứng thẳng người lên, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt đảo qua tàn phá phố dài. Cảm giác được thêm ra một người. Hoa Tịch Nguyệt vô ý thức dùng ánh mắt còn lại quét tới. Tại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau, Hoa Tịch Nguyệt la thất thanh, "Trần Diệp." Trần Diệp quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến Hoa Tịch Nguyệt tấm kia đáng yêu con cừu nhỏ sau mặt nạ, mỉm cười, "Ta giống như nhắc nhở qua ngươi, nhìn thấy ta muốn hô lão gia." Trần Diệp ôn nhuận thanh âm rơi vào Hoa Tịch Nguyệt trong tai. Nàng nguyên bản lòng khẩn trương lập tức bình ổn xuống tới. "Uy, mau tới hỗ trợ." Chính Hoa Tịch Nguyệt đều không có phát giác được, thanh âm của mình bên trong nhiều một vòng hờn dỗi. Trần Diệp đem ánh mắt rơi vào hai người một kiếm trên thân. Đây chính là thần binh các đúc xuất thần binh. Trần Diệp nhíu mày, nhìn xem ma kiếm trên thân không ngừng tản ra lục quang. Nhà ai hảo kiếm đúc ra, bước lên lục quang a. Hắn nhớ tới Ngọc Diệp Đường truyền về tin tức, thần binh các tựa như là dùng một khối có thể phát lục quang thần thiết, đúc kiếm. Lục quang. Trần Diệp biểu lộ trở nên cổ quái. Cái này sẽ không phải là phóng xạ a. Chủ động bay vào Hạ Oanh trong tay ma kiếm tại cảm nhận được Trần Diệp ánh mắt sát na, nó vô ý thức run rẩy hai lần. Phản phất mình bị cái gì đáng sợ sự vật để mắt tới. Ông ngong. Ma kiếm có linh, từ nơi sâu xa có cảm ứng. Nó chủ động thoát ly Hạ Oanh tay, hướng một phương hướng khác bay đi, muốn rời xa nơi này. Trần Diệp nhìn về phía thoát đi ma kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, keng. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo sáng tỏ kiếm quang ngút trời. Trần Diệp bên hông đeo kiếm chủ động bay ra, kiếm minh thanh thúy, dung khắp cửu tiêu. Từng bị Trần Diệp đặt tên là A Hoàng Bảo kiếm bay ra, đón lấy ma kiếm. Ma kiếm phát giác được lại thêm ra một cái đồng loại thân kiếm rung động. Nó không có vật lộn tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng ma kiếm hình thể quá lớn, tốc độ phi hành kém xa Tích Tắc A Hoàng. Một sợi thanh chính, hùng vĩ kiếm quang rơi xuống, cắt đứt ma kiếm đường. Ông. Ma kiếm dừng lại, phát ra phẫn nộ kiếm minh. Keng. A Hoàng cũng chạm, rơi xuống từng đạo phát ra giản dị cảm nhận kiếm khí. Ông ngoong. Lục quang bu lên. Hai thanh thần kiếm trên không trung đánh lên. Ma kiếm thoát ly hạng oanh trường khống. Hoa Tịch Nguyệt cũng thuận thế thu hồi nội lực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung giao chiến hai thanh kiếm, dưới mặt nạ trắng nõn động lòng người trên mặt lộ ra kinh ngạc. "Trần, lao ra, kiếm của ngươi làm sao cũng có linh?" Hoa Tịch Nguyệt rất là kinh ngạc. Căn cứ cổ võ điển tịch, có linh thần binh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cổ võ cường thịnh lúc, toàn bộ giang hồ cũng chỉ có bốn thanh. Gen đúc vật liệu, phương pháp, thiên thời, địa lợi, nhân lử. Đủ loại, thiếu một thứ cũng không được, mới có thể đúc ra một thanh có linh thần binh. Hoa Tịch Nguyệt nhận ra Trần Diệp bội kiếm, bởi vậy mới như thế chấn kinh. Trần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ là bị ôn dưỡng lâu đi. Chuyện này, Trần Diệp thật không biết rõ tình hình. Năm ngoái ngày nào, hắn như thường lệ dùng tiên thiên chi khí ôn dưỡng bội kiếm. Đột nhiên A Hoàng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, liền có linh. Trần Diệp càng nghĩ, suy đoán có thể là cùng mình không ngừng dùng tiên thiên chi khí ôn dưỡng có quan hệ. Dù sao, A Hoàng nếu như là người, mỗi ngày bị Trần Diệp dùng vô tận tiên thiên chi khí rèn luyện một lần, tiêu tốn thời gian 5 năm, cũng có thể bị dưỡng thành cao thủ tuyệt thế. Về phần nguyên lý bên trong, Trần Diệp đã không tra cứu thêm nữa. Nội lực, chất khí, thiên linh tiên khí, công pháp, cái nào không phải trái với khoa học thường thức sự tình. Trần Diệp hiện tại đã tương đương dung nhập thế giới này. Hai người giữa lúc trò chuyện, A Hoàng đã cùng ma kiếm đánh nhau mấy chục hiệp. Hai thanh thần kiếm đánh đến có về, không ngừng bộc phát kiếm minh. Thanh chính bình hòa kiếm khí bay xuống, phá hủy chung quanh cửa hàng, phòng ốc. Ma kiếm phát ra lục quang, cổ động trận trận tà lực. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Gặp tình hình này, Trần Diệp khẽ ngoắc một cái. A Hoàng chém ra một đạo kiếm khí, thân kiếm xoay quanh, chủ động hướng Trần Diệp bay trở về, treo ở Trần Diệp bên cạnh thân. Đang, ông, ma kiếm bộc phát lục sắc tà quang, ngạnh sinh sinh ngăn trở kiếm khí. Nó gặp A Hoàng không còn cản đường, cũng bay đầu hướng một bên khác bay đi. Tới, Trần Diệp nhàn nhạt mở miệng. Hắn giang hai tay, bàn tay khẽ bổ, hướng ma kiếm chụp tới. Để ma kiếm hoảng sợ một màn phát sinh. Nó vậy mà không bị khống chế bay ngược mà quay về, rơi vào trong tay Trần Diệp. Cẩn thận, kiếm này chẳng lành, có thể dẫn động lòng người ngọn nguồn ma niệm. Hoa Tịch Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Vừa mới nói xong, ma kiếm bộc phát lục quang, muốn ăn mòn Trần Diệp. Thế nhưng là rất nhanh, liền xuất hiện để nó tuyệt vọng sự tình. Lục quang đều bị một đạo vô hình lồng khí ngăn lại, không cách nào tiến thêm mảy may. Trần Diệp cầm ma kiếm, tinh tế cảm thụ một phen, nhíu mày thấp giọng nói, thật chẳng lẽ là phóng xạ? Nghĩ như vậy, kiếm này ngược lại là đủ hung. Trong lòng suy nghĩ, Trần Diệp nô ra trái chỉ, thể nội vô cùng vô tận tiên tiên chi khí hội tụ đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, một bên Hoa Tịch Nguyệt phảng phất nhìn thấy Trần Diệp đầu ngón tay ẩn chứa vô tận ý cảnh, chỉ hạ tựa như điểm có sao trời. Ông ngoong, mà kiếm thân kiếm rung dậy, phát giác được một loại đại khủng bố đến cảm giác nguy cơ. 3. Trần Diệp một chỉ điểm ra, xuất thủ không đội không chậm, rơi vào trên thân kiếm. Cơ hồ tại đầu ngón tay rơi xuống trong nháy mắt. Rắc. Một tiếng vang dọn. Ma kiếm bị Trần Diệp một chỉ từ đó điểm đoạn, hóa thành hai đoạn. Chương 193, náo kịch kết thúc. Chương 193, náo kịch kết thúc. Rắc. Một tiếng vang dọn. Vừa mới còn tại không ngừng rung động, phản kháng ma kiếm trong nháy mắt không có động tĩnh. Nó bị Trần Diệp chỉ điểm một chút đoạn, hóa thành hai đoạn. Trên thân kiếm lục quang dần dần tiêu tán, lộ ra đen nhánh thân kiếm. Hoa Tịch Nguyệt nhìn thấy cái này màn, hơi kinh ngạc nói, nó chết rồi. Trần Diệp nghe vậy, cười cười, không chết. Nó đang giả chết. Lời này vừa nói ra, một nửa ma kiếm dọa đến lần nữa nhấp nhoáng lục quang. Ông ngoong. Ma kiếm kêu khẽ, truyền lại ra mơ hồ cầu xin tha thứ chỉ ý Hoa Tịch Nguyệt. Nàng mười phần im lặng nhìn xem ma kiếm, không nghĩ tới có linh thần kiếm, vậy mà cũng sẽ giả chết. Trần Diệp nhìn chăm chú trong tay một nửa kiếm gãy, suy tư một lát sau nói ra, có linh thần binh, trăm năm có gặp. Nếu là đem nó triệt để bẻ gãy, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng quả thật có chút đáng tiếc. Ma kiếm nghe xong Trần Diệp lời này, lập tức rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại phù họa. Trần Diệp đưa tay, tại ma kiếm mặt ngoài quán thâu tiên thiên chi khí. Hắn một rót, chính là hơn 10 đạo. Kéo kẹt ít. Ma kiếm run rẩy, phát ra bị trọng áp, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi gào thét. Dùng tiên thiên chi khí triệt để ngăn chặn ma kiếm về sau, Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đem kiếm bức cho Hoa Tịch Nguyệt. Hoa Tịch Nguyệt không có nhận. Loảng xoảng. Một tiếng, ma kiếm rơi xuống đất, đập xuống đất, phát ra giòn vang. Có ý tứ gì? Hoa Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ không hiểu. Trần Diệp thản nhiên nói, ta dùng tiên thiên chi khí áp chế nó ma tính, một số năm sau, nói không chừng có thể đưa nó ma tính mài đi. Đến lúc đó, nó tuy là kiếm gãy, uy năng không còn dĩ vãng, nhưng dù sao cũng là có linh thần binh, phóng nhãn giang hồ, cũng coi là thần binh lợi khí. Kiếm này, đưa ngươi. Hoa Tịch Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng hơi nhảy. Nàng liếc qua rơi địa ma kiếm, thử nhẹ một tiếng nói, cái này kiếm gãy ai muốn a? Trừ phi ngươi đem A Hoàng đưa ta. Trần Diệp không để ý Hoa Tịch Nguyệt, di động ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào trên người Hạng Oanh. Hạng Oanh vai phải đến cùng lúc, bị ma kiếm mở ra, máu tươi không ngừng tràn ra, hóa thành huyết vụ, bị nàng một lần nữa hút vào thể nội. Dựa vào Hạng gia thực kinh khí huyết đạo bí pháp, huyết dịch cùng huyết vụ không ngừng chuyển đổi, Hạng Oanh ngạnh sinh sinh chống đến hiện tại. Cảm nhận được Trần Diệp ánh mắt, Hạng Oanh ánh mắt tạm đạm, không ánh sáng nhìn xem Trần Diệp. Không chờ nàng thấy rõ Trần Diệp bộ dáng, thân thể liền lung lay ngã xuống. Ai? Hoa Tịch Nguyệt thở nhẹ một tiếng, đưa tay đỡ Hạng Oanh. Nàng đưa tay đặt tại Hạng Oanh phần cổ. Tâm mạch dần dần yếu ớt, bị cắt mở nửa người càng là chảy xuống đại lượng máu tươi. Không có Hạng gia bí pháp chuyển đổi, huyết vụ hóa thành máu tươi, không cần một hơi, Hạng Oanh màu vàng nhạt váy áo liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Lao ra, nàng phải chết. Hoa Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp, nàng cùng Tiểu Cửu có chút quan hệ. Trần Diệp mặt không biểu tình, trái chỉ điểm nhẹ. Một đạo tinh thuần tiên thiên chi khí điểm nhập Hạng Oanh thể nội. Tiên thiên chi khí nhập thể, Hạng Oanh nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Hoa Tịch Nguyệt tay mắt lanh lẹ, ở trên người nàng điểm mấy chỗ huyệt đạo, giúp nàng cầm máu. Chậc chậc. Hào phóng như vậy, Hoa Tịch Nguyệt cảm thụ được Hạng Oanh dần dần khôi phục sinh cơ thân thể, âm thầm tắt lưới. Này võ bên trong, đạo môn cường giả bước vào tiên thiên cảnh lúc, đều sẽ ngưng luyện ra một đạo tiên thiên chi khí. Đây là bọn hắn bản nguyên, cũng là đối địch thủ đoạn. Thần diệu dị thường. Trần Diệp một chỉ điểm ra, chính là một đạo tiên thiên chi khí, tương đương với đã bao hàm đạo môn tông sư toàn bộ công lực. Đạo này tiên thiên chi khí xuống dưới, ôn dưỡng thân thể, trực tiếp đem Hạng Oanh từ quỷ môn quan kéo lại. Lao ra, ngươi đối con dâu thật hào phóng. Hoa Tịch Nguyệt nhịn không được trêu chọc nói. Trần Diệp nghe xong, khẽ cau mày nói, tiểu cựu điểm ấy phá sự, ta lười quản. Ta Trần ra cửa, cũng không có tốt như vậy tiến. Trần Cửu ca từ đầu tự mang hoa đạo, dễ dàng trêu chọc nữ nhân. Trần Diệp lười quản, mắt không thấy tâm không phiền. Chậc chậc. Hoa Tịch Nguyệt vịn Hạng Oanh, dưới mặt nạ tấm kia trắng non gương mặt lộ ra ý cười. A a, phía trước cách đó không xa, Tiêu A Sinh bị xuống đất kêu đau đớn, thần trí rối loạn. Hoa Tịch Nguyệt nghe được gào thét, ngẩng đầu nhìn lại, trêu ghẹo nói, ngươi nhìn một cái, Tiêu Hồng Trần bị Tôn Thắng đánh thành dạng gì, liền hắn chút thực lực ấy, trước đó còn muốn khiêu chiến ngươi, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ quặng. Hoa Tịch Nguyệt trong khoảng thời gian này nghe được không ít giang hồ bí văn, có một đầu không biết là tiên cơ lâu chuyển tới, vẫn là địa phương nào khác chuyển tới tin tức, nói là Tiêu Hồng Trần bị Tôn Thắng một trưởng đánh vào sọ não, người bị đánh thành tên điên. Trước kia, Hoa Tịch Nguyệt còn chưa tin, hiện tại xem xét, nàng tin chính thành. Trần Diệp nghe Tiêu A Sinh thống khổ gào thét, hướng hắn chậm rãi đi đến. Rơi trên mặt đất thiên nhai đao phảng phất cảm ứng được cái gì. Soạt, nó từ dưới đất bay lên, ngăn tại Tiêu A Sinh trước mặt, tản mát ra vô tận sát khí. Keng, treo tại Trần Diệp bên cạnh, như là ngoan cẩu cẩu á hoàng đồng dạng phát ra âm vang kiếm minh. Một đạo rộng lớn, lộ ra thanh chính khí thế kiếm khí hướng thiên nhai đao chém tới. Thiên nhai đao hộ chủ, đồng dạng bổ ra một đạo đao khí. Tốt, đừng làm loạn. Trần Diệp nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rơi xuống, kiếm khí, đao khí tự hành tiêu tán. Một màn này đem hậu phương Hoa Tịch Nguyệt cả kinh không được. Nàng trừng lớn hai con người, môi đỏ khẽ nhếch. Trần Diệp lại mạnh lên. Lục địa thần tiên, chẳng lẽ trên đời này thật có lục địa thần tiên cảnh? Một câu có thể tiêu tán kiếm khí, đao khí. Hoa Tịch Nguyệt thầm giật mình. Lấy Trần Diệp thực lực bây giờ, 10 vạn đại quân vây quét, hắn chỉ sợ đều có thể bình yên vô sự à. Cái này, nghĩ tới đây, Hoa Tịch Nguyệt không khỏi đối lục địa thần tiên cảnh cái này năm chữ có cực sâu trải nghiệm. Quả nhiên là nhân gian trích tiên, vô địch thiên hạ. Trần Diệp một câu tiêu tán đao khí kiếm khí, chậm rãi hướng Tiêu A Sinh đi đến. Hào hào. Thiên ngai đao dựng thẳng lên, ngăn ở Tiêu A Sinh trước người. Ừm. Trần Diệp lông mày hơi dựng thẳng. Một cỗ áp lực rơi vào thiên ngai trên thân đao. Thiên ngai đao run rẩy. Đao linh phát ra nghẹn ngào, lại vẫn ngăn ở phía trước. Thậm chí, nó bộc phát quang hoa, hấp thu thiên linh tiên khí, ngưng tụ đao ý sát khí, còn muốn chém ngược Trần Diệp. A Hoàng không cam lòng yếu thế, đồng dạng kêu khẽ, muốn cùng thiên ngai đao quyết nhất tử chiến. Trần Diệp thấy thế, không khỏi cười cười, ngược lại là một thanh trung tâm hào đao. Lui ra đi, ta sẽ không hại hắn. Lời này vừa nói ra, thiên ngai đao dừng một cái chớp mắt, vẫn là đã lui. Trần Diệp đã không còn kiên nhẫn, xuất thủ nhẹ phẩy, trưởng phong rơi vào thiên ngai trên thân đao. Thiên ngai đao lập tức bị tung bay. Trần Diệp đi đến Tiêu A Sinh trước mặt, dò xét vài lần, một chỉ điểm hướng Tiêu A Sinh trên thân mấy chỗ huyệt vị. Bành bành, huyệt vị bị điểm. Nguyên bản thống khổ không thôi, ôm đầu gào thét Tiêu A Sinh bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. Phốc ảnh, hắn thân thể đổ nghiêng trên mặt đất, lâm vào mê man. Chương 194, trở về dư hàng chương 194, trở về dư hàng Tiêu A Sinh hô hấp đều, rơi vào trạng thái ngủ say. Soạn. Nơi xa, thiên ngai đao cực tốc bay tới, gặp Tiêu A Sinh ngã xuống đất, coi là chủ nhân ngộ hại. Đao linh xúc động phẫn nộ phía dưới, lần nữa hướng Trần Diệp vung đao. Lần này không cần Trần Diệp xuất thủ, treo ở một bên A Hoàng phảng phất bị chọc giận, chủ động nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, bang bang, đương đương, trên bầu trời đao khí, kiếm khí bộc phát, lẫn nhau chạm vào nhau, phát ra ù ù tiếng vang. Nhìn xem ở không trung tranh đấu hai thanh thần binh, Trần Diệp đối chuôi này đao nhiều một vòng thưởng thức. Thần binh sinh ra linh trí, đều có tính cách của mình. Mắt thấy mình chỉ điểm một chút đoạn ma kiếm, còn dám hướng mình vung đao. Thiên ngai đao đủ trung tâm, có cốt khí. Trần Diệp nhìn xem không trung giao chiến một đao một kiếm, mặt lộ vẻ suy tư. Ngược lại là A Hoàng tính cách, không biết theo ai, rất là cá gớm mới, lừa nhác. Không giống cái khác thần binh như vậy, thích bay tới bay lui. Ngày bình thường thích nhất thu lại quang hoa, đặt ở trong viện trên mặt bàn, tắm rửa ánh nắng. Người không biết gặp nó, nhất định sẽ coi nó là thành là một thanh phổ thông bảo kiếm. Trần Diệp nhìn chăm chú A Hoàng, mở miệng nói, đừng đùa, nên trở về nhà. Ông. A Hoàng chém ra một đạo kiếm khí, quay thân bay trở về, sẽ không tiếp tục cùng thiên ngai đao chiến đấu. Đang. Thiên ngai đao ngăn lại kiếm khí, vừa muốn tiếp tục công kích Trần Diệp. Nó phát giác được Tiêu A Sinh đều hô hấp, thân đao run rẩy, xuống đến chủ nhân bên cạnh, tả hữu lay động, phảng phất tại xem xét chủ nhân phải trang thụ thương. Dù là Tiêu A Sinh trước đó ở ngay trước mặt nó, đối một thanh thái đao tỏ tình thiên ngai đao vẫn như cũ 10 phần trung thành, quan tâm chủ nhân của mình. A Hoàng thành thật trở vào bao, thu lại tự thân quang hoa, phản phất biến thành một thanh phổ thông thông kiếm. Trần Diệp ánh mắt đảo qua vỡ vụn phố dài, trong lòng than nhẹ, thật sự là một trận náo kịch. Hắn quay người cất bước, chuẩn bị rời đi. Hoa Tịch Nguyệt chỉ ngực mình hàng quanh, mở miệng nói, lao ra, nàng làm sao bây giờ? Giao cho ngươi. Trần Diệp hời hợt nói, ta. Hoa Tịch Nguyệt trợn to hai con ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Diệp gật đầu mỉm cười, nàng cũng chuyện không liên quan đến ta. Có bản lĩnh, ngươi tìm tiểu cửu đi. Trần Diệp ghé mắt, nhìn về phía lao đạo rời đi phương hướng, nói ra, hắn hẳn là còn chưa đi xa. Không phải. Ai? Hoa Tịch Nguyệt mộng. Không đợi nàng mở miệng nhiều lời, Trần Diệp thân ảnh đã biến mất tại trên đường dài. Lúc này đi. Hoa Tịch Nguyệt cắn môi, đáy mắt hiện lên một vòng u oán. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực hôn mê Hạng Oanh, than nhẹ một tiếng, ta thật sự là thiếu các ngươi Trần gia. Nói, Hoa Tịch Nguyệt một bên nâng Hạng Oanh, một bên nhặt lên vừa mới lao đạo vứt trên mặt đất bình sứ. Nàng đẩy ra cái nắp, một cỗ nhạt đều nhanh không có bị mùi thuốc từ trong bình bay ra. Hoa Tịch Nguyệt nhíu mày, cái này cái gì năm xưa láo dược, còn có thể ăn sao? Hoa Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ do dự, ngắn ngủi suy tư về sau, nàng đem dược hoàn nhét vào Hạng Oanh trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, cụ thể cái gì hiệu dụng, Hoa Tịch Nguyệt cũng không biết. Nàng đưa tay bắt lấy Hạng Oanh cổ tay, vì nàng bắt mạch. Không bắt mạch còn tốt, cái này một thanh mạch. Hoa Tịch Nguyệt lập tức ngơ ngẩn. Nàng. Hoa Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Hạng Oanh bụng dưới. Chợt, nàng quay đầu nhìn về bốn phía hô, Trần Diệp, ngươi trở về. Đây thật là các ngươi Trần gia sự tình. Hoa Tịch Nguyệt thanh âm trên đường quanh quẩn. Bốn phía yên tĩnh ý mắng, không có trả lời. Đứng tại Hoa Tịch Nguyệt bên cạnh cách đó không xa Vương Kình Tùng gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ mê mang. Mới vừa tới người kia là ai? Hắn làm sao có một loại bị sơ sót cảm giác? Dư Hàng huyện, dù anh đường. Thời gian giữa trưa, liệt nhật hành không, thời tiết có một chút nóng bức. Trống trải không người trên đường dài. Một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trần Diệp đi đến dù anh đường trước cửa, hướng trong nội viện cất bước đi đến. Hắn vừa phóng ra một bước. Trong nội viện, một đạo náo nhiệt sắc thân ảnh từ đó bay ra, chân không dính đất, tốc độ nhanh như kinh lôi. Áo đỏ thân ảnh bổ nhào vào Trần Diệp trước người, giọng dịu dàng hô, cha, ngươi có thể tính trở về. Trần Diệp có chút bất đắc dĩ nói, tiểu phúc, cha đã nói rất nhiều lần rồi. Không muốn tùy ý thi triển võ công của mình, bị người khác coi không được. Một bộ hồng trang, eo đeo phát đao tiểu phúc nghe vậy, miệng nhỏ quyết lên, cơ Trần Diệp góc áo nói ra, "Cha, ta đã cho tới chưa không có gặp ngươi." Trần Diệp nhìn xem trước mặt 11, 12 tuổi, càng phát ra chỗ mã thiếu nữ, trong lòng hơi ấm. Hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu phúc đầu, cười nói, "Tốt tốt, là cha sai. Cha mang cho ngươi ngươi thích ăn điểm tâm." Trần Diệp nâng lên tay trái, trên tay dẫn theo một bọc nhỏ điểm tâm. Nghe nói như thế, Tiểu Phúc trắng nõn ngây ngô trên mặt lộ ra vui sướng, tạ ơn cha. Về nhà trước, Trần Diệp mang theo Tiểu Phúc đi vào biệt tử. Giúp anh đường trong nội viện 10 phần yên tĩnh, thiếu khuyết ngày xưa ầm ĩ Trần Diệp đi đến trong viện ghế nằm trước ngồi xuống, đem trong tay điểm tâm phóng tới một bên trên bàn trà, hỏi, "Tiểu Thập Nhất bọn hắn người đâu?" Tiểu Phúc đi đến bàn trà một bên khác, nơi đó đặt vào một chương nhỏ một vòng ghế nằm. Nàng mặt mỉm cười, thư thư phục phục ngồi xuống, hồi đáp, "Tiểu Liên tỷ tỷ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, muốn một lát nữa mới có thể trở về." Trần Diệp như có điều suy nghĩ, trêu ghẹo nói, "Khó trách ngươi vui vẻ như vậy." "Ai nha, ta cũng không có rất vui vẻ rồi ha 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 ha." Tiểu Phúc ngồi tại trên ghế nằm, nhếch miệng lên, nhịn không được cười ra tiếng. Toàn bộ trong nội viện, nàng sợ nhất người chính là Tiểu Liên. Trần Diệp có chút dở khóc dở cười, cười lắc đầu. Tiểu Phúc ngồi tại trên ghế nằm, đột nhiên lại đứng lên, "Cha, ta đi cấp ngài pha trà." Nói, tiểu cô nương tay chân lanh lẹ chạy tới chạy lui. Không bao lâu, nàng dẫn theo một bình trà nóng trở về, phóng tới trên bàn trà. Trần Diệp ngẩng đầu lườm nàng một chút, cười nói, "Lại gây chuyện gì? Như thế ân cần." Tiểu Phúc mở ra bọc giấy, cầm bút lên một khối điểm tâm, đưa tới Trần Diệp trước mặt. "Cũng không phải cái đại sự gì nha. Sư phụ ta nói, nha môn có cái tiến cử đến lục phiến môn học tập danh ngạch. Ta..." "Không được." Tiểu Phúc lời còn chưa nói hết, Trần Diệp liền trực tiếp cự tuyệt. "A, vì cái gì?" Tiểu Phúc quyết lên miệng nhỏ, vị khuất ba ba nhìn xem Trần Diệp. Đồng thời, nàng đem đưa tới Trần Diệp trước mặt điểm tâm, lại cầm trở về. Trần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, trên giang hồ nước rất sâu. Chờ ngươi lớn chút nữa, ân chờ ngươi 18 tuổi về sau, ta liền cho phép ngươi đi ra ngoài, đi sống sáo giang hồ. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là làm bộ khoái, vẫn là đi lục phiến môn nhậm chức, ta liền đều mặc kệ ngươi." 18 tuổi. Tiểu Phúc nhăn lại nhỏ lông mày, tội nghiệp nói, "Cha, ta khoảng cách 18 tuổi, còn có hơn 6 năm a." Chương 195, hệ thống 4. Không chương 195, hệ thống 4. Không nhìn xem Tiểu Phúc vô cùng đáng thương dáng vẻ, Trần Diệp khẽ thở dài, "Ngươi nha, là không biết giang hồ hiểm ác. Như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi đem nhà chúng ta truyền nội công pháp môn luyện đến tầng thứ mấy?" Trần Diệp nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, biểu lộ hơi tấm. Nghe nói như thế, Tiểu Phúc quyết miệng, nhỏ giọng nói, "Tầng thứ 4." "Ngươi nhìn, đã nhiều năm như vậy, ngươi mới luyện đến tầng thứ 4." Trần Diệp thở dài, van mài bà thầm nghĩ, "Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ta làm sao yên tâm cho ngươi đi trên giang hồ? Cha lúc còn trẻ cũng hôn qua giang hồ, bên ngoài cửu già không ít. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đi ra ngoài chính là đưa đồ ăn." Gặp Trần Diệp mặt lộ vẻ vẻ u sầu, Tiểu Phúc trong lòng mềm nhũn, quyết miệng nói, "Được rồi, ta không đến liền là." Tiểu Phúc mười phần thất lạc ngồi tại trên ghế nằm, ủy khuất ba ba bộ dáng. Trần Diệp ngước mắt, liếc qua Tiểu Phúc. Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi làm thật muốn đi lục phiến môn học tập?" Tiểu Phúc dùng sức nhẹ gật đầu. "Cha, ta thật rất muốn đi. Ngươi liền để ta đi nha." Tiểu Phúc lôi kéo Trần Diệp góc áo, không ngừng nũng nịu. Trần Diệp suy tư một lát sau, nói ra, "Như vậy đi, cha cùng lục phiến môn một số người có cũ, quan hệ coi như không tệ. Ngươi đã muốn học tập, kia cha liền để lục phiến môn phái chọn người tới, dạy dỗ ngươi." Nghe nói như thế, Tiểu Phúc đôi mắt mở to, hơi kinh ngạc nói, "Thật sao? Thật sao? Cha?" Tiểu cô nương nằm chắc Trần Diệp góc áo, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trần Diệp than nhẹ, đưa tay xoa nhẹ Tiểu Phúc đầu, "Cha lúc nào lựa qua ngươi?" "Tốt a, cha tốt nhất rồi." Tiểu Phúc từ trên ghế nằm đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trần Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Phúc thật là làm cho hắn không bất lo. Mình sáng tạo luyện khí pháp theo không ngừng tu luyện, trong đan điền lực sẽ không bị đoạn áp xúc, chất biến. Mỗi chất biến một lần, Trần Diệp liền xưng là đột phá một tầng. Tiểu Phúc võ học tư chất thượng giai, 6 năm xuống tới, đã đem luyện khí pháp đột phá 4 lần. Hiện tại, bình thường nhất phẩm cao thủ, chỉ sợ ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Đầu năm lúc, Trần Diệp từng thử qua Tiểu Phúc, tại chỉ dùng một đạo tiên tiên chi khí tình huống dưới, Tiểu Phúc có thể cùng Trần Diệp đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí còn ẩn chiếm thượng phong. Giao thủ kết quả để Trần Diệp rất cảm thấy giật mình. Tiểu Phúc năm nay mới 11 tuổi, liền có thực lực như thế. Tiếp qua mấy năm chờ Tiểu Phúc 18 tuổi đi ra ngoài, cái này một thân thực lực, chỉ sợ đủ để quấy đến giang hồ loạn thành một bầy. Điểm trọng yếu nhất là, Trần Diệp sáng tạo luyện khí pháp không có hạn mức cao nhất. Theo về sau Tiểu Phúc tuổi thọ không ngừng gia tăng, công lực tăng lên không ngừng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Diệp cảm thấy kinh khủng đồng thời, cũng rất chờ mong. "Tốt a, cha tốt nhất rồi." Tiểu Phúc mừng rỡ nhảy cẫng, nhảy nhót sau một lúc ngồi tại trên ghế nằm, cùng Trần Diệp cùng nhau ăn lên điểm tâm. Cha con hai người tắm rửa ánh nắng, thưởng thụ lấy trong viện an bình. Thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, trong lòng Trần Diệp thở nhẹ, gọi ra hệ thống. "Hệ thống." Một đạo màu lam nhạt màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đinh. Cô nhi bồi dưỡng hệ thống 40 tốc chủ, Trần Diệp tuổi tác 32 tuổi, điểm tích lũy 24782, có thể tự do chi phối tuổi thọ. Năm 791 viện trưởng từ đầu rút ra cơ hội, một cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, 6 gia truyền từ đầu rút ra cơ hội, không định hướng cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, không có viện trưởng từ đầu. Kim cương bất hoại, xúc địa thành thốn, khí thể nguồn gốc, an dần dần, võ học tông sư, trang binh chi chủ, dòng dõi truyền kế, tính bản thiện, chân khí ngoại phóng đã. Khóa lại cô nhi, 11, 11 Trần Đại Minh, mắt, Tiểu Liên, 99, Trần An An, mắt, Tôn Thắng, mắt, Trần Hình, mắt, Trần Nghị, mắt, Trần Vũ, mắt, Trần Linh, mắt, Trần Cửu Ca, 99, Trần Thực, 99, Trần Sĩ, 99, đã có đặc thù kiến trúc, phòng sách, quan tinh thất, luyện võ tràng, phòng học nhiệm vụ trước mặt, xác lập cô nhi tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển không, một, còn thừa cô nhi chức nghiệp nhiệm vụ, một điểm kích xem xét trần thực chuyên môn nhiệm vụ, quán rượu trưởng. Quỹ nhiệm vụ tin tức, trở thành 100 nhà quán rượu đông gia, không, 100, nhiệm vụ ban thưởng 5000 điểm tích lũy, 200 lượng bạc, trần thực chuyên môn tâm nguyện vật phẩm. Nhìn xem trước mặt đã lâu hệ thống giao diện, Trần Diệp trong mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Cái này 6 năm, hắn rất ít kêu gọi hệ thống, gần như sắp muốn lãng quên mình kim thủ chỉ. Võ đạo thực lực đã bước lên đỉnh cao. Trần Diệp lại là lười biếng tính cách. Hắn bây giờ phần lớn tinh lực đều đặt ở trên sinh hoạt, rất ít cân nhắc cái khác. Thời gian 6 năm, hệ thống biến hóa rất lớn. Đầu tiên là phiên bản, tiến hành một lần đổi mới. Tiếp theo chính là Đại Minh bọn hắn những hải tử này, theo bọn hắn có mình dòng dõi, cảm ơn độ vọt tới 100 Trần Diệp viện trưởng từ đầu tích lũy đến 7 lần. Hắn đem cái này 7 lần cơ hội, tiêu xài 6 lần, cho Đại Minh, Tôn Thắng, Trần Vũ, Trần Nghị bốn nhà, mỗi nhà hai cái ra chuyển từ đầu. Đại Minh chính là phụ chi phong, từ Tôn hậu nhân đem kế thừa phụ thân phong phạm dòng dõi kéo dài. Dòng dõi huyết mạch phồn vinh hưng thịnh, không dễ đoạn tuyệt Tôn Thắng, trung hậu thủ tín, dòng dõi hậu nhân đem thu hoạch được trung hậu thủ tín mỹ hảo phẩm chất nghĩa khí, dòng dõi hậu nhân đem lo liệu tiết liệt, chính nghĩa khí khái Trần Vũ, võ đạo thế gia, dòng dõi hậu nhân dễ ra võ đạo thiên tài sinh tử một đường, dòng dõi hậu nhân tao ngộ nguy cơ sinh tử thời khắc, lại càng dễ đột phá cảnh giới võ đạo Trần Nghị, ý đạo gia truyền, dòng dõi hậu nhân tại ý đạo bên trên thiên phú tăng lên nhân tâm, dòng dõi hậu nhân thụ bậc cha chú phúc phận, từ nơi sâu xa vận thế lên cao từ một loại nào đó góc độ tới nói, những này gia truyền từ đầu, xác thực rất thích hợp bọn hắn. Theo hệ thống thăng cấp, cô nhi khóa lại danh ngạch cũng nhiều một cái. Trần Diệp dựa theo trình tự, đem tiểu thập nhất trói lại đi lên. Lúc sau Tết, cho hắn đặt tên là Trần Sĩ Hêm Hai lại dễ nhớ. Đọc rất giống một cái người đọc sách, có thể nói là đưa cho Trần Diệp chân thành tha thiết kỳ vọng. Trần Diệp nhìn xem trước mặt hệ thống bảng suy tư qua đi, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, đem 6 lần cô nhi từ đầu hối đoái vì định hướng từ đầu rút ra cơ hội. Chức năng này là hệ thống thăng cấp 40 về sau mới ra năng lực. Tiểu Phúc, Trần Linh, Trần Thực, Trần Cửu Ca, bọn hắn mỗi người chỉ có 2 từ đầu. Cùng ngẫu nhiên rút ra, không bằng đổi thành định hướng, rút ra thích hợp bọn hắn nhất từ đầu. Đinh. Hối đoái hoàn thành. Trước mắt cô nhi từ đầu rút ra số 0 định hướng cô nhi từ đầu rút ra số 3 nhìn xem hiện lên ở trước mặt mình hư ảo màn sáng. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Tính cả Trần Nghị bọn hắn trước đó hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ lúc, hệ thống kết toán điểm tích lũy, mình có thể nói là tương đương giàu có. Nhìn xem hệ thống giao diện 3 lần rút ra cơ hội, Trần Diệp ánh mắt rơi vào 4 đứa bé danh tự bên trên. Suy tư qua đi, Trần Diệp quyết định cho Tiểu Phúc, Trần Linh, Trần Thực rút đẩy từ đầu. Về phần còn lại cái kia, chờ cái gì thời điểm có rảnh, nhớ lại cho hắn rút đẩy. Hệ thống, rút ra định hướng từ đầu. Đinh. Mời lựa chọn định hướng từ điều mục tiêu Trần An An, Trần Linh, Trần Thực. Đinh. Định hướng từ đầu bắt đầu rút ra bên trong hư ảo màu lam bản quay hiện lên ở Trần Diệp trước mặt, kim đồng hồ phi tốc chuyển động, từng cái từ đầu tên từ Trần Diệp trước mắt hiện lên. Chương 196, mới động. Chương 196, mới động. Đinh. Định hướng từ đầu rút ra hoàn thành. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được từ đầu, trừ tà, nhanh nhẹn linh hoạt. Thiên ma Trần Diệp trước mặt hư ảo màu lam bản quay dần dần dừng lại. Kim đồng hồ rơi vào 3 cái từ đầu phía trên. Bản quay biến mất, từ đầu hiệu quả hiện ra tại Trần Diệp trước mặt. Chư tà, nội tâm trong vắt, sẽ không bị ngoại tà xâm lấn, phong cách hành sự hướng tới cương trực. Nhanh nhẹn linh hoạt, lại càng dễ học được sinh hoạt kỹ năng, ra chiêu lúc, trên diện rộng tăng cường công kích tổn thương. Thiên ma, không phải chính đạo công pháp uy năng tăng lên trên diện rộng, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Cái này 3 cái từ đầu, vừa vặn đối ứng Tiểu Phúc, Trần Linh, Trần Thực 3 đứa hải tử. Trần Diệp nhìn xem cái này 3 cái từ đầu, đôi mắt nhắm lại, lâm vào trầm mặc. Từ đầu hiệu quả chỉ có thể nói còn có thể, không tính là rất tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Tiểu Phúc trừ tà từ đầu sẽ dẫn đến làm việc cương trực. Thường nói, quá cứng sát thực dễ gãy, lại thêm Tiểu Phúc tinh thần trọng nghĩa. Trần Diệp cảm thấy lấy về sau, Tiểu Phúc sợ rằng sẽ gây phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn nghĩ lại, gây phiền phức lại lớn, còn có thể lớn hơn hắn sao? Bộ này tác dụng cũng không tính là gì. Cương trực có cương trực chỗ tốt, ngược lại là Trần Thực thiên ma từ đầu, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Trần Diệp nhíu mày, Trần Thực cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi chờ Trần Thực về nhà, hảo hảo căn dặn hắn là được. Dù anh đường bên trong những hài tử này, cả đám đều đi lên tự mình lựa chọn đường. Hắn gái này làm cha, chỉ có thể căn dặn vài câu. Nghĩ như vậy, Trần Diệp suy nghĩ thông suốt. Hắn nhìn xem Trần Linh từ đầu, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Vẫn là Tiểu Linh tương đối bất lo. Đem định hướng từ đầu gắn ở 3 đứa hài tử trên thân. Trần Diệp lưng tựa thành ghế, phơi nắng ấm, không tự chủ được ngáp một cái. Cổ võ hủy diệt chi tử, cha xét lâu như vậy, rốt cục bị hắn bắt được một điểm mặt mày. Thiên Bảo đại sư lời nói, không hạc đạo nhân câm mê. Đều bị Trần Diệp chỉ ra một đầu phương hướng. Chỉ có thể nói, vấn đề này càng ngày càng thú vị. Trần Diệp rất hiếu kỳ, năm đó đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến đây hết thảy. Chuyện này, hắn thấy, tựa như là giải mã trò chơi, theo Trần Diệp xâm nhập điều tra, năm đó chân tướng như cả rốt từng tầng lột bỏ. Ngược lại là vì Trần Diệp cuộc sống bình thản tăng thêm một phần thú vị. Bị cả tòa giang hồ che giấu bí mật, ở trong mắt Trần Diệp bất quá là một cái thú vị trò chơi. Trần Diệp hơi hít mắt, xuyên thấu qua khe hở, nhìn xem đỉnh đầu mặt trời. Phương Tây, chỉ hẳn là Tây Bực. Nói đến Tây Bực bên kia, Trần Diệp thật đúng là không có đi qua. Chờ nghỉ ngơi mấy ngày, nhàn rỗi xuống tới, ngược lại là có thể đi Tây Bực đi dạo. Nghĩ đến Tây Bực, Trần Diệp trong đầu không tự chủ được hiện ra năm đó cái kia chơi xả nữ hải. Tiên Thất rời đi Ngọc Diệp Đường về sau, đến liền là Tây Bực a. Không biết nàng hiện tại qua thế nào. Trần Diệp khẽ miệng hơi câu, lộ ra ý cười. Quá khứ về sau, ngược lại là có thể thăm hỏi mình vị này thuộc hạ cũ hạ. Trần Diệp trong lúc đang suy tư, giúp anh đường bên ngoài dần dần vang lên tiếng bước chân rất nhỏ cùng tiếng nói chuyện. Nghĩ đến hẳn là tiểu thập nhất bọn hắn trở về. Bên cạnh khay trà Tiểu Phúc lỗ hai khẽ nhúc nhích, nghe được thanh âm. Nàng từ mình nhỏ trên ghế nằm đứng lên, rón rén đi ra ngoài. Đi đến ngoài viện, Tiểu Phúc nhìn về phía phố dài. Bàn đá xanh gạch trải trên đường phố, tiểu thập nhất mang theo cái khác mấy đứa bé, một bên đàm tiếu một bên hướng nhà đi. Tiểu thập nhất dư quang hơi liếc, nhìn thấy Tiểu Phúc đi ra ngoài. Hắn vây vây tay, hô, "Tiểu Phúc tỷ." Tiểu Phúc hướng bọn hắn đi đến, hạ giọng nói, "Cha vừa trở về, trong sân ngủ trưa, các ngươi trở về động tĩnh điểm nhỏ." Nghe được câu này, tiểu thập nhất hội ý nhẹ gật đầu, quay đầu hướng phía cái khác mấy đứa bé thở dài một tiếng. Mấy đứa bé vội vàng che miệng, hạ giọng. Tiểu Phúc đi đến tiểu thập nhất bên người, đưa tay giữ chặt hắn, "Tiểu thập nhất, ngươi qua đây." "A." Tiểu thập nhất mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết Tiểu Phúc muốn làm gì. Tiểu Phúc đem hắn kéo đến xó xỉnh bên trong, thấp giọng hỏi, "Tiểu thập nhất, ta hỏi ngươi, ngươi đem ta dạy cho nội công của ngươi tâm pháp luyện đến tầng thứ mấy?" Nghe vậy, tiểu thập nhất coi là Tiểu Phúc là đến khảo giáo mình, hơi đỏ mặt, vừa mới đến tầng thứ hai. "Mới tầng thứ hai? Vậy ngươi thật sự là ngốc biết." Tiểu Phúc chân mày cau lại, có chút bất mãn. 5 năm trước, Tiểu Phúc tại một lần ngồi xuống lúc tu luyện, bị tiểu thập nhất nhìn thấy. Tiểu thập nhất cầu rất lâu, Tiểu Phúc trải qua Trần Diệp sau khi đồng ý, mới đưa pháp môn này chuyển cho tiểu thập nhất. 5 năm trôi qua, hắn vậy mà mới luyện đến tầng thứ hai, cùng Tiểu Phúc không cách nào so sánh được. Tiểu thập nhất ngượng ngùng gãi đầu một cái, chê cười nói, "Ngồi xuống luyện công thứ này, muốn tế thủy trường lưu, từ từ sẽ đến." Liên nói với cựu ca xào rau, kiến thức cơ bản phải từ từ luyện, gấp không được. Nghe tiểu thập nhất lý luận, Tiểu Phúc tay nhỏ chống lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không nói thêm lời, quay thân mang theo mấy đứa bé, hướng viện tử đi đến. Tiểu Phúc vốn là muốn nhìn một chút tiểu thập nhất tiến độ, cùng mình kém bao nhiêu, suy tính một chút thiên phú của mình. Dù sao môn này ra truyền nội công, ngoại trừ Trần Diệp, cũng chỉ có tiểu thập nhất có thể lấy ra làm tham chiếu. Trần Diệp luôn nói Tiểu Phúc luyện đến tầng thứ tư còn chưa đủ, muốn ra khỏi nhà, tối thiểu muốn luyện đến tầng thứ 8, dạng này ra giang hồ mới có sức tự vệ. Tiểu cô nương trong lòng nhẫn nhịn một hơi. Gặp Tiểu Phúc rời đi, tiểu thập nhất gãi đầu một cái, trong lòng than nhẹ. Chẳng lẽ mình thiên phú thật rất kém cỏi? Nhưng hắn cảm thấy vừa vặn a ta mới 10 tuổi ai, về sau còn có thật nhiều năm có thể sống, gấp cái gì nha? Tiểu thập nhất có chút không hiểu. Hoàng hôn, mặt trời đỏ rơi về phía tây, dư huy lượn vẩy bầu trời. Dư hàng trong huyện dâng lên khói bếp. Giúp anh đường trong phòng bếp vang lên lốt bốt dầu bạ âm thanh, tùy theo mà ra chính là nồng đậm thức ăn hương khí. Trong nội viện, mấy cái tiểu hài lẫn nhau chạy tới chạy lui, truy chạy đùa giỡn. Trần Diệp đi ra phòng, đi vào ngoài viện. Trong viện tiểu hài gặp Trần Diệp ra, từng cái dừng bước lại, cùng kính nói, "Cha." "Lao ra." Thanh âm bên trong xen lẫn vài tiếng lao ra. Trần Diệp đưa mắt nhìn lại, nhận ra là nha hoàn Xuân Đạo, Vân Hương, Phất Đông Hải Tử. Giúp anh đường năm đó thuê tới 4 tên nha hoàn, trong đó ỷ Thúy gả cho thư sinh kia cao chúng cử nhân, chuyển nhà đi Giang Tây nhập trước. Đường bên trong bây giờ cũng chỉ có 3 tên nha hoàn giúp đỡ làm việc. Theo bọn nhỏ dần dần lớn lên, các nàng cũng không giống di vãng như vậy bận rộn. Hàng xóm láng giềng đều nói các nàng tìm một cái tốt chủ gia. Giúp anh đường bên trong cơm nước tốt hơn, Trần Diệp cũng làm cho các nàng đem con của mình mang đến, cùng nhau ăn cơm, tăng thêm mấy phần náo nhiệt khí tức. Xuân Đào cái này 3 tên nha hoàn cũng rất hiểu chuyện, để cho mình hài tử quản Trần Diệp gọi lao ra. Có hướng ra sinh tử phương hướng phát triển xu thế. Dư hàng huyện người nào không biết, giúp anh đường Trần công tử là làm nay Trung Võ Vương Trần Minh phụ thân. Trước đó mỗi tháng đều có người cố ý đi đến giúp anh đường trước, đem hài tử nhà mình bước xuống, chỉ vì để cho mình hài tử về sau có thể có một cái chỗ dựa. Trần Diệp gặp đây, trực tiếp để Tiểu Liên đem hài tử đưa đến dư hàng huyện cái khác giúp anh đường. Không bao lâu, những hài tử kia phụ mẫu liền sẽ lại đem hài tử tìm về đi. Chương 197, tiểu thập nhất con đường lựa chọn. Chương 197, tiểu thập nhất con đường lựa chọn. Trần Diệp hướng trong viện bọn nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, ngoắc nói, "Chơi các ngươi." Bọn nhỏ lần nữa truy chạy. Không bao lâu, bọn nha hoàn bưng làm tốt đồ ăn ra, đặt tới trên bàn. Đám người bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong, Trần Diệp gọi lại chuẩn bị thu thập bát đũa Liêu Hồng Yến, "Yến Nhi, ta có một số việc nói cho ngươi." Liêu Hồng Yến một bộ đỏ nhạt váy áo, nghe nói như thế, nước nhuận đôi mắt hơi đổi, mặt mỉm cười, ưng tiếng nói, "Được." Nàng vòng eo chập chờn, theo sau lưng Trần Diệp, cùng nhau đi vào phòng. Thu thập bát đũa bọn nha hoàn lẫn nhau đưa ánh mắt, trong lòng cười thầm. Đi vào phòng, Trần Diệp ngồi tại chủ vị, nhìn nói với Liêu Hồng Yến, "Vạn Kim Đường cùng Lục Phiến môn nhưng có liên lạc phương pháp." Liêu Hồng Yến đôi mắt đẹp nước nhuận, nghe được hỏi thăm, tiếng nói khàn khàn nói, "Có." 6 năm trôi qua, nàng như là cây đào bên trên quả đào chín mọng, toàn thân trên dưới tản ra khí tức nữ nhân thành thục. Lúc nói chuyện, Liêu Hồng Yến ánh mắt vô tình hay cố ý để lộ ra một vòng u oán cùng nhu tình. "Có liền tốt." Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, giống như không nhìn thấy Liêu Hồng Yến đáy mắt cảm xúc. "Ngươi biết một phong mật tín, liền nói ta để Lục Phiến môn điều mấy cái lao thủ tới dạy một chút Tiểu Phúc. Dư Hàng huyện đã nhiều năm như vậy, đều không có lập Lục Phiến môn đường khẩu, về sau hẳn là thiết một cái." Liêu Hồng Yến khẽ cắn môi, gật đầu nói, "Được." Nàng tiến lên một bước, trắng non động lòng người trên gương mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. "Lao ra, gần nhất thời tiết có chút chuyển lạnh, ngày ban đêm đi ngủ sẽ có hay không có chút lạnh?" "Tiến Nhi." Liêu Hồng Yến lời còn chưa nói hết, Trần Diệp liền đã khoát tay, ra hiệu nàng ra ngoài. Liêu Hồng Yến quyết lên môi đỏ, ánh mắt u oán. nàng thỉnh thoảng liền đến châm ngòi một chút Trần Diệp, qua nhiều năm như thế, một lần đều không thành công. Trần Diệp luyện chính tông đạo môn huyền công tiên tiên nhất khí công nội tâm sớm đã luyện tâm như chỉ thủy, sẽ không bị ngoại vật dụ hoặc. Đối với Trần Diệp chậm chạp chưa lập gia đình vợ nạp tiếp một chuyện, vô luận là Đại Minh, Tôn Thắng bọn người, vẫn là trên phố hàng xóm, đều từng nghị luận qua. Bọn hắn coi là Trần Diệp là đối sắc đẹp không có hứng thú, hàng xóm láng giềng có suy đoán Trần Diệp là yếu sinh lý người, có long dương chuyện tốt. Nhưng thực tế, Trần Diệp chỉ là có một cái không thể nói ra nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn nói ít có thể sống mấy trăm năm, lấy vợ sinh con, sau đó trơ mắt nhìn xem hậu đại, người bên gối qua đời. Trần Diệp không thể nào tiếp thu được. Cái này 6 năm, hắn không ngừng nghiên cứu có thể kéo dài tuổi thọ pháp môn, nghĩ nghiên cứu ra chân chính tiên đạo công pháp. Đáng tiếc, bất luận Trần Diệp làm sao nghiên cứu, đều không thể thành công. Luyện khí pháp chính là hắn tập võ đạo tinh hoa, sáng tạo đại thành chi tát. Không dựa vào ngoại vật, chỉ lợi dụng nhân thể bí lực, từ đó đạt tới võ đạo duyên thọ. Ai? Liễu Hồng Yến than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, cửa trước bên ngoài thời điểm ra đi, nàng còn có ý vô tình chập chờn vòng eo. Đáng tiếc Trần Diệp tâm như chỉ thủy, bất vi sở động. Mấy năm trước, Trần Diệp liền nói với Liễu Hồng Yến qua, hắn sẽ không thành thân, cũng sẽ không xảy ra mà dục nữ. Khuyên Liễu Hồng Yến rời đi, sớm gả lương nhân. Loại lời này, Trần Diệp không chỉ nói với Liễu Hồng Yến qua. Trần Diệp không phải người ngu, có thể cảm nhận được tâm ý của các nàng. Chỉ tiếc, vô luận là Tần Nhất, vẫn là Liễu Hồng Yến, hoặc là Hoa Tình Nguyệt, các nàng im lặng tiếp nhận, làm ra riêng phần mình lựa chọn. Liễu Hồng Yến từng nói, đời này không thể vì lao ra sinh cái một mà nửa nữ, là nàng tiếc với. Nhưng có thể sinh hoạt ở bên người Trần Diệp là vinh hạnh của nàng. Nàng nói mình chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chờ ngày nào người một nhà lao châu hoàng, hy vọng có thể rời đi dục anh đường, đi hướng nơi khác. Liễu Hồng Yến chỉ muốn đem mình nhất mỹ mạo tuổi tác lưu cho Trần Diệp, để Trần Diệp vĩnh viễn nhớ kỹ. Những lời này, Trần Diệp nghe rất cảm động. Sau đó liền đem Liễu Hồng Yến từ trên giường mình để ra ngoài. Liễu Hồng Yến là gan rất lớn, chưa từng che giấu mình đối Trần Diệp sùng bái, ái mộ. Trần Diệp bưng lên bên cạnh bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, nói ra, chờ một chút. Lê Ma Lê Mề mới vừa đi tới phòng cổng, Liễu Hồng Yến bước chân dừng lại, chậm ung dung xoay người, ôn nhu nhìn qua Trần Diệp, lao ra, thế nhưng là thay đổi chủ ý. Thiếp thân đêm nay liền có thể quá khứ. Liễu Hồng Yến còn tại chân ngoài Trần Diệp. Trần Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, người đem Tiểu Thập Nhất gọi tới, ta có việc hỏi hắn. Nha. Liễu Hồng Yến bất mãn cong lên bờ môi, cơ vòng eo quay người ra phòng. Không bao lâu, cha, ngài tìm ta. Tiểu Thập Nhất đi tới cửa trước, hướng trong thính đường nhìn quanh. 11A, tới. Trần Diệp hướng Tiểu Thập Nhất ngoắc, ra hiệu hắn ngồi lại đây. Tiểu Thập Nhất thành thành thật thật đi qua, ngồi vào trên ghế. Trần Diệp nhìn xem trước mặt cái này 10 tuổi, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt thanh minh, đáy mắt hàm ẩn tình quang nam hải, rất là hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, mở miệng nói, "11, ngươi bây giờ cũng 10 tuổi, tuổi tác không nhỏ. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Nhưng có muốn làm sự tình?" Nghe được lời nói này, Tiểu Thập Nhất trong lòng khẽ động, mừng rỡ. Đến rồi. Thắng ca, Cửu ca, Thập ca bọn hắn đều từng đề cập qua lựa chọn đến rồi. Giúp anh đường những hài tử này, tự mình giao lưu lúc, bọn hắn phát hiện đến nhất định tuổi tác về sau, Trần Diệp đều sẽ hỏi bọn họ một chút về sau muốn đi con đường nào, sau đó cho nhất định trợ giúp. Mặc dù Trần Diệp ban sơ nguyện vọng là hy vọng bọn họ có thể học chút tay nghề, có thể an ổn vượt qua đời này, nhưng theo Tiểu Thập Nhất hồi ức, mỗi lần nâng lên việc này thời điểm, Đại Minh ca, Thắng ca trên mặt bọn họ đều sẽ lộ ra một vòng phức tạp cảm xúc, có hồi ức, có cảm khái, có thở dài, có tiếc nuối. Tiểu Thập Nhất nhìn Trần Cửu ca, Trần Thực, bọn hắn liền không có cảm giác này. Loại tâm tình này, rất để cho người ta hiếu kỳ, Đại Minh bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tiểu Thập Nhất lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt ôn hòa tử phụ, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, gương mặt từng đỏ. Làm sao? Không có ý tứ nói sao? Trần Diệp mỉm cười nói. Trong lòng nghĩ như thế nào, liền lớn mật nói thế nào. Trần Diệp hiện tại tâm cảnh đã 10 phần bình hòa. Trước có Trung Võ Vương Thái Hồ Bá Chủ Ngọc Thủ Tu La Bát Quái Thần Trưởng Hoạt Diêm Vương. Dù là Tiểu Thập Nhất nói muốn đương cái gì võ lâm minh chủ thiên hạ đệ nhất, Trần Diệp cũng sẽ không kinh ngạc. Kia. Yeah. Vậy ta nói. Tiểu Thập Nhất rất là xấu hổ gãi đầu một cái, chê cười nói, ta muốn làm cái đạo sĩ. Đạo sĩ? Trần Diệp sững sờ, không nghĩ tới Tiểu Thập Nhất vậy mà lại loại suy nghĩ này. Vì cái gì? Tiểu Thập Nhất có chút ngượng ngùng nói ra, đạo sĩ hội trưởng sinh chi thuật, ta muốn cầu trưởng sinh, thành tiên. Dạng này thọ cùng trời đất, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe được Tiểu Thập Nhất trả lời, Trần Diệp ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tốt hùng vĩ chí hướng. Xác thực, nếu có thể trường sinh, thọ nguyên vô tận, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tại Tiểu Thập Nhất mở miệng trong ngáy mắt. Đinh. Cô nhi, Trần Sĩ xác lập chức nghiệp phương hướng phát triển, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Cô nhi từ đầu rút ra cơ hội một, trước mắt điểm tích lũy số dư còn lại 25782, còn thừa cô nhi từ đầu rút ra cơ hội 1. DS, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Thập Nhất sẽ là quyển sách cuối cùng trọng điểm miêu tả một bài. Sẽ có một cái đơn độc thiên chương. Chương 198, dòng vấn đạo, trường sinh. Chương 198, dòng vấn đạo, trường sinh. Đinh. Giải tỏa cô nhi Trần Sĩ chuyên môn chức nghiệp nhiệm vụ như sau. Trần Sĩ chuyên môn nhiệm vụ, đạo sĩ nhiệm vụ tin tức, nắm giữ nhớ kỹ 5485 quyển đạo tạng điện tịch, không, 5485, nhiệm vụ ban thưởng 5000 điểm tích lũy, 200 lượng bạc, Trần Sĩ chuyên môn tâm nguyện vật phẩm nhìn xem bắn ra hệ thống màn sáng. Trần Diệp sững sờ. Nắm giữ nhớ kỹ 5000 quyển đạo tạng điện tịch. Hệ thống lần này chức nghiệp nhiệm vụ cũng quá khó khăn. Cái này, Trần Diệp không khỏi cúi đầu nhìn Tiểu Thập Nhất một chút. Tiểu Thập Nhất tâm nguyện vật phẩm sợ rằng sẽ 10 phần không đơn giản. Tựa như Trần Nghị đạt được vật kia đồng dạng. Hệ thống, rút ra từ đầu. Trần Diệp thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Tiêu hao từ đầu rút ra cơ hội từ đầu rút ra bên trong hư ảo màu lam nhạt màn sáng xuất hiện tại Trần Diệp trước mặt. Kim đồng hồ xoay tròn, vô số từ đầu từ Trần Diệp trước mặt hiện lên. Một hơi sau, một cái từ cái tin tức xuất hiện tại Trần Diệp trước mặt. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút ra đến cô nhi từ đầu, hỏi hỏi, đạo duyên tăng lên, trí nhớ tăng lên trên diện rộng, đối đạo môn điển tịch lực lĩnh ngộ đề cao. Nhìn xem rút ra từ đầu. Trần Diệp trầm mặc. Hệ thống, ngươi thật sự là diễn đều không diễn. Hắn suy tư một lát, lần nữa đối hệ thống nói ra, tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, hối đoái định hướng từ đầu rút ra cơ hội. Đinh. Điểm tích lũy tiêu hao thành công. Còn thừa điểm tích lũy số lượng 15782 bắt đầu rút ra định hướng cô nhi từ đầu bản quay lại xuất hiện. Không bao lâu, kim đồng hồ dừng lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút ra đến định hướng cô nhi từ đầu, trường sinh, xích tử chi tâm, càng dễ cảm ngộ đại đạo, hậu thiên tu hành duyên thọ đoạt được thọ nguyên gấp bội. Nhìn thấy rút ra định hướng từ đầu, Trần Diệp mừng rỡ. Hắn ánh mắt rơi vào nửa câu nói sau bên trên. Hậu thiên tu hành duyên thọ đoạt được thọ nguyên gấp bội. Cái này, Trần Diệp nỗi lòng chập trùng, ánh mắt rơi vào Tiểu Thập Nhất trên thân. Tiểu Thập Nhất cảm nhận được Trần Diệp quăng tới ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, "Cha, thế nào?" Trần Diệp thở nhẹ một hơi, cười nói, "Không có việc gì, làm đạo sĩ tốt, trong núi tính tu, không tranh quyền thế." Nói, Trần Diệp mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Mười một à, như vậy đi, cha đưa ngươi đi núi Võ Đang tu đạo. Chờ ngươi đem Võ Đang điện tịch học thông, hiểu rõ, cho ngươi thêm đi thanh thành, toàn chân." "Như thế nào?" Nghe nói như thế, Trần Sĩ lập tức trừng to mắt, mặt lộ vẻ chấn kinh. "Cha, ngài nói là sự thật sao?" Trần Sĩ khẽ nhếch miệng, một mặt khó có thể tin. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Cha khi nào lừa qua ngươi?" Cái này, Trần Sĩ cảm giác đầu có chút vượng vượng hồ hồ, phản phất bị thiên đại kinh hỉ đập trúng. Đây chính là Đại Minh ca, tháng ca bọn hắn nói một điểm nhỏ trợ giúp. Trần Sĩ hưng phấn không thôi, kích động khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn xem trong mắt Trần Sĩ mang ánh sáng bộ dáng, Trần Diệp khẽ cười nói, "Bất quá, tại trước khi đi, cha muốn cùng ngươi lớp pháp tam chương." "Cái gì?" Trần Sĩ vẫn đắm chìm trong hưng phấn cùng trong vui sướng. Trần Diệp nhìn xem Trần Sĩ, đôi mắt hơi nháy nói, "Tại ngươi đem nhà chúng ta chuyển nội công luyện đến tầng thứ 6 trước đó, ngươi không thể chạy đến trên giang hồ sông sáo. Đã muốn chuyên tâm tu đạo, vậy sẽ phải có chuyên tâm tu đạo dáng vẻ." "Tầng thứ 6?" Trần Sĩ hơi suy nghĩ một chút, suy nghĩ, "Mình bỏ ra thời gian 5 năm, luyện đến tầng thứ 2. Đến tầng thứ 6 còn kém 4 tầng, cũng chính là..." Trần Sĩ nhãn châu xoay động, trong lòng đạt được kết quả, "Cũng chính là 10 năm. Tiếp qua 10 năm, chính mình mới 20 tuổi, còn trẻ rất." Trần Sĩ đôi mắt tỏa sáng, lúc này gật đầu nói, "Tốt, ta không luyện đến tầng thứ 6, tuyệt không xuống núi sông sáo giang hồ." Tiểu Thập Nhất nắm chặt nắm đấm, hương phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Tốt, vậy hai chúng ta cứ như vậy đã hẹn." Trần Diệp cười một tiếng, đưa tay phải ra, ngón út thu lượng. Tiểu Thập Nhất cũng là nết miệng cười một tiếng, câu lên ngón út. Hai người ngón út ngắn ngủi câu mấy lần, xem như đạt thành ước định. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, vậy cứ thế quyết định. Ngươi nghĩ đi khi nào?" Tiểu Thập Nhất ngẩng đầu, vừa định nói việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn nghĩ lại, nghĩ đến muội muội của mình nhóm, cùng đường phố bên trong tiểu đồng bọn, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Gặp Tiểu Thập Nhất mặt lộ vẻ vẻ do dự, Trần Diệp nhíu mày, chợt thở dài, "Như vậy đi, 3 ngày sau, ta phái người hộ tống ngươi tiến về núi Võ Đang cầu đạo. Như thế nào?" Trần Sĩ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, ta ơn cha." Trần Diệp bắt tay, "Đi chơi đi." "Ừm." Trần Sĩ nắm chặt nắm tay nhỏ, thập phần hưng phấn ra khỏi nhà. Trần Diệp ngồi tại chủ vị, nhìn chăm chú Tiểu Thập Nhất rời đi phòng. Hắn bưng lên một bên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, khẽ lắc đầu, "Không nỡ đồng bạn, người nhà, cũng coi như nhân chi thường tình a." Sắp trời dần dần muộn, màn đêm đen kịt phía trên một chút xuyết lên từng khỏa lượng tinh. Trăng sáng treo cao, thanh lanh ánh trăng rơi xuống, chiếu vào đại địa bên trên phảng phất một tấm lụa mỏng. Thế Nam phủ, Trương Câu huyện, Đồng Phúc khách sạn, chữ Thiên số 1 trong phòng. Phòng bên trong, trên bàn gỗ đốt mấy chung đèn đuốc, tia sáng chiếu sáng gian phòng, giống như ban ngày. "Lưu Y Sư, tình huống thế nào?" Một bộ áo trắng ăn mặc hoa tịch nguyệt lông mày hơi nhíu, đứng tại bên cạnh bàn, nhìn chăm chú ngồi tại bên giường ghế đầu bên trên Lang Trung. Lang Trung là một cái lão giả, tóc trắng phơ, trên mặt mọc ra như là vỏ cây nếp bốn. Trên giường nằm một người mặc cạn y nữ tử. Nữ tử mặt không có chút máu, cau mày, hôn mê bất tỉnh. Nghe được Hoa Tịch Nguyệt, họ Lưu Lang Trung chau mày. Hắn đem khoác lên nữ tử trên cổ tay thu hồi lại. Lưu Lang Trung lắc đầu, từ ghế đầu bên trên đứng lên, hướng phía Hoa Tịch Nguyệt chắp tay hành lễ, khẽ thở dài, "Tha thứ lao phu vô năng. Nàng trong bụng thai nhi chưa thành hình, hôm nay cùng người giao thủ động thai khí. Cái này thai nhi là giữ không được. Mặc dù có cao nhân cho ăn một hạt kỳ đan, ngắn ngủi che lại kia thai nhi, nhưng cũng tiếc vẫn là vô lực hồi thiên a." Tóc trắng xóa Lao Lang Trung lắc đầu, liên tục thở dài. Hoa Tịch Nguyệt nghe nói như thế, thân thể run lên. Nàng mặc dù tại nhìn thấy hạng oanh dưới bụng không ngừng chảy máu thời điểm, liền có tâm lý chuẩn bị. Nhưng nghe Lang Trung tiểu nói này, Hoa Tịch Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nàng lông mày nhăn lại, thở dài, "Lưu Y Sư, thật không có biện pháp khác sao?" Tóc trắng Lang Trung lắc đầu, "Tại hạ y thuật nông cạn." "Nàng..." Lão Lang Trung nói đến đây, hơi dừng lại, thở dài, "Nàng loại tình huống này, chỉ sợ toàn bộ Tế Nam đều không người có thể trị. Thiên hạ dù là có kỳ nhân có thể trị liệu, nhưng về thời gian cũng không kịp. Hoa Tịch Nguyệt nghe xong lời này, trong mắt lóe ra tinh quang, nói như thế nào? Nàng còn có thể thật nhiều thời gian dài. Lão lang trung gặp Hoa Tịch Nguyệt mỉ lộ hi ký chi sắc, hắn nhẹ hít một hơi, không đành lòng đả kích đối phương. Nàng. Lão lang trung quay đầu nhìn về phía trên giường Hàn Oanh, tiếng nói khàn khàn nói, nàng còn có thể kiên trì 3 canh giờ. Lời này vừa nói ra, Hoa Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ chán nản. 3 canh giờ? Chương 199, yên tâm sư phó. Chương 199, yên tâm sư phó. 3 canh giờ? Hoa Tịch Nguyệt sắc mặt lần nữa biến bạch, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, 3 canh giờ? Ta cái này đi đâu đi tìm Trần Nghị? Họ Lưu Lang Trung mặt lộ vẻ do dự, lại bồi thêm một câu, đây là lão hủ phòng đoán cẩn thận. Hắn quay đầu nhìn về phía trên giường sắc mặt tái nhợt Hàn Oanh, thở dài, vị cao nhân nào đút nàng kỳ đan, mặc dù đối thai nhi hữu ích, đáng tiếc dược tính không đủ. Lão phu suy đoán là mai cổ đan, dược tính sói mòn quá nhiều, bằng không hẳn là có thể làm cho nàng chống đỡ mấy ngày. Lão lang trung nhẹ nhàng lắc đầu, dường như có chút không đành lòng. Hoa Tịch Nguyệt lông mày khóa chặt, khẽ cắn môi, coi là thật không có biện pháp khác. Lão lang trung lắc đầu, không có. Hoa Tịch Nguyệt con ngươi hơi co lại, siết chặt nắm đấm. Nàng tiếng nói có chút khàn giọng nói, đa tạ Lưu ý sư, ngài đi xuống trước đi. Lão lang trung biết Hoa Tịch Nguyệt tâm tình không tốt, cũng không nói nhiều, chỉ là chắp tay thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Kẹt kẹt. Cửa phòng quan bế. Hoa Tịch Nguyệt đứng tại bên cạnh bàn, đèn đuốc kia sáng chiếu vào nàng trắng non tinh xảo trên mặt. Mặt của nàng hơi trắng bệnh. Hoa Tịch Nguyệt không nói gì, nàng nhìn chăm chú trên giường hôn mê Hàn Oanh, trầm mặc không nói. Một đêm này, là một cái để cho người ta thống khổ ban đêm. Hôm sau, chiêm chiếp, thì thầm. Có chút thầm ý tiếng chim hót từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trần Cửu Ca mày nhăn lại, mặt lộ vẻ bực bội chi sắc. Ồn ào quá. Bên ngoài khách sạn lúc nào thêm ra nhiều như vậy chim. Liễu Dĩu kêu to, thật sự là phiền chết. Hắn thân thể dùng sức, muốn bay người dùng gối đầu che lốt hai. Phần eo phát lực. Thân thể nhưng không có nghe hắn chỉ huy xoay qua chỗ khác. Trần Cửu Ca sững sờ. Giờ phút này, giống như thân thể của hắn biến thành một khối phiến đá, vững bức mà cứng rắn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Trần Cửu Ca lập tức tỉnh táo lại, vụt một chút mở hai mắt ra. Đập vào mắt, đỉnh đầu là một cái từ tấm ván gỗ dựng lều. Tấm ván gỗ nhìn rất mới, cho người ta một loại giống như vừa bị cắt đứt xuống đến không bao lâu cảm giác. Trần Cửu Ca không có suy nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn về phía dưới thân. Chỉ gặp hắn thân thể bị màu trắng vải chăm chú của lấy, cánh tay, hai chân có thể làm bên chiến lực, lại không cách nào tránh ra khỏi vải. Trần Cửu Ca nhẹ hít một hơi, vô ý thức điều động trong đan điền lực, muốn tránh thoát ra. Nội lực theo tâm ý của hắn rời đi đan điền, tiến vào kinh mạch. Nhưng mà sau một khắc, phản phất con đường phía trước bị ngăn chặn, nội lực dừng lại không tiến. Trần Cửu Ca trong nháy mắt minh bạch, hắn bị người điểm huyệt. Là ai? Trần Cửu Ca suy tư lúc, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một chút hình tượng. Ma kiếm hướng hắn bắt tới, máu tươi vẩy ra. Hạng Oanh. Trần Cửu Ca thân thể run rẩy, vô ý thức hô. Ồ, Ngoan Đồ Nhi, ngươi đã tỉnh. Ngươi cái kia nhân tỉnh, gọi Hạng Oanh. Một đạo khàn giọng trầm thấp lão giả thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trần Cửu Ca hơi sững sờ. Hắn cảm giác mình giống như từ chỗ nào nghe qua thanh âm này. Không đợi Trần Cửu Ca nhớ lại, Không Hạc đạo trưởng từ bên cạnh nô đầu ra đến, mang trên mặt nồng đậm vẻ ân cần. Trần Cửu Ca ánh mắt một thành, nói ra, là ngươi. Không Hạc đạo trưởng mỉm cười, gật đầu nói, là bần đạo. Ngươi vì sao lại tại cái này? Trần Cửu Ca đang khi nói chuyện, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy Không Hạc đạo trưởng trong tay cầm một cái bát, trong chén có chút màu nâu hồ trạng đồ vật, nhìn mười phần buồn nôn, theo lao đạo cầm chén cầm gần, một cỗ hôi thối xông vào mũi. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa phun ra. Gặp Trần Cửu Ca chú ý tới trong chén rượu cao, Không Hạc đạo trưởng cười nói, đây là chúng ta Côn Luân phái bí mật bất truyền, đối ngoại tổn thương có chỗ cực tốt. Toa thuốc này là từ cổ võ truyền thừa, nguyên bản bên trong có một ít dược liệu đã thất truyền, tìm không được. Nhưng lão đạo trùng hợp học qua một chút y lý thuyết y học, mình lại phối, sử dụng hiệu quả rất tốt. Ngươi có thể yên tâm. Ta yên tâm. Trần Cửu Ca sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem lão đạo trong chén cháo, ta yên cái gì tâm? Nói xong câu đó, Trần Cửu Ca vội vàng ngậm miệng. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, coi là đối phương muốn đem cái này hôi thối cháo rót vào mình miệng bên trong. Nếu là thật tan hết, vậy nhưng so đớp tức không khá hơn bao nhiêu. Gặp Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ sợ hãi, Không Hạc đạo trưởng biết đối phương nghĩ lầm. Hắn vội vàng cười nói, Đồ Nhi, ngươi yên tâm, thuốc này là thoa ngoài da, không phải uống thuốc. Nói, Không Hạc đạo trưởng đem bắt phóng tới một bên, duỗi ra hai tay, giải khai Trần Cửu Ca thân trên vải. Ngươi làm gì? Trần Cửu Ca trong lòng căng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi ngực một trận nhói cảm giác truyền đến. Tê. Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, suýt nữa đã hôn mê. Đừng vội, đừng vội. Không Hạc đạo trưởng trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, phản phất tại an ủi Trần Cửu Ca. Hắn giải khai Trần Cửu Ca ngực vải, quay người cầm lấy bát sứ, đem trong chén hôi thối cháo ngã xuống trên ngực của hắn. Nguyên bản Trần Cửu Ca da mặt có rút đau đớn, hai mắt biến thành màu đen, tại lao đạo đem cháo đổ vào trên vết thương của hắn về sau, một trận thanh lương cảm giác truyền đến, chế trụ trận kia nhói nhói. Trần Cửu Ca trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía một bên Không Hạc đạo trưởng. Đây là vật gì? Không Hạc đạo trưởng khẽ cười nói, đây là chị ngươi tìm thuốc trị thương. Trần Cửu Ca thấy đối phương giống như không có ác ý, quay đầu dò xét bốn phía, ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mình thân ở một chỗ trong rừng, nằm tại một cái nhà kho nhỏ phía dưới. Trung quanh trên ngọn cây không ngừng truyền đến để cho người phiền lòng tiếng chim hót. Nơi xa sắc trời tảng sáng, đại khái hẳn là giờ bão. Trần Cửu Ca tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì? Không Hạc đạo trưởng biểu lộ hoái, thanh âm không nhanh không chậm nói, bần đạo cứu được ngươi. sau đó đưa ngươi thu làm đồ đệ. Trần Cửu Ca nhìn chăm chú đỉnh đầu lều, ta khi nào đáp ứng ngươi, muốn làm ngươi đồ đệ. Không Hạc đạo trưởng phảng phất đã sớm dự liệu được Trần Cửu Ca sẽ nói như vậy. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân mượt mà, trong vắt hoàng tinh ánh hạt châu, tại Trần Cửu Ca trước mặt lung lay hai lần. Ngươi nhưng nhận biết vật này? Nhìn thấy hạt châu này, Trần Cửu Ca trợn to hai mắt, nói ra, Quán Đỉnh Châu, ngươi tại sao có thể có thứ này? Không Hạc đạo trưởng mỉm cười, tự nhiên là đế quân cho. Cha ta cho. Trần Cửu Ca một mặt không hiểu. Không tệ. Không Hạc đạo trưởng gật đầu, nói ra, lão đạo cứu ngươi về sau, đế quân hiện thân cùng lão đạo nói vài câu. Đạt được đế quân đáp ứng về sau, ngươi liền thành lão đạo đệ tử. Trần Cửu Ca nhướng mày, đại khái nghe rõ Không Hạc đạo trưởng ý tứ. Cha ta tới qua, đồng ý ngươi thu ta làm đồ đệ. Nhưng cũng, lão đạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mình đồ nhi biểu lộ rất hài lòng. Mình đồ nhi không ngốc. Cái này rất tốt. Trần Cửu Ca ngu ngơ, có chút khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Không Hạc đạo trưởng đem Quán Đỉnh Châu thu vào trong lòng, biểu lộ hòa ái nói, không có gì không thể nào. Lão đạo mặc dù sẽ đổ vật không nhiều, nhưng tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đem đi theo lão đạo tu hành. Trần Cửu Ca nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Không Hạc đạo trưởng, ngươi có thể dạy ta cái gì? Không Hạc đạo trưởng mỉm cười, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, làm ra một cái chữ V không gì khác. Duy lòng yên tĩnh hai chữ. Chương 200, thức tỉnh. Chương 200, thức tỉnh. Sau 3 ngày, Thế Nam phủ, Trương Câu huyện. Nằm ở trên giường, Hạ Oanh chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng ánh mắt mê tán, vô thần nhìn lên trần nhà. Ngây người hồi lâu, Hạ Oanh lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Nàng chóp mũi nhẹ người, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ trên thân truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Oanh trong đầu hiện hiện mình té xịu trước trải qua sự tình. Nàng đôi mắt nhắm lại, ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Người đã tỉnh. Lúc này, một đạo giọng nữ êm ái từ bên cạnh truyền đến. Hạ Oanh chậm rãi ghé mắt, chỉ gặp gian phòng bên bàn gỗ, một cái vóc người uyển chuyển, dung mạo động lòng người nữ tử đứng dậy, hướng nàng đi tới. Đối phương người mặc thanh lịch váy trắng, sợi tổng hợp lộng lẫy, bên trên thêu hoa chim đường vân. Người là ai? Hạ Oanh nhất hầu run rẩy, trong cổ họng phát ra một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Vân Vi giao từ trên bàn cầm lên đóng trà, hướng chén sứ bên trong rót một chén trà. Nàng bưng chén trà, đi đến bên giường, ngồi tại ghế đầu bên trên. Ta gọi Vân Vi Giao. Nói, Vân Vi Giao đem trong tay chén trà đưa tới Hạ Oanh bên môi. Hạ Oanh cúi đầu nhìn thoáng qua trong chén ấm áp, trong suốt nước trà. Nàng hé môi, Vân Vi Giao đút nàng uống chút nước. Ấm áp nước trà thấm qua cổ họng, trong cổ họng khô khốc cảm giác giảm bớt. Hạ Oanh mở miệng lần nữa lúc, thanh âm không còn khàn giọng, khôi phục một chút trong trẻo. Nơi này là nơi nào? Vân Vi Giao đem chén trà phóng tới một bên, nói ra, nơi này là Trường Câu Thành. Ngươi chuyện trước khi hôn mê, nhưng còn có ấn tượng. Hạ Oanh ngước mắt, dò xét Vân Vi Giao, nhẹ nhàng gật đầu, có. Ngươi té xỉu về sau, công tử nhà ta đem ngươi đưa đến nơi này, cho ngươi mời tế nam phủ nổi danh lang trung. Vân Vi Giao nhẹ giọng cười nói, công tử nhà ngươi. Hạ Oanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính là Vị Dương. Vân Vi Giao giải thích nói. Hạ Oanh giật mình, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, hỏi, Trần Cửu Ca ở đâu? Ma Kiếm ở đâu? Vân Vi Giao cười cười, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ngươi vừa tỉnh, vẫn là đừng bảo là quá nói nhiều. Trần Cửu Ca được người cứu đi, hiện tại hẳn là cũng không sao. Về phần Ma Kiếm, nó bị đế quân một chỉ cắt đứt, đánh mất linh tính, bây giờ tại công tử nhà ta trong tay. Hạ Oanh nằm ở trên giường, nghe được đối phương nói Trần Cửu Ca được cứu đi, không khỏi thở dài một hơi. Chợt nàng nghĩ đến chuôi này Ma Kiếm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận. Hạ Oanh đến Trương Câu, chính là vì chuôi kiếm này. Bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, mình còn bản thân bị trọng thương, thật sự là mất cả trí lẫn trải. Hạ Oanh không khỏi gật cười. Nàng không hỏi thêm nữa, mà là nhắm mắt ngưng thần, nội thị bản thân. Chân khí trong đan điền đã tự nhiên khôi phục, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, Ma Kiếm đâm về Trần Cửu Ca một kiếm kia, suýt nữa đem mình bổ ra. Ngực phải miệng ẩn ẩn làm đau, mặc dù lên thuốc giảm đau vật, nhưng cảm giác đau vẫn hết sức rõ ràng. Trong lòng Hạ Oanh mặc niệm hạng gia tâm pháp, khí huyết điều động, toàn thân huyết khí khẽ động. Hạ Oanh lập tức phát giác được không đúng, nàng mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một bên ngồi tại giường biên Vân Vi Giao gặp Hạ Oanh làm ra như thế biểu lộ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thương hại. Ta. Hạ Oanh âm thanh run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Vân Vi Giao thở dài, ngươi cùng người giao thủ, động thai khí. Thế Nam phủ bên này y sư bất lực trị liệu. Câu nói kế tiếp, Vân Vi Giao không có toàn bộ nói ra, nhưng nàng biết Hạ Oanh đã hiểu chính mình ý tứ. Hạ Oanh sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày toát ra một tia thống khổ. Nàng nắm chặt nắm đấm, bờ môi cắn chặt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Vân Vi Giao biết Hạ Oanh cần tự mình một người lặng lặng. Nàng từ ghế đầu bên trên đứng dậy, nói ra, ta đi cấp ngươi mua chút bổ dưỡng đồ ăn. Nói xong, Vân Vi Giao rời phòng, sau khi ra cửa, trở tay đóng cửa lại. Trong nội viện, bên cạnh cái bàn đá ngồi một cái cụt một tay nam tử. Hắn gặp Vân Vi Giao từ trong phòng đi ra, vội vàng đứng dậy, có chút lo lắng hỏi, phu nhân nhà ta còn chưa tỉnh sao? Vân Vi Giao nói ra, nàng vừa tỉnh. Bất quá, hiện tại thân thể còn rất yếu ớt. Vương huynh đệ, ngươi không muốn đi vào cái giày. Ta ra ngoài mua cho nàng chút bổ dưỡng đồ ăn, dưỡng dưỡng nguyên khí. Vương Kình Tùng nghe được Hạ Oanh thức tỉnh, không khỏi thở dài một hơi. Hắn vội vàng gật đầu nói, ta không đi vào, ta liền canh giữ ở bên ngoài. Mây, Vân cô nương, ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ tốt phu nhân. Ừm. Vân Vi Giao ứng thanh, đi ra biệt tử. Vương Kình Tùng một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh cái bàn đá. Hắn đầu tiên là sững sờ nhìn xem trên bàn đặt ngang thanh trường kiếm kia. Sau đó, Vương Kình Tùng lần nữa đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, như là một cái hộ vệ trung thành, trong sân đi tới đi lui. Trường kiếm lơi kiếm phản xạ nhật ánh sáng, chiếu vào trên đất ánh sáng, băng lãnh phát lạnh. Vương Kình Tùng bước chân rất nhẹ, một đôi mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vây quanh viện tử lượn quanh vài vòng sau, trong phòng đột nhiên truyền đến Hạ Oanh có chút hư nhược thanh âm. "Vương Kình Tùng, là ngươi sao?" Nghe được tiếng la, Vương Kình Tùng bước chân trì trệ, vội vàng đi tới cửa bên ngoài, không người nói ra, "Phu nhân, là ta." Gian phòng bên trong, Hạ Oanh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu. Gặp Vương Kình Tùng trả lời, nàng thanh âm nhẹ mảnh nói, "Vương Kình Tùng, ngươi tiến đến." Ngoài cửa, Vương Kình Tùng sửng sốt một chút, coi là Hạ Oanh là khát nước, muốn uống nước. Kẹt kẹt. Một tiếng, hắn đẩy cửa vào, đôi mắt buông xuống, không có nhìn thẳng trên giường Hạ Oanh, thái độ cung kính, một tay quỳ kiếm, đi đến trước giường ba thước chỗ. "Phu nhân, ngài thế nhưng là khát nước?" Vương Kình Tùng nhỏ giọng hỏi thăm. Hạ Oanh không có trả lời. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở, năm hơi. Trong phòng phảng phất lâm vào yên tĩnh. Vương Kình Tùng các loại không rõ ràng cho lắm, hắn thận trọng ngẩng đầu, nên tiếp Hạ Oanh ánh mắt nhìn hắn. Trong chốc lát, Vương Kình Tùng thân thể lắc một cái, lạnh cả sống lưng. Chỉ gặp Hạ Oanh nằm ở trên giường, nghiêng tấm kia tái nhợt tinh xảo khuôn mặt, nhìn xem hắn, trong mắt con ngươi huyết hồng, lấp lóe băng lãnh quang trạch. Vương Kình Tùng sững sờ, ngơ ngác nói, "Phu nhân, ngài con mắt thế nào? Không thoải mái sao?" Lời này vừa nói ra, Hạ Oanh trong mắt băng lãnh hơi lui, huyết hồng tiêu tán. Nàng nhắm mắt lại, thanh âm trầm giọng nói, "Ta cùng hắn cũng không thành thân, làm người làm việc còn thích lạm sát kẻ vô tội. Ngươi cùng hắn không phải đều rất đáng ghét ta sao? Vì sao còn muốn gọi ta phu nhân?" Nghe nói như thế, Vương Kình Tùng có chút không rõ ràng cho lắm, gãi đầu một cái, cười ngây ngô một tiếng, không nói gì. Mẹ hắn lúc còn sống, từng đã nói với hắn, về sau nếu là tiến vào người khác phủ đệ, cho người làm người hầu, lão gia cùng phu nhân cãi nhau nhất định không cần nhiều miệng. Vợ chồng hai cái, đầu giường đánh nhau cuối giường hợp. Sinh hoạt, cái nào không thường thường cãi nhau. Hạ Oanh gặp Vương Kình Tùng chỉ là cười ngây ngô, không nói lời nào. Nàng mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn chăm chú nóc phòng, nhẹ giọng nói ra, "Vương Kình Tùng, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Vương Kình Tùng gật đầu, chắp tay nói, "Phu nhân phân phó là được." Hạ Oanh nhìn chăm chú nóc phòng, mặt tái nhợt bên trên không có nửa phần biểu lộ, nói ra một câu nhẹ nhàng lời nói, "Ngươi đi giúp ta bắt mấy người tới." Lời này vừa nói ra, Vương Kình Tùng thân thể run rẩy, đáy lòng không hiểu phát lạnh. Chương 201, Trần Sĩ lấy chữ chương 201, Trần Sĩ lấy chữ cùng lúc đó. Dư Hàng huyện, giúp anh đường rộng lớn bàn đá xanh trên đường. Kích xoay. Nương theo lấy bánh xe chuyển động âm thanh, một chiếc xe ngựa lái vào ngõ nhỏ, dừng ở giúp anh đường ngoài cửa. Người phu xe là một người mặc váy đen nữ tử. Trên mặt nàng che mặt, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, ngồi tại ngự tọa bên trên, chậm đợi đường bên trong người ra. Giúp anh đường. Tiểu thập nhất gian phòng bên trong. Trần Diệp lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe được ngoài cửa vang lên bánh xe âm thanh. Hắn có chút mím môi, đem trên tay bao phục chậm rãi buộc lại, đưa cho một bên tiểu thập nhất. Xe ngựa tới. Cần phải đi. Trần Diệp nhìn xem trước người tiểu thập nhất, mỉm cười nói. Tiểu thập nhất tiếp nhận bao phục, hốc mắt đỏ lên, trong lòng thăng ra nồng đậm không bỏ. Cha. Ta. Trần Diệp cười đưa tay, vỗ nhẹ tiểu thập nhất bả vai. Đi núi võ đang, muốn tuân thủ giới luật. Thanh tâm quả dục, tôi luyện tâm tính. Ngươi nếu là chịu không được cái này khổ, nửa đường chạy về đến, cha sẽ phải phê bình ngươi. Trần Diệp cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối tiểu thập nhất nói. Tiểu thập nhất cắn môi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tuôn ra. Hắn vội vàng dùng quần áo tay áo trà sát một chút nước mắt, thanh âm nước nở nói, "Tốt, cha, ta nhất định sẽ nhịn ở tính tình, hảo hảo tu đạo. Chờ ta trưởng sinh vi tiên, ta nhất định đem ngài cũng nối liền đi." Tiểu thập nhất nói rất chân thành, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt chớp động áo ánh. Trần Diệp nghe tiểu thập nhất nói như vậy, không khỏi nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu của hắn, "Đi thôi, tất cả mọi người chờ ngươi ở ngoài đâu." "Ừm." Tiểu thập nhất hút trượt một chút cái mũi, dùng sức chút đầu. Hắn đeo lấy bao phục, quay đầu hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Chân trái vừa bước ra cửa phòng, ngoài cửa đã đứng mấy đạo thân ảnh. Tiểu Phúc, Tiểu Liên tỷ, mình mấy cái muội muội, Nha Hoàn Xuân Đào, Phất Đông, Vân Hương, còn có các nàng riêng phần mình tiểu hài. Mọi người đứng ở ngoài cửa, bọn nhỏ trong tay riêng phần mình cầm mấy thứ đồ. Gặp Tiểu Thập Nhất đi ra ngoài, mọi người đều là hướng hắn nhìn lại. Tiểu Thập Nhất cái mũi chua chua, suýt nữa khóc lên. Trần Diệp cùng sau lưng hắn, bàn tay trái vỗ nhẹ Tiểu Thập Nhất bả vai. Tiểu Thập Nhất ngạnh sinh sinh đem nước mắt nén trở về. Hắn nhìn về phía đám người, tiếng nói khàn giọng, nước nở nói, "Mọi người, ta đi. Ta muốn đi núi võ đang tu đạo. Chờ ta tu đạo có thành tựu, thành thần tiên, ta trở lại đón mọi người cùng nhau đi trên trời làm thần tiên." Nghe tiểu thập nhất nói như vậy, mấy đứa bé cười ra tiếng, cho hắn trước mắt. Ly biệt tổn thương cảm tình tự bị hòa tan mấy phần. Dù anh đường trung niên linh nhỏ bé nữ hải cùng tiến lên trước. Trong tay các nàng cầm mấy thứ lưu lại mức hoa quả điểm tâm. 11K, trên đường cẩn thận. Ô ô ô. 11K đây là ta tích lũy mức hoa quả, ngươi cầm trên đường ăn. 11K, ngươi nhất định phải về sớm một chút ta. Mấy cái này tiểu muội muội hốc mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nghẹn nào. Tiểu thập nhất nhìn thấy cái này màn, đồng dạng mũi mỏ nhừ. Hắn hít một hơi thật sâu, ngạnh sinh sinh chịu đựng, nét miệng cười nói, "Yên tâm đi, chờ ta học không sai biệt lắm, ta liền trở lại." Tiểu thập nhất khỏe mắt rõ ràng đã che không được nước mắt, lại còn tại miễn cưỡng vui cười. Một bên tiểu phúc nhìn ra hắn quấn bách, cất bước tiến lên. 11, thiết ta một đao. Tiểu phúc một tiếng quát nhẹ, trong tay mang vỏ trường đao bổ về phía tiểu thập nhất đầu. Nàng xuất thủ nhanh chóng, tiểu thập nhất căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ nghe đông một tiếng, a, tiểu thập nhất miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Hắn che đầu, nhè răng niết miệng, đau đến dậm chân. Tiểu Phúc tỷ, ngươi làm gì? Chịu lần này, tiểu thập nhất khẽ mắt trượt xuống nước mắt, trong lòng lập tức không có vừa mới ly biệt bi thương chi ý. Tiểu Phúc thu hồi đao, nhìn xem tiểu thập nhất, biểu lộ nghiêm túc, nghiêm mặt nói, 11 chờ ta thành thiên hạ đệ nhất danh bộ, ta liền lên núi đi xem ngươi. Nghe nói như thế, tiểu thập nhất nghe răng niết miệng, dở khóc dở cười nói, tiểu Phúc tỷ, chờ ngươi trở thành thiên hạ danh bộ, ta đều học thành xuống núi. Tiểu Phúc nghe xong, trắng non ngây ngô gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tiểu dung, nói ra, vậy không bằng đánh cược. Liên nhìn là ngươi trước học thành xuống núi, vẫn là ta trước tiên làm bên trên hạng nhất bắt. Tiểu thập nhất xoa xoa đầu, ngẩng đầu lên nói, tốt. Ngươi nếu bị thua, cũng cho ta đánh một chút. Tiểu Phúc cười nói, ngươi nếu bị thua đâu? Tiểu thập nhất liền giật mình, nghẹn lời nói, lại để cho ngươi đánh một chút. Một lời đã định. Tiểu Phúc mặt mày giãn ra, ngây ngô gương mặt non nớt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Trần Diệp nhìn xem đùa giỡn hai đứa bé, không khỏi cười lắc đầu. Tiểu thập nhất nói xong nhìn về phía ba tên nha hoàn hài tử, cùng bọn hắn từng cái cáo biệt. Mấy cái kia hài tử xuất ra mình chân tàng đồ chơi, điểm tâm đưa cho tiểu thập nhất. Đám người vây quanh hắn, đem hắn đưa đến dục anh đường cổng. Nhìn thấy tại cửa ra vào chờ đã lâu Sa Phu, tiểu thập nhất rốt cục nhịn không được, nước mắt rơi dưới, nhỏ giọng thút thít. Trần Diệp ánh mắt trở nên ôn hòa, an ủi, cũng không phải không trở lại. Đi sớm về sớm, học nhanh, liền có thể sớm đi xuống núi. Đến lúc đó ngươi tu đạo có thành tựu, ban ngày phi tiên, chúng ta cũng còn muốn dính ngươi chỉ riêng đâu. Nghĩ tới chúng ta, liền cho chúng ta viết phong thư. Nghe Trần Diệp an ủi, tiểu thập nhất dùng sức chút đầu. Một bên tiểu Phúc cười nói, khóc cái gì, ta đều thật nhiều năm không có khóc qua. Cha nói như thế nào, nam tử hán đại trợ phu. Tiểu thập nhất nín khóc mỉm cười. Hắn hướng phía tiểu liên mấy người vẫy tay từ biệt. Trần Diệp đem ánh mắt rơi trên người Tần Nhất, nói ra, đi thôi. Tần Nhất nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu đối tiểu thập nhất nói khẽ, lên xe đi. Tiểu thập nhất vén rèm lên, leo lên xe ngựa, hốc mắt đỏ bừng, một mặt không thôi nhìn xem mình những này người nhà. Trần Diệp tâm tình đồng dạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Theo dục anh đường bên trong hải tử từng cái lớn lên, mỗi người đều đi lên con đường của mình. Cái này dục anh đường mặc dù vẫn như cũ như năm đó náo nhiệt, nhưng người ở bên trong cũng đã đổi một góc dạng, không giống lúc trước. 11. Trần Diệp mở miệng, gọi lại tiểu thập nhất, lần này đi tu đạo, không biết muốn bao nhiêu năm. Trước khi đi, cha cho ngươi lấy cái chữ như thế nào? Trần Diệp đứng ở ngoài cửa, ôn hòa nhìn qua hắn. Tiểu thập nhất bén rèm, hốt trượt một chút cái mũi, gật đầu nói, ừm. Trần Diệp mỉm cười, nói ra, về sau, ngươi liền cứ gọi Trần Sĩ, chữ Trường Sinh. Trần Trường Sinh. Nghe nói như thế, tiểu thập nhất, không, chính xác tới nói, là Trần Sĩ. Trần Sĩ cắn môi, nước mắt rưng rưng ra sức gật đầu, hài nhi về sau liền gọi Trần Trường Sinh. Trần Diệp khỏe miệng hơi câu, mặt lộ vẻ cười khẽ. Trong lòng hắn đồng dạng chua xót. Đi thôi. Chấm thêm, sắt trời liền muốn đen. Trần Diệp than nhẹ, ra hiệu Tần Nhất đi đường. Tần Nhất hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, trong tay trường tiên nhẹ dùng, quất vào mông ngựa bên trên. Kích xoay, kích xoay. Xe ngựa chạy động. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trần Sĩ bị xe ngựa mang theo, trên đường đi núi võ đang cầu đạo. Trần Diệp bọn người đứng tại dục anh đường trước, thẳng đến xe ngựa rẽ ngoặt, biến mất tại cuối tầm mắt. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, đều trở về đi. Trần Diệp quay người, tiến vào dục anh đường. Mấy đứa bé bị bọn nha hoàn dẫn theo, đi vào trong nội viện. Tiểu Liên tăng tốc bước chân, đuổi theo Trần Diệp, hạ giọng nói, "Viện trưởng, Lục Phiến môn bên kia phái người đã ở trên đường." "Là ai?" Trần Diệp nhớ tới Tiểu Phúc sự tình, nhẹ giọng hỏi. "Mộ Dung Long Nguyên." Quyển thứ 6, kiếm ra dư hàng xong.